Chương 427, danh chấn đại lục, quốc sư hộ quốc đoàn. Chương 427, danh chấn đại lục, quốc sư hộ quốc đoàn. Nhớ ngày đó người này còn cần cùng hai vị sư huynh của hắn cùng một chỗ liều chết chiến đấu mới có thể cùng chính mình lôi kéo. Ngươi cũng rất mạnh, nếu như không phải là bởi vì ngươi không có phát huy ra toàn bộ thực lực, ta có thể đã sớm bại. Bạch Tiêu Võ không có vì vậy ngạ mạn, hai người lẫn nhau tán thưởng vài câu, sau đó trở lại cựu thúc mấy người bên cạnh. Những ngày tiếp theo, Bạch Tiêu Võ cùng cựu thúc đám người ở tại Đại Hạ Vương quốc bên trong cái nào cũng không có đi, đều tại bản thân tu luyện bên trong. Mặc dù bọn họ tại chỗ này không tranh quyền thế bộ dạng, có thể là toàn bộ linh chiến đại lục cũng đã một mảnh chấn động. Chỉ vì Bạch Tiêu Võ 10 người chu sát thú tộc đế cấp cường giả, phe nhân loại càng là giết đến thú tộc không có thành tựu. Tất cả những thứ này đều để thú nhân đế quốc cùng hải tộc toàn bộ đều khiếp sợ không thôi, nhộn nhịp phái ra trinh thám đi xác nhận chân tướng. Khi sự tình xác nhận phía sau, hai cái thế lực triệt để ngồi không yên, nhất là nghe nói nhân loại đế cấp cường giả không có xuất động. Ngươi nói là 10 cái thiên khí nhất tộc cường giả kết ma pháp trận chu sát Rực Long thú đế, còn có một người trẻ tuổi nắm lấy Rực Long thú đế cái đôi vung lên đến chính là một trận đánh đập. T, người trẻ tuổi này mà khác 9 đồng bạn cũng đều là hoàng cấp thực lực, một đế cựu hoàng sao? Ngươi tới, lập tức điều động sứ giả đi cùng nhân loại đế quốc đưa đi hòa bình giấy khế ước. Cái gì? Một đế cựu hoàng tại Đại Hạ Vương quốc làm cung phụng, vậy liền điều động sứ giả đi Đại Hạ Vương quốc tặng quà. Liên tiếp lời nói từ thú nhân đế quốc thú nhân đế vương trong miệng nói ra, ngựa khí tràn đầy kiên kỵ cùng ngưng trọng. Một bên khác, không cần nói, trăm vạn hải tộc coi như là đưa cho Đại Hạ cung phụng một chút nhỏ tiểu lễ vật a. Mặt khác đi lấy đại lượng hải dương bảo vật cùng đặc sản, nhanh đi Đại Hạ Vương quốc bái kiến cái kia 10 vị cung phụng. Đi, các ngươi biết đoạn thời gian trước cái kia xâm lấn chúng ta Cực Hải Long cung tiểu nữ hoa đi nơi nào sao? Không biết. Cái kia ta nói cho các ngươi biết, nó bây giờ đang ở Đại Hạ Vương quốc bên trong đợi đâu. Không sai, hiện tại Đại Hạ Vương quốc nắm giữ hai cái đế cấp bậc cường giả tuyệt thế, tuyệt đối không thể là tội. Hải tộc Cực Hải Long cung bên trong, Hải đế một mặt nghiêm túc mà nhìn xem phía dưới thủ hạ nói, mà vào giờ phút này, tại Đại Hạ Vương quốc bên trong, Bạch Tiêu vô cùng cựu thúc đám người căn bản không biết, bọn họ đã bị linh chiến đại lục hai thế lực lớn kiêng kỵ. Bạch cung phụng, đế quốc người đến, nói là muốn cầu kiến ngài. Ngài nhìn xem có muốn gặp hắn hay không? Lý Trọng Dạ đối với Bạch Tiêu Võ cung kính nói, "Đế quốc người đến tìm ta." "Không có vấn đề, vậy liền đi xem một chút chuyện gì tìm ta." Bạch Tiêu Võ gật gật đầu đi tới Vương quốc đại điện bên trong, nhìn thấy một người mặc màu vàng khôi giáp người trung niên. Tại hạ là đế quốc hoàng cấp cung phụng Bernard, gặp qua Bạch Tiêu Vũ đại nhân. "Ân, ngươi có chuyện gì tìm ta sao?" Bạch Tiêu Võ nhàn nhạt nhìn xem hắn dò hỏi. Hơn nửa giờ phía sau, Bạch Tiêu Võ đưa mắt nhìn đế quốc cung phụng rời đi, tung tung trong tay một khối vô cùng tinh xảo lộng lẫy lệnh bài. Đế quốc hộ quốc quốc sư đoàn, địa vị tại cung phụng đoàn bên trên, gần với đế quốc hoàng đế, được hưởng quốc sư lãnh ngộ. Quốc sư đoàn không nhận bất luận kẻ nào mệnh lệnh, tất cả đều vô cùng tự do, chỉ cần đế quốc nguy nan lúc xuất thủ liền có thể. Đối mặt như vậy phong phú có thành ý lãnh ngộ, Bạch Tiêu Võ suy tư một lát sau liền đáp ứng xuống. Đến đây Bạch Tiêu Võ 13 người toàn bộ thành vì đế quốc quốc sư hộ quốc, nói một cách khác là bọn họ bị đế quốc chiêu an. Làm Bạch Tiêu Võ đem tin tức này nói cho bọn họ thời điểm, mỗi người bọn họ đều một bộ không phải rất để ý bộ dáng. Bất quá nghe đến Bạch Tiêu Võ giải thích có thể lợi dụng đế quốc thu thập linh thạch thời điểm, bọn họ cái này mới nhấc lên hào hứng đến. Chúng ta đây coi như là đứng tại đế quốc kim tự tháp đỉnh sao? Vậy kế tiếp chúng ta làm cái gì? Chu Sâm ở một bên nhìn xem Bạch Tiêu Võ, hỏi đến bọn họ kế hoạch tiếp theo là cái gì. Chúng ta muốn hay không đi đem Hải Đế cùng thú nhân đế vương cho xử lý, dạng này đại lục chỉ còn lại nhân loại chúng ta độc đại. Bành Bành cái này bạo lực điên cuồng đưa ra đề nghị này, ngoài ý muốn được đến không ít người tán đồng. Có Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Anh Lung hai người đánh phía trước trận, lại có bọn họ 9 cái hoàng cấp hợp tác, khẳng định không có vấn đề. Mà nhưng Bạch Tiêu Võ nhưng là lắc đầu, nói, vừa vặn đế quốc bên kia cũng từng có đến nói một việc, đó chính là không nên tùy tiện ra tay với bọn họ. Bởi vì thú nhân cùng hải tộc có kết hợp điều báo, nếu như chúng ta xuất thủ sẽ tiến một bước xúc tiến bọn họ hợp tác. Hợp tác liền hợp tác thôi, chúng ta liền tính đối phó hai cái đế cấp cũng không thành vấn đề, lại thêm thượng đế quốc cường giả, còn sợ đánh không lại bọn hắn sao? Bành Bành vẫn là trước sau như một phát huy bình thường. Đồ đần, trước không nói hai bên thế lực đường xá xa xôi, chúng ta căn bản không có cách nào chiêu binh tác chiến. Liên tính có thể, binh lực của chúng ta cũng không nhiều, thật đánh nhau nói không chừng nhân loại phải chết hơn phân nửa a. Hoàng Lôi trợn nhìn Bành Bành một cái, mở miệng giải thích. Không sai, dù sao hải tộc số lượng quá to lớn, mà còn mấu chốt còn là ở vào hải dương bên trong. Nhân loại chúng ta không am hiểu thủy chiến, làm sao cùng hải tộc bọn họ đánh? Nếu như muốn thông qua tiến đánh thú nhân đế quốc hấp dẫn nó bọn họ tới, lại sợ bọn hắn trực tiếp tiến công đế quốc. Thậm chí thu tộc bên kia thế lực còn sót lại cũng sẽ phản công nhân loại chúng ta, đến lúc đó có thể liền phiền toái. Bành Bành nghe xong Hoàng Lôi cùng Hà Huỳnh hai người sau khi giải thích, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bạch Tiêu Võ không lên tiếng. Vậy cứ như thế duy trì tam quốc đỉnh lập cục diện sao? Tiêu Võ ngươi có ý tưởng gì hay không có? Bạch Tiêu Võ nhìn xem Bành Bành, suy nghĩ một chút nói, tạm thời dạng này cũng không phải là không thể, dù sao thú nhân đế quốc cũng không có khả năng cùng hải tộc chân chính kết hợp. Chờ thực lực chúng ta mạnh hơn liền đi diệt hải tộc cùng thú nhân đế quốc, đến lúc đó liền có thể nhất thống linh chiến đại lục. Mọi người nghe vậy đều nhộn nhịp gật đầu, trước mắt mà nói xác thực dạng này tương đối ổn thỏa một chút. Mà còn hiện tại cái dạng này cũng không tệ, không có thu tộc xâm phạm, nhân loại chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Đến lúc đó chúng ta còn có thể kết thúc thăm dò, để Viêm quốc vào ở đi vào học tập tri thức, thu thập nguồn năng lượng. Bạch Tiêu Võ lời nói không có để cựu thúc đám người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại là để trực tiếp gian khán giả một trận ngốc trệ. Ta vừa vặn không nghe lầm chứ? Viêm quốc vào ở. Ta cũng nghe đến, chúng ta có thể đi qua.
Mu A, cuối cùng có thể thực hiện dị thế giới thăm dò sao?
Chúng ta cũng có cơ hội xuyên việt.
Giả dối A, làm sao như thế đột ngột đâu?
Không có khả năng, các ngươi người Diêm quốc liền sẽ nói lời nói dối, chúng ta Anh Hoa quốc xuyên việt tiểu đội cũng còn không làm được đâu.
Chính là, chúng ta Mễ quốc đều còn chưa có tư cách, một cái nho nhỏ Viêm quốc tính là cái gì à?
Ôi ôi ôi, trên lầu làm sao xuất hiện hai con chó?
Ngượng ngùng, ta quên buộc gấp sợi dây.
Trên lầu chú ý một chút, chó của ngươi cắn người linh tinh.
Xin lỗi xin lỗi, thật xin lỗi đại gia.
Bởi vì Bạch Tiêu võ một câu, trực tiếp gian mưa đạn nháy mắt như đồng đại mã tự động vận chuyển đồng dạng thần tốc.
Chương 428, kết thúc thăm dò, trở về hiện đại. Chương 428, kết thúc thăm dò, trở về hiện đại. Một chút về sau vào khán giả hoàn toàn thấy không rõ lắm mưa đạn đến cùng đang nói cái gì, chỉ cảm thấy có lớn chuyện phát sinh. Làm bọn họ thật vất vả hiểu rõ phía sau, lập tức cũng gia nhập vào thảo luận ngay trong đại quân. Bạch Tiêu võ đám người tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, bất quá đây đều là Bạch Tiêu võ cố ý để lộ ra đi. Bởi vì hiện tại Viêm quốc đã sớm công bố linh khí phục tô, liền cơ sở tu luyện pháp cũng đều công bố ra ngoài. Cho nên dị giới thăm dò cũng có thể một chút xíu tiết lộ cho Viêm quốc những đồng bào biết, thật kích thích bọn họ dục vọng. Có dục vọng cũng liền có động lực, bọn họ tất nhiên sẽ càng thêm cố gắng tu luyện để cao thực lực.
Bổ sung một câu, từ khi linh khí phục tô công bố đến nay, đã đi qua hơn một tháng thời gian. Cái này hơn một tháng thời gian đại gia cũng đều là chậm rãi tiếp thu sự thật này, đồng thời bắt đầu toàn dân đại tu luyện. Bất quá mặc dù mọi người tiếp thu sự thật, bất quá không đại biểu trật tự xã hội chính là một mảnh hài hòa. Náo động, bạo loạn, mất tích các loại vấn đề liên tiếp không ngừng, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện các loại tình huống thương vong. Kỳ thật trường hợp này hoàn toàn có thể lý giải, linh khí phục tô đại biểu cho tài nguyên một lần nữa phân phối. Mà còn liền tình huống trước mắt đến xem, linh khí phục tô cũng tất nhiên sẽ thay đổi hiện có thế giới cách cục. Bất quá tại Viêm quốc trước thời hạn bố cục, trấn áp thô bạo, vũ lực kinh sợ, cùng với xuyên việt tiểu đội lực ảnh hưởng bên dưới, trường hợp này cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần trật tự xã hội không có nhận đến trùng kích quá lớn, một chút không nghiêm trọng chuyện nhỏ đều là được cho phép. Một mặt là không có tâm tư để ý tới, một phương diện khác cũng là muốn thông qua đại lượng án lệ một lần nữa chế định trật tự mới. Trở lại chính đề, Bạch Tiêu võ sau khi nói xong, mọi người cuối cùng cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, thống nhất không có tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Cái kia tất nhiên Tam Quốc đỉnh lập cục diện đã tạo thành, vậy chúng ta còn cần thiết tiếp tục chờ ở cái thế giới này sao? Hà huynh nhìn xem Bạch Tiêu võ, một mặt chân thành nói, mắt hai năm trước tự do xuyên việt đã sớm kết thúc, chúng ta cũng có gần tới thời gian một năm không có trở về. Đại gia nghĩ phải kết thúc thăm dò trở về hiện đại thế giới sao? Vẫn là nói muốn phải tiếp tục ở một thời gian ngắn lại đi. Bạch Tiêu võ nhìn xem mọi người, trưng cầu đại gia ý kiến, dù sao tiểu đội không phải hắn độc đoán. Ta cảm thấy có thể lại chờ mấy tháng, dù sao chuyện bây giờ mới vừa vặn kết thúc không có mấy ngày. Vạn nhất bọn họ ngóc đầu trở lại cũng không quá tốt, trong chúng ta chỉ có 2 tháng thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Hà huynh đối với cái này tỉnh táo phân tích nói, mặc dù hắn cũng rất nhớ người nhà, bất quá vẫn là muốn cân nhắc chu toàn. Hà lão sư nói không sai, lại chờ mấy tháng, chờ tới đây sự tình ổn định rời đi a. Hoàng Lôi đối với cái này cũng là gật đầu phụ hòa nói, ta không có ý kiến, ta cũng đồng ý. Có thể, dù sao một khi tiến vào tu luyện cũng đi qua rất nhanh, không kém cái này chút thời gian. Những người khác nghe lấy cũng là cảm thấy rất có đạo lý, vì vậy liền nhộn nhịp gật đầu đồng ý lại lưu thời gian mấy tháng. Bạch Tiêu võ tự nhiên không có phản bác, hắn trong lòng cũng là tính toán tiếp tục ở một thời gian ngắn. Mà còn tân thế giới thăm dò bản thân chính là tràn đầy nguy hiểm, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Bởi vậy Bạch Tiêu võ vẫn là quyết định lưu lại chờ lâu một chút thời gian, cũng tốt hơn trưởng nắm một chút thủ đoạn. Vì vậy tiếp xuống thời gian bên trong Bạch Tiêu võ 13 người tiếp tục ở tại Đại Hạ Vương quốc bên trong, đồng thời cũng tại tích cực tu luyện cùng nắm giữ thủ đoạn công kích. Mà Bạch Tiêu võ 10 người đại danh cùng Đại Hạ Vương quốc cũng triệt để chuyển khắp toàn bộ linh chiến đại lục. Bạch Tiêu võ được vinh dự đại lục trẻ tuổi nhất đế cấp cường giả, Viêm quốc mạo hiểm đoàn cũng bị dự là cường đại nhất đoàn thể. Thậm chí liền Đại Hạ Vương quốc cũng bởi vậy trở thành cùng đế quốc chống lại vương quốc thế lực. Về sau đi ra Đại Hạ Vương quốc con dân cũng không lại dễ dàng chịu đến đại lục những người khác xem thường cùng khi dễ. Dù sao Đại Hạ Vương quốc đứng sau lưng một đế cựu hoàng, người nào tờ mở dám chọc những người này, sợ không phải chán sống. Bạch Tiêu võ bọn người ở tại linh chiến đại lục tiếp tục ở 5 tháng sau, cũng cuối cùng phải kết thúc cái này cái thế giới lữ trình. Bạch Tiêu võ đếm kỹ một cái bọn họ đến linh chiến đại lục thời gian thế mà cao tới dòng dã thời gian 4 năm. Trưa hôm nay thời gian, Đại Hạ Vương quốc vương cung bên trong. Chúng ta sắp trở về chúng ta thế giới, ta để ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Bạch Tiêu võ sớm phân phó Lý Trọng Dạ một ít chuyện, an bài hắn đi chuẩn bị đại lượng kiến trúc tài liệu. Bởi vì chờ bọn hắn sau khi trở về, bọn họ quyết định đem linh chiến đại lục xuyên việt môn cố hóa xuống. Dạng này Viêm quốc liền có thể tự do xuyên việt cái này cái thế giới, cũng có thể thỏa thích khai phá nơi này tài nguyên. Khai phá tài nguyên tự nhiên cần đại lượng nhân viên. Cho nên Bạch Tiêu võ chuẩn bị tại Đại Hạ Vương quốc phụ cận xây một tòa thành trì xem như Viêm quốc đại bản doanh. Sau đó đem bộ phận người Diêm quốc dân an bài đi vào nơi này, đồng thời cũng trình độ nhất định thỏa mãn bọn họ xuyên việt yêu cầu. Đều chuẩn bị xong, đầy đủ xây dựng một tòa không nhỏ thành trì, nếu như không đủ có thể tiếp tục thu thập. Bạch Tiêu võ gật gật đầu, vừa cười vừa nói, có chuẩn bị liền được, nếu như tài liệu không đủ ta sẽ để cho bọn họ tự mình thu thập, vất vả ngươi a. Bạch Tiêu võ vô Lý Trọng Dạ bà bay. Nếu như về sau gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được có thể đi tìm kiếm ta người trong nước, bọn họ sẽ trợ giúp ngươi. Nếu như bọn họ đều không giải quyết được sẽ thông báo ta, cái này ngươi yên tâm đi. Lý Trọng Dạ nghe vậy thở dài một hơi, đồng thời một mặt cảm kích nhìn Bạch Tiêu võ đám người. Nhìn xem hắn còn muốn tiếp tục khách sáo,
Bạch Tiêu Võ giơ tay hắn muốn nói, lời khách sáo cũng không cần nói, chúng ta về sau vẫn là sẽ trở lại, chúng ta cũng kém không nhiều cần phải đi. Cùng tiễn mấy vị cung phụng. Lý Trọng Dạ cùng người nhà nhìn xem Bạch Tiêu Võ triệu hồi ra một cái xương trắng cửa lớn, lập tức mọi người bước vào bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hiện đại thế giới, gia viên không gian theo xương trắng dần dần tiêu tán, xung quanh hoàn cảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hoan nên một đế cửu hoàng trở về. Lâm Hải Sinh trung tướng mang theo một đám người nhà, nợ nụ cười nhìn xem Bạch Tiêu Võ bọn họ 13 người. Ha ha ha. Không ít người nhà cũng đều là nhộn nhịp nợ nụ cười. Bạch Tiêu Võ mấy người cũng đều là cười theo, lúc này đến chính là kèn két dừng lại cười to cũng là xuyên việt đến nay lần đầu. Đường trình những này có không có, lập tức mở căn cứ hội nghị, chủ yếu thảo luận linh chiến đại lục khai thác sự tình. Bạch Tiêu Võ cười đối Lâm Hải Sinh nói, từ các ngươi nói phải trở về mấy giờ trước, bọn họ sớm đi đến trong phòng họp chờ đợi. Bạch Tiêu Võ nghe vậy dựng lên một cái ngón tay cái. Có thể, không hổ là Lâm trung tướng a, năng lực này chính là tiêu chuẩn cường, rất cấp tốc a. Đừng nghèo, kịp thời đem hội nghị mở, có thể ngươi còn có thể theo kịp buổi tối cái kia một bữa cơm. Đi, vậy liền qua đi phòng họp trực tiếp bắt đầu đi, cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, đối với Bạch Lộ cùng Đại Hồng Thúc bọn họ ném đi một cái ấy này ánh mắt. Bọn hắn cũng đều là gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Chương 429, đặc thù tự dịch, nam nhân trạm tiếp tế chương 429, đặc thù tự dịch, nam nhân trạm tiếp tế Bạch Tiêu Võ đi tới phòng họp cùng mọi người bắt đầu đàm phán, kéo dài dòng dã một cái bên dưới buổi trưa. Đi, cái kia cứ dựa theo tham lưu bộ an bài đi làm. Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Đến mức sự tình khác chỉ hoãn 2 ngày lại nói, không sai biệt lắm 1 năm không có trở về, làm sao buông lòng một chút. Trong phòng họp cao tầng cũng đều là từng cái lộ ra mỉm cười thân thiện, sau đó đưa mắt nhìn hắn rời đi. Bạch Tiêu Võ ngay lập tức chính là đi nham La Hồng trong nhà, phát hiện Bạch Lộ bọn hắn một nhà người thế mà cũng đều tại. "Ân, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây a?" Bạch Tiêu Võ kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn, mang trên mặt không nhỏ vẻ nghi hoặc. "Ha ha ha, ta liền nói tiểu tử này khẳng định sẽ cảm thấy một mặt một bức, ta quả nhiên không có đoán sai." Nham La Hồng vỗ tay ha ha cười nói, "Bởi vì ngươi mỗi lần trở về đều là ngắn ngủi buổi tiếp Đại Hồng Túc ăn bữa cơm liền đi, sau đó lại đến nhà chúng ta. Cho nên lần này chúng ta dứt khoát gom lại cùng một chỗ, dạng này ngươi cũng có thể thống thống khoái khoái cùng chúng ta thật tốt ăn bữa cơm." Bạch Chính Huyền cười cho Bạch Tiêu Võ giải thích rõ ràng. "Không sai, lần này tiểu tử ngươi chạy không thoát, phải hảo hảo buổi tiếp Đại Hồng Thúc không say không nghỉ a." Đại Hồng Thúc thê tử ở bên cạnh không cao hứng nói, "Ngươi cái gì kia não? Lấy tiểu Vũ thực lực bây giờ, chỉ là cồn còn có thể đem hắn qua chén sao? Ngươi nói cũng đúng à, cái kia không quản, dù sao tối thiểu muốn bồi ta uống thật sảng khoái, không phải vậy không cho đi." Nham La Hồng sờ lên đầu của mình nói. Bạch Tiêu Võ nhìn xem một đại gia đình người, nội tâm cũng là một thân dòng nước ấm phun trào, lập tức trùng điệp gật đầu nói, "Đi, hôm nay liền bồi Đại Hồng Thúc uống thật sảng khoái, nhạc phụ cùng Ngọc Ca cũng cùng một chỗ, ai cũng không cho phép đi à. Sợ tiểu tử ngươi a, phóng ngựa tới chính là." Bạch Chính Huyền há có thể yếu nhạc phụ lao tên tuổi, lập tức cũng là một mặt không thèm đếm xỉa bộ dạng đáp lại nói. Mà từ trước đến nay tỉnh táo Nham Ngọc thì là cười khổ gật đầu, bởi vì hắn không am hiểu uống rượu, xem ra tối nay có tội nhận. "Đến, ngồi xuống trước nghỉ ngơi một lát, để ngươi thẩm tử cùng nhạc mẫu đi làm cơm, chúng ta các đại lao ra uống trà." "Nhìn ngươi đẹp, cũng chính là tiểu Vũ cùng Lộ Lộ hai người bọn họ trở về, không phải vậy ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy." Nham La Hồng thê tử không chút khách khí chọc một câu, cái này để Nham La Hồng một trận bất đắc dĩ. "Ha ha ha, Đại Hồng Thúc đến cùng vẫn là bị thẩm tử cho ăn đến xít sao ha." Bạch Tiêu Võ ở một bên phối hợp với cười nhạo nói, "Tiểu tử ngươi liền cười trên nỗi đau của người khác, Lộ Lộ về sau liền phải hảo hảo quản hắn, ra ra hắn khi còn sống cũng có cùng ta nói qua. Nếu là tiểu tử này không nghe lời liền phải để ta hung hăng đánh, nếu như hắn dám phản kháng chính là con bất hiếu." Bạch Lộ ở bên cạnh nghe lấy lộ ra một cái mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía há to mồm Bạch Tiêu Võ trên thân. "Ra ra ta lúc nào nói qua lời này? Không phải nói ra ra ngươi khi còn sống thời điểm sao? Lúc kia ra ra ngươi liền đã bàn giao qua ta." Nói đến cái này chủ đề, không khí hiện trường hơi có chút kẽ ngắt, may mà còn có Bạch Chính Huyền ở một bên. Tại hắn làm động tác chọc cười bên dưới bầu không khí lại lần nữa khôi phục náo nhiệt, thậm chí trong đó Bạch Tiêu Võ còn lấy ra một vật. "Hừ." Bạch Lộ nhìn thấy phía sau sắc mặt lập tức hồng nhuận, sau đó không lại tiếp tục chờ ở phòng khách bên trong, mà là tiến vào phòng bếp hỗ trợ. Mà phòng khách bên trong, Bạch Tiêu Võ, Bạch Chính Huyền, Nham La Hồng, Nham Ngọc bốn người con mắt chăm chú chằm chằm trên mặt đất một cái lớn chai rượu. Cái này chai rượu chừng đám người cao, bên trong đựng đầy trong suốt tiểu dịch, mà chính giữa còn có một thứ vật thể. Đây là đầu kia tích dịch long. Cái đồ chơi này xác định hữu dụng không? Ngươi hưởng qua không có. Nham La Hồng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái kia bình rượu. Còn không có, bất quá theo lý mà nói hẳn là hữu dụng, mà còn ta đặc biệt dùng bí pháp thanh lý qua. Thậm chí tìm sư huynh ta muốn đặc thù bí phương, phối hợp thật nhiều loại chân quý dược thảo cùng một chỗ ngâm. Bạch Tiêu Võ đắc ý cười, sau đó hắn đưa tay từ từ mở ra cái này bình rượu. Một cỗ nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra, đồng thời còn có một cỗ không nhẹ thảo dược vị theo sát mà tới. Cỗ này thảo dược vị không những sẽ không để người cảm thấy khó ngửi, ngược lại còn cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. "Wow, đế cấp long. Đồ chơi tuyệt đối là vật đại bổ, nhanh đổ ra cho Đại Hồng Thúc đếm thử a." Nham La Hồng đối với Bạch Tiêu Võ thúc giục nói. "Không gấp, bên trong bỏ vào rất nhiều dược thảo, ta đến trước thử một chút trong đó dược lực làm sao." Bạch Tiêu Võ từ bên trong lấy ra một chén nhỏ tiểu dịch, sau đó tại ba người khác nhìn kỹ đưa vào trong miệng. "Ùng ùng." Không đơn thuần Bạch Tiêu Võ nuốt một cái, ba người khác bao nhiêu cũng đều là đi theo nuốt một ngụm nước bọt.
Nham Ngọc cho dù không thường uống rượu, thế nhưng đối loại này hảo tiểu hắn vẫn là sẽ không bỏ qua. Thế nào? Mãnh liệt không mãnh liệt? Nham La Hồng góp đến Bạch Tiêu Võ trước mặt vội vàng hỏi, liền kém không có bắt đầu trực tiếp đoạn. Bạch Tiêu Võ đầu tiên là chép miệng a miệng, tựa hồ tại dư vị, sau đó sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Khá lắm, cái này tích dịch long quả nhiên lợi hại a, cái này ngâm đi ra liền thật tởm mãnh liệt a. Thật. Vậy còn không tranh thủ thời gian cho ta ngược lại. Nham La Hồng lập tức cầm chén rượu liền góp đến trước mặt hắn, Bạch Chính Huyền cũng giống như thế không cam lòng lật hậu. Nham Ngọc thì là có chút xấu hổ, bất quá vẫn là đi theo hai vị trưởng bối đồng dạng hành động. Nhưng mà Bạch Tiêu Võ nhưng là lắc đầu, giải thích nói, không được, cái đồ chơi này bên trong năng lượng cũng đồng dạng không thấp, các ngươi uống hết có thể sẽ xảy ra chuyện. Cái đồ chơi này đến pha loãng về sau mới có thể uống, không phải vậy đối các ngươi trăm hại không một sắc. Làm sao pha loãng a? Ngươi nói thuốc làm theo. Quá đơn giản, đi lấy một hũ lớn rượu trắng tới, ta ngược lại một điểm đi vào pha loãng là được rồi. Này, không có vấn đề, ta chỗ này rượu trắng không thiếu. Nham La Hồng lập tức ra hiệu nhi tử mình Nham Ngọc đi gian phòng cầm một vỏ rượu trắng đi ra. Tới, điểm này rượu trắng đủ sao? Nham Ngọc xách theo một vỏ 3-40 ly thước cao lọ thủy tinh đi ra, đối với Bạch Tiêu Võ dò hỏi. Bao nhiêu đều có thể, chỉ cần khống chế tốt đổ vào lượng là được rồi, mở nắp lên a. Bạch Tiêu Võ lập tức cách không lấy ra một điểm chính mình tự dịch, lập tức chui vào trắng trong rượu. Sau đó Bạch Tiêu Võ tiếp tục thử một chút, phía sau lại thêm một chút điểm vào đến liền dừng tay. Tới tới tới, cuối cùng có thể nếm thử. Nham La Hồng vui vẻ nhìn lên trước mặt chỉ hoán ngược lại tự dịch. Sau đó vững vàng thần tốc giơ ly rượu lên một cái khó chịu. T. Nham La Hồng uống hết phía sau cảm giác cổ họng mình giống như là thiêu một mùi lửa đồng dạng, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Đậu phộng, thật mạnh rượu, ngươi cái này nguyên bản số độ bao nhiêu độ? Ta cái kia rượu trắng cũng mới hơn 50 độ mà thôi. Nham La Hồng liên tục đổ mấy cái trà mới chỉ hoan tới. Không cao, cũng mới hơn 70 độ, cần cao điểm tốt ngâm rượu, dù sao ta cái này thực lực cũng không sợ điểm này cồn. Nham La Hồng còn muốn nói gì, không ngờ lúc này hắn đột nhiên sắc mặt một trận biến hóa, miệng há lại đóng hợp lại. Một lát sau, hô, cái đồ chơi này quá mạnh đi, đây là pha loãng phía sau hiệu quả. Nếu là vốn là dịch phải nhiều khủng bố a. Nham La Hồng một mặt cực nóng, nhưng lại tràn đầy kiên kỵ nhìn xem Bạch Tiêu Võ bên chân lớn bình rượu. Chương 430, rượu này quá bổ, ván giường đều sập. Chương 430, rượu này quá bổ, ván giường đều sập. Bạch Tiêu Võ cũng không để ý tới Nham La Hồng, mà là tiếp tục cho Bạch Chính Huyền cùng Nham Ngọc rót rượu. Bạch Chính Huyền tiếp nhận chén rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ân, rượu này cảm giác ngoài ý muốn không tệ, ta còn tưởng rằng loại này ngâm rượu chẳng ra sao cả đâu. Bạch Chính Huyền ca ngợi nói, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà cũng không lâu lắm trên mặt hắn cũng là lúc thì đỏ nhuận, tốt hồi lâu cái này mới tỉnh táo lại. Ta đi, cái đồ chơi này quá mạnh đi. Nghe lấy hai vị trưởng bối đều cái này biểu hiện, thiếu kỳ bạo dạp Nham Ngọc cũng đi theo uống một ngụm. Không bao lâu hắn cảm giác được một dòng nước nóng tuôn ra đến bụng dưới, sắc mặt cũng là có một cái đỏ bừng. Ta hỏi Hầu ca ngươi vũ khí là cái gì? Hầu ca trả lời vũ khí của ta là như ý kim cô đồng. Ta lại hỏi Hầu ca kim cô đồng có đủ hay không cứng rắn? Hầu ca một câu cũng không nói, lập tức đem kim cô đồng thay đổi đi ra. Ta nói, cứng rắn, cái này quá cứng. Nham Ngọc uống xuống cái này chén đại bổ say rượu, trong đầu lập tức hiện lên trên internet như thế một cái tiết mục ngắn. Một lát sau, Nham Ngọc cũng khôi phục bình thường, chỉ bất quá nhìn xem Bạch Tiêu Võ một lần nữa ngược lại đến ly rượu kia không dám loạn uống. Ngươi đừng nói cho ta tối nay chúng ta liền uống cái này, có phải hay không là quá có sức lực, không thích hợp a? Có thể lại pha loãng một chút xíu nha, dù sao đây chính là đế cấp long đồ chơi, hiệu quả tự nhiên không bình thường. Bạch Tiêu Võ cười nói hồi phục Nham Ngọc một câu, sau đó cũng là một cái khó chịu rượu trong ly. Nham Ngọc gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó lại hỏi, đây còn có mặt khác hiệu quả a? Không phải vậy vẹn vẹn chức năng này có chút có lỗi với đế cấp tiêu chuẩn. Ân, tích dịch long mặc dù không ra thế nào, bất quá trên người nó bất kỳ vật gì đều là bảo vật. Rượu này có thể đề cao tố chất thân thể, tăng cường thức ăn người khí huyết, còn có thể đề cao năng lượng trong cơ thể. Tu luyện tới thời điểm uống vài chén có trợ giúp đột phá trước mắt cảnh giới, bất quá giới hạn thực lực thấp người. Các ngươi hiện nay đều là đạo sĩ cảnh, cũng là có khả năng lợi dụng cái này rượu nhắc tới chính mình thực lực. Bạch Tiêu Võ nhìn xem ba người bọn họ vừa cười vừa nói, đúng. Đến lúc đó ta sẽ rút ra thời gian tổ chức một chút xuyên biệt tiểu đội trực hệ. Đến lúc đó ta truyền thụ các ngươi một thiên đẳng cấp cao tu luyện công pháp, cái kia cơ sở tu luyện pháp cũng không cần tiếp tục. Thật à? Vậy quá tuyệt. Nham La Hồng đám người nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Đây chính là một người đắc đạo, chó gà thăng tiên a. Đối với loại này mở tiêu chuẩn cao nhất hành động, ba người đều không phải loại người cổ hủ, tự nhiên sẽ không kháng cự. Sau đó Nham Ngọc lại lấy ra một vò rượu trắng, lại lần nữa đem rượu pha loãng phía sau, bốn người bắt đầu tại phòng khách chấm rót. Đợi đến hơn nửa giờ phía sau, Bạch Lộ đến phòng khách thông báo bốn người cơm tối làm tốt, bốn người lập tức bưng rượu rời đi trận địa. Đi tới trên bàn cơm, Nham Ngọc liền nghe đến chính mình bụng truyền đến ù ù cùng ù câm thanh, nhịn không được nuốt nuốt bụng nói, vừa rồi uống đến quá mạnh, có chút nói bụng. Ngọc ca, trước ăn một chút lót dạ một chút. Bạch Tiêu Võ vô vô Nham Ngọc bà bay, sau đó liền sát bên Bạch Lộ ngồi xuống. Ân, các ngươi lúc nào lấy ra rượu? Nham La Hồng thê tử phòng Nguyệt Bình vừa vặn một mực tại phòng bếp làm việc, cho nên không hề biết cái đồ chơi này ở đâu ra. Lý Hoa Yến cũng giống như thế, cho nên cũng tò mò nhìn Bạch Chính Huyền cái chén trong tay, thậm chí cũng muốn uống một cái. Mà Bạch Lộ cùng Nham Ngọc thê tử Phùng Gia Phỉ nhưng là minh bạch bọn họ uống cái gì rượu, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút cổ quái. Mụ, đừng hỏi nữa. Phùng Gia Phỉ lôi kéo Phòng Nguyệt Bình y phục, đối với nàng lắc đầu ra hiệu đừng tiếp tục hỏi tiếp. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?
Phong Nguyệt Bình có chút nghi ngờ hỏi, không hiểu Phùng Gia Phỉ vì sao ngăn cản chính mình. Ha ha ha, nơi này đều là người có lão bà, không có gì ngượng ngùng nói, đây là Ngâm Nham La Hồng một bộ hỗn vui lòng bộ dạng giải thích nói. Phong Nguyệt Bình sau khi nghe xong có chút im lặng, bất quá tốt tại nàng niên kỷ cũng không nhỏ, cho nên ngược lại cũng còn tốt. Chỉ bất quá Phùng Gia Phỉ cùng Bạch Lộ hai cái liền có chút sắc mặt hồng nhuận, nhất là Bạch Lộ trừng mắt liếc Bạch Tiêu Võ. Sự tình nói ra phía sau, mấy cái đại nam nhân liền tiếp tục mở chén chè chén, liền thơm ngào ngạt đồ ăn nhắm rượu tốt không vui vẻ. Mấy cái nữ tính cũng thỉnh thoảng dơ lên đồ uống cùng một chỗ phụ họa, không khí hiện trường một mảnh hài hòa vừa nóng ồn ào. Tiệc tối đến một nửa, Nham La Hồng đột nhiên nhìn xem Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ hai người, do hỏi, đúng hai người các người, tính toán lúc nào kết hôn, vẫn là nói linh cái chứng nhận coi như xong. Cái này vừa nói lập tức gây nên tất cả mọi người quan tâm. Đương nhiên sẽ không, bất quá ta cũng không biết nên lúc nào cử hành hôn lễ, dù sao thời gian hình như cũng không dư dả. Nếu quả thật muốn làm cũng chỉ có thể tại thế giới khác, có thể khi đó các ngươi cũng không có cách nào qua tới tham gia à. Bạch Tiêu Võ kỳ thật cũng nghĩ qua vấn đề này, gặp cái này cũng nâng ra bản thân cho tới nay phiền não. Hai tháng còn chưa đủ à? Dứt khoát tháng sau tại gia viên không gian cử hành hôn lễ được. Như thế qua loa sao? Có phải là quá đơn giản một điểm à? Ta còn muốn chỉnh đến long trọng một chút đâu. Bạch Tiêu Võ hơi có chút nhíu mày nói, Bạch Lộ nghe vậy nhìn xem Bạch Tiêu Võ ánh mắt một mảnh nhu hòa. Bạch Chính Huyền cùng Nham La Hồng liếc nhau phía sau, đồng thời ha ha cười nói, các ngươi đều là tu luyện giả, hôn lễ gì đó chỉ là một cái hình thức, trọng yếu vẫn là hai người chân tâm yêu nhau. Tại gia viên không gian cử hành hôn lễ, đã đơn giản lại thuận tiện, còn có thể mời thế giới khác bạn tốt đến góp một chút náo nhiệt. Nếu như thực tế không được cũng có thể đi ra bên ngoài tổ chức, làm cho cả Viêm quốc người chứng kiến đủ long trọng a. Nghe đến hai người kiểu nói này, Bạch Tiêu Võ cũng cảm thấy có đạo lý, vì vậy gật đầu nói, cái kia được thôi, quyết định như vậy đi, dứt khoát tháng sau liền ở bên ngoài tổ chức một cái xa hoa hôn lễ. Nghe đến Bạch Tiêu Võ nói như vậy, Nham La Hồng mấy người nhất thời mặt mày hớn hở. Vì vậy đề tài kế tiếp đều là thảo luận cả hai hôn lễ an bài như thế nào, đến lúc đó mời người nào tới tham gia. Bởi vì nửa đoạn sau lại có kết hôn việc vui, đại gia không khỏi uống nhiều mấy chén, bốn nam nhân toàn bộ đều say. Mà Bạch Tiêu Võ bởi vì uống chính là vốn là dịch, mặc dù không có thật say, bất quá bởi vì việc vui gần tới cho nên người từ say. Bởi vì tất cả mọi người là tu luyện qua, cho nên chính mình nam nhân uống say cũng có thể nhẹ nhõm nâng lên bọn họ riêng phần mình về nhà. Mà Bạch Tiêu Võ ôm Bạch Lộ cũng hơi hơi lung lay trở lại chính mình sở thuộc biệt thự, cũng không phải là Bạch gia. Bởi vì tối nay bổ uống nhiều rượu, Bạch Tiêu Võ thích nâng kim cô đồng một cái, cần phải đi hàng phục một con yêu quái. Các loại, trước tắm. Không cần, dù sao về sau cũng sẽ lại tẩy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có kéo kẹt âm thanh một mực quanh quẩn trong phòng, kèm theo mặt trăng chậm rãi hạ xuống mà kết thúc. Đến ngày thứ hai. Ân, không hổ là ta. Bạch Tiêu Võ nhìn xem sụp đổ bán giường, âm thầm khen ngợi một tiếng phía sau, liền vào đến phòng 88. Mà Bạch Lộ nhắm mắt lại tựa hồ còn đang ngủ. Mà giống nhau không vẹn vẹn chỉ có Bạch Tiêu Võ nơi này, Nham La Hồng, Nham Ngọc cùng Bạch Chính Huyền ba người cũng không sai biệt lắm. Chỉ có thể nói, cái này bộ rượu quá ra sức. Chương 431, Bạch Tiêu Võ đại hôn một chương 431, Bạch Tiêu Võ đại hôn một thời gian chậm rãi trôi qua. Bạch Tiêu Võ đám người trở lại hiện đại đã đi qua hơn nửa tháng, khoảng thời gian này tất cả mọi người tại cùng người nhà gặp nhau. Mà biết được Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ tính toán kết hôn cử hành hôn lễ phía sau, Hoàng Lôi đám người từng cái tràn đầy phấn khởi là hai người chủ hoạch lên long trọng hôn lễ. Cuối cùng đại gia nhất trí quyết định áp dụng cổ đại hôn lễ nghi thức, lấy tám nhất đại kiệu hình thức cưới tân nương tử. Hơn một tuần lễ phía sau, Bạch Tiêu Võ có chút bức dứt ở tại Thạch Khê thôn chính mình từ nhỏ sinh hoạt trong nhà. Mà xung quanh có mấy cái thợ trang điểm tại cho hắn trang điểm và chỉnh lý trên thân màu đỏ chót tân lang bảo. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Võ, canh giờ nhanh đến, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, chậm sẽ không tốt. Hà Huỳnh đi đến đối với Bạch Tiêu Võ hô. Tốt, vậy liền lập tức xuất phát. Bạch Tiêu Võ nghe vậy đứng lên, sau đó vẻ mặt thành thật đi tới viện tử bên trong. Lúc này toàn bộ viện tử bị trang trí đến vô cùng xinh đẹp. Đèn lồng đỏ treo trên cao, màu đỏ tơ lụa trong gió phiêu đãng, vui mừng khí tức tràn ngập toàn bộ viện tử. Viện tử nơi cửa, một chiếc đỏ chót cố kiệu đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chờ tân lang đem tân nương nên cưới vào cửa. Bạch Tiêu Võ nhìn trước mắt vui mừng cảnh tượng, trong lòng có chút kích động, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ tươi cười. Phanh 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 phanh. Theo tiếng pháo nổ lên, hắn bước vững vàng bộ pháp, hướng về lớn cố kiệu đỏ đi đến. Tân hôn hạnh phúc. Lúc này xung quanh hàng xóm cũng đều nhộn nhịp đi tới cửa, là Bạch Tiêu Võ đưa lên chúc phúc. Chứ không nói Bạch Tiêu Võ là bọn họ từ nhỏ nhìn đến lớn, chỉ riêng là dị giới thăm dò tiên phong đã đáng giá bọn họ chạy tới. Ở xung quanh quen thuộc người chúc phúc âm thanh bên trong, tám cái xung phong nhận việc đặc thủ binh sĩ cùng nhau nâng lên hoa hồng lớn tiệu. Muốn nói nhắc tiệu người danh ngạch cũng có rất nhiều người tranh thủ, tám người này cũng đều là từng bước một giết ra khỏi trùng vây cầm xuống. Tám người vững vàng nâng lên tiệu hoa, sau đó Bạch Tiêu Võ lợi dụng đạo thuật kêu đến một mảnh trắng tinh đám mây. Lập tức một đám người đạp đám mây trực tiếp bay đến trên trời, sau đó hướng về tân nương tử vị trí bay đi. Hoa phía dưới người bình thường nhìn thấy phía sau lập tức nhấc lên một mảnh nhẹ cấm hoan hô, đồng thời tiếng pháo nổ cũng không ngừng vang lên. Bạch Tiêu Võ không có phi quá cao, mà là từ thấp giữa không trung một đường phi nhanh, bất luận kẻ nào ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy. Đó là cái gì? Ấy, hôm nay là Bạch Tiêu Võ ngày đại hôn. Đúng á, tân lang quan tân hôn hạnh phúc a. Ven đường nhìn thấy những người đi đường mới đầu hơi kinh ngạc, nhưng phía sau nhớ tới hôm nay là Bạch Tiêu Võ ngày đại hôn, vì vậy từng cái lôi kéo cuống họng đưa đi chúc phúc. Mà không ít tuổi trẻ nữ sinh thì là đầy cõi lòng ước mơ nhìn xem một màn này, nội tâm vô cùng ghen tị Bạch Lộ.
Bạch Tiêu Võ nghe đến phía dưới chúc phúc âm thanh cũng không có coi nhẹ, để đi theo đến phủ rể Bành Bành bọn họ vung xuống lễ vật. Bởi vì cổ đại quý tộc kết hôn cũng lại không ngừng ném ra tiền thưởng cùng dân cùng vui, Bạch Tiêu Võ tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Lần này hắn chuẩn bị lễ vật là một chút có khả năng tăng cao thực lực cùng tố chất thân thể đan dược. Đây là cựu thúc cùng tứ mục đạo trưởng căn cứ Lý Trường Thanh truyền thừa luyện đan công pháp luyện chế ra đến cấp thấp đan dược. Những này đan dược luyện chế không lao lực, cần thiết dược thảo cũng rất đơn giản, tác dụng là tăng lên người dùng một chút tu vi. Bạch Tiêu Võ tự nhiên sẽ không keo kiệt điểm này đan dược, cho nên để cựu thúc bọn họ luyện chế nhiều một ít làm lễ vật. Dâm dạp chẳng chịt màu đỏ túi thơm bị ném xuống, như cùng một mảnh màu đỏ hoa vũ đồng dạng rực rỡ. Trên đất mọi người nhộn nhịp tiếp lấy túi thơm, một mùi thơm xông vào mũi, lập tức cảm thấy tinh thần tỏa sáng. Không ít người không có ngay lập tức đi mở ra, mà là không kịp chờ đợi đi đón lấy càng nhiều túi thơm. Sau một hồi kết thúc, thật là thơm a, đây là vật gì? Một người trẻ tuổi sờ lấy túi thơm hiếu kỳ hỏi. Không biết, bất quá thứ này khẳng định rất đáng tiền, tốt xấu là Bạch Tiêu Võ đại hôn lễ vật. Một người khác ánh mắt sáng rực nhìn xem túi thơm, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Mọi người nhộn nhịp mở ra túi thơm, phát hiện bên trong lại có hai viên màu xám đen, tản ra mùi thơm ngát viên thuốc. Ngoại trừ bên trong còn có một cái hòm bao, cùng với không ít hôn lễ chỗ cần thiết đậu phộng, bánh kẹo cùng bánh mì quy. Ôi trời ơi, đây là đan dược. Một người trẻ tuổi lập tức kinh hô một tiếng nói. Hắn vừa vặn mở ra hòm bao quan sát qua, bên trong trừ có 100 khối tiền bên ngoài, còn có một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy viết hai viên thuốc tác dụng. Ăn có khả năng tăng cao tu vi đan dược sao? Thật sao? Mau ăn bên dưới đi nhìn thử một chút. Bởi vì tin tưởng Bạch Tiêu Võ, không ít người không do dự chút nào liền nuốt vào bên trong đan dược. Chỉ chốc lát sau, nuốt vào đan dược người nhộn nhịp sắc mặt đỏ lên, tùy tiện tìm một chỗ liền ngồi xuống hấp thu dược lực. Một lát sau, wow, thật có hiệu quả. Ta cũng cảm giác ta tu vi tăng dài một chút. Quá tốt rồi, ta cuối cùng dựng dục ra chân khí, ta cuối cùng bước vào tu luyện cửa lớn. Ô ô ô, nuốt vào đan dược tất cả mọi người đều là mừng rỡ như điên, đối Bạch Tiêu Võ tràn đầy lòng cảm kích. Thậm chí một chút thiên phú thấp kém người bởi vậy bước vào con đường tu luyện, đối với Bạch Tiêu Võ càng thêm sùng bái cùng cảm kích. Mà ở trên không bên trong, Bạch Tiêu Võ một bên phi hành, một bên dùng tinh thần lực nhìn chăm chú lên phía dưới đám người. Sư minh bọn họ luyện chế đan dược còn rất khá, về sau có thể luyện chế nhiều một chút xem như tài nguyên tu luyện cấp cho. Một đám người không ngừng phi hành, tốc độ thật nhanh, chỉ có gặp phải thành thị lúc mới sẽ thả chậm lại. Theo đằng trước đám người truyền lên video, không có qua mấy phút cả nước liền đã biết được Bạch Tiêu Võ đại hôn bắt đầu. Biết được Bạch Tiêu Võ sẽ đưa tặng đan dược nên thường lễ, không ít người phân tích rõ ràng bọn họ đi qua vị trí liền cực tốc tiến đến. Có người thì vì quan sát, có người thì là vì cái kia một phần đan dược thường lễ, cũng có người là vì cọ nhiệt độ, tính toán phát sóng trực tiếp Bạch Tiêu Võ hôn lễ. Kỳ thật Bạch Tiêu Võ lúc trước cũng tính toán phát sóng trực tiếp toàn bộ hôn lễ quá trình, bất quá về sau cân nhắc đến bọn họ lực ảnh hưởng, vì để tránh cho một chút ngoài ý muốn sự tình phát sinh, cuối cùng Bạch Tiêu Võ vẫn là lựa chọn đem Bạch Lộ tiếp về đến, chờ bái đường nghi thức lúc lại mở phát sóng trực tiếp. Bởi vì Bạch Tiêu Võ tốc độ không chậm, mấy người ngắn ngủi nửa giờ liền từ Quảng Việt một phí đi đến Tô tỉnh Long Thành. Bạch Lộ nguyên bản nhà tại Long Thành một chỗ cấp cao tiểu khu làm Bạch Tiêu Võ không chế đám mây từ trên trời bay tới thời điểm, không ít người nhộn nhịp chạy ra quan sát. Nhìn thấy đám mây mặt trên còn có tám nhấc đại kiệu phía sau, bọn họ từng cái kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Đậu phộng, mặc dù mây không phải thất hải, bất quá đây quả thực là ngàn vạn thiếu nữ tha thiết ước mơ tình cảnh. Đạp lên tường vân tới đón cưới, thật là lãng mạn a. Thần tượng lập tức đem hôn lễ quy cách kéo cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, không có kết hôn người khó nhận lấy cái chết. May mà ta kết hôn, không hoảng hốt không đội vàng. Ha ha ha, ta cũng kết hôn, không có phiền não. Đúng vậy, ta cũng không có kết hôn. Ô ô ô. Cấp cao cao khu người từng cái ngước đầu nhìn lên, đồng thời trong miệng loạn xả nói không ngừng mà Bạch Tiêu Võ cũng cách bọn họ càng ngày càng gần, cuối cùng chậm rãi rơi xuống mặt đất. Chương 432, Bạch Tiêu Võ đại hôn 2 chương 432, Bạch Tiêu Võ đại hôn 2 chúc mừng tân lang quan. Chúc phu thê hòa thuận, sớm sinh quý tử. Chúng ta Long Thành nữ hải tử rất tốt, về sau liền giao cho ngươi, hy vọng thật tốt đối đãi nàng a. Má ơi, cuối cùng nhìn thấy sống Bạch Tiêu Võ, không biết vì cái gì có chút kích động a. Nơi này quần chúng vây xem cho đủ Bạch Tiêu Võ mặt mũi, mà xem như tân lang quan Bạch Tiêu Võ cũng hướng mọi người bày tỏ cảm tạ. Đồng thời còn để bên cạnh Bành Bành đem chứa đan dược hồng bao phân cho ở đây mỗi người. Cảm ơn, cảm ơn. Ôi, ngươi lễ vật này quá quý giá. Ta nhìn trên mạng video, đây là hàng thật giá thật đan dược a, đáng giá ngàn vàng, thật hào phóng a. Mọi người rồi rít nói cảm ơn, từng cái cầm tới đan dược phía sau đều là mừng rỡ như điên, sau đó nhộn nhịp mở ra hồng bao xem xét. Làm bọn họ nhìn thấy bên trong có hai viên thuốc cùng 100 khối tiền phía sau, nụ cười trên mặt càng thêm hơn. "Tốt, chúng ta tiếp tục đi thôi." Bạch Tiêu Võ chào hỏi phía sau đi theo mọi người một tiếng, sau đó từng bước một hướng về Bạch gia vị trí chỗ ở đi đến. Bạch Lộ gia tộc người đều tại phụ cận chờ lấy, nhìn thấy Bạch Tiêu Võ tới phía sau, bọn họ đều cao hứng trở lại. "Đến rồi đến rồi, Tân Lang quan bọn họ tới." Mặc dù Tân Lang quan thực lực thông thiên, bất quá nếu muốn cưới nhà chúng ta Lộ Lộ cũng cần một quan quan sống tới. "Đối, nhất định phải giết một giết Tân Lang quan nguyệt khí, không phải vậy về sau Lộ Lộ ở nhà liền muốn chịu khi dễ." Bạch Lộ gia tộc người từng cái nghị luận ầm ĩ đồng thời cũng ở trong lòng tính toán muốn thế nào cho Bạch Tiêu Võ cái này Tân Lang quan một điểm nan đề. Nhưng mà làm Bạch Tiêu Võ đi tới trước mặt bọn hắn thời điểm, cho dù Bạch Tiêu Võ không nói gì, một cỗ như có như không khí thế cũng đem bọn họ cho chấn nhiếp, mọi người nhất thời không dám có hành động. Bạch Tiêu Võ mang theo phủ rể Bành Bành Chu Sâm bọn họ một đường đi tới Bạch Lộ trong nhà, chỉ bất quá cửa ra vào mấy nữ hài tử để Bạch Tiêu Võ mấy người mặt lộ sầu khổ. Đàm Tung Vận, Trương Tử Phong, Tống Ngư Khỉ, Khương Vũ Điểm, cùng với chân chính để Bạch Tiêu Võ bất đắc dĩ Bạch Anh Lung.
Ngươi làm sao cũng tới.
Bạch Tiêu Võ nhìn xem tràn đầy phấn khởi, một mặt vui vẻ Bạch Anh Lung, nội tâm âm thầm kêu khổ. Hôm nay cái này thân sợ là không tốt tiếp.
Ngươi lời nói này, Anh Lung cũng là bạn tốt của chúng ta, nàng vì cái gì không thể đến?
Đàm Tung Bận một mặt tiêu ý nhìn xem Bạch Tiêu Võ.
Không sai, ta là đến cho Lộ Lộ chống đỡ chàng tử, muốn cưới Lộ Lộ phải thông qua chúng ta cửa ải.
Bạch Anh Lung vung vẩy nắm tay nhỏ kêu gào.
Tiêu Võ, thử thách ngươi thời điểm đến, các nàng mấy nữ hải tử có thể đều không phải ăn chay.
Bành Bành nết miệng cười, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dạng.
Xác thực, ngươi nếu là qua không được các nàng cửa này, ta nhìn ngươi cũng đừng nghĩ cưới đến Lộ Lộ.
Chu Sâm mặc dù hai người bọn họ cũng là phù rể, nhưng lúc này lại là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dạng.
Vậy xin hỏi mấy vị cô nương xinh đẹp bọn họ, chúng ta sau đó muốn làm thế nào mới có thể thông qua đâu?
Bạch Tiêu Võ bất đắc dĩ nhìn hướng Đàm Tùng Bận mấy người, cùng với còn có mấy cái bạch lộ trước đây tại giới giải trí tỉ muội. Trong đó liền bao gồm nàng tốt nhất khuê mật, cũng lúc trước trợ lý Hà Hàn Đan, một cái khuôn mặt hơi mập nữ sinh.
Đàm Tùng Bận cùng Tống Ngữ Khỉ mấy người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó Đàm Tùng Bận mở miệng nói ra, "Cửa thứ nhất, bản thân ngươi đích thân hát một bài đưa cho Lộ Lộ tình ca, ca khúc muốn để đại gia hài lòng mới được."
A. Bạch Tiêu Võ lập tức vô cùng ngạc nhiên, há to mồm nhìn xem Đàm Tùng Bận các nàng mấy người.
"Ta ca hát a, các ngươi lỗ tai không muốn."
Phốc phốc.
Trong đó mấy nữ sinh nhịn không được cười lên.
"Khoa trương như vậy, chẳng lẽ ngươi năm âm thanh không được đầy đủ sao?
Lấy thực lực ngươi bây giờ nên sẽ không phải rất khó nghe a.
Có thể hay không để phụ rể thay thế a?"
Bạch Tiêu Võ đối mặt đế cấp cường giả cũng không có hiện tại khẩn trương như vậy, trước công chúng bên dưới ca hát quả thực sổ xì ổi tha.
"Không được, ngươi có Chu Sâm, làm sao có thể để ngươi nhẹ nhàng như vậy quá quan, nhất định phải chính ngươi một mình hát."
Tống Ngữ Khỉ dẫn đầu bày tỏ không được, nữ hài tử khác cũng đều là gật đầu phụ hòa nàng.
"Các huynh đệ, làm sao bây giờ?"
Bạch Tiêu Võ một mặt bất lực nhìn xem Chu Sâm cùng Bành Bành, cùng với buôn bảo đoàn Phạm Thần Thần, Trương Chân Viễn mấy người.
"Cái này chúng ta thật không có cách nào, cho ngươi tối đa là tiếp ứng, để ngươi không như thế xấu hổ."
Chu Sâm mở ra đồng hồ chỉ ra chính mình bất lực.
"Huynh đệ đừng sợ, không phải liền là ca hát sao, hơn nữa còn là hát cho Lộ thì nghe, đây không phải là rất có lẽ sao?"
Bành Bành vỗ Bạch Tiêu Võ bả vai nói.
"Ai, tốt ta, ta thử nhìn một chút."
Bạch Tiêu Võ bất đắc dĩ thở dài, sau đó hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình.
"Cái kia,
vậy ta hát một bài Vãng Hậu Dư Sinh, hy vọng đại gia cho chút mặt mũi để ta thông qua."
Bạch Tiêu Võ háng giọng một cái, đối với mọi người nói.
Lúc này toàn trường đều yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người chờ mong Bạch Tiêu Võ tiếp xuống biểu diễn.
Bạch Tiêu Võ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó hắn chậm rãi mở miệng hát lên, "Về sau quãng đời còn lại, Ma Lương, tại không có gió địa phương tìm mặt trời, tại ngươi lạnh địa phương làm nắng ấm, nhân sự nhộn nhịp ngươi luôn là quá ngây thơ, về sau quãng đời còn lại ta chỉ cần ngươi." Bạch Tiêu Võ âm thanh chậm rãi tại phòng cưới phía trước vang lên, vốn có chút ầm ĩ hiện trường lập tức yên tĩnh lại.
Bạch Tiêu Võ tiếng ca mới đầu có chút khẩn trương cùng vẻ run rẩy, bất quá càng đi về phía sau liền càng đầu nhập.
Vào thời khắc ấy, Bạch Tiêu Võ trong đầu hiện ra cùng Bạch Lộ từng ly từng tí. Từ ban đầu quen biết đến hiểu nhau, tiếp lấy bởi vì Vương quốc Amazon lý lì một đêm kia bên trên xoáy nỉ. Hắn thay đổi đối nàng xưng hô, cũng bắt đầu mật thiết lưu ý lấy nhất cử nhất động của nàng. Đồng thời cũng sẽ thỉnh thoảng bởi vì nàng tại trong lúc lơ đãng toát ra thần sắc mà cảm thấy tâm động. Cũng lại bởi vì nàng quan tâm phát ra từ nội tâm người khác, bị nàng thiện lương cùng quan tâm chỗ xúc động. Từ nạ rủ tổ quen biết, hải tặc hiểu nhau, tỷ gạ yêu nhau, linh chiến gắn bó, bọn họ cùng một chỗ vượt qua không ít khó khăn cùng chèn ép, cũng cùng một chỗ sáng tạo ra rất nhiều tốt đẹp hồi ức.
Bạch Tiêu Võ nghĩ tới những thứ này, trên mặt không tự chủ lộ ra nụ cười, tiếng ca cũng biến thành càng thêm nhu hòa.
"Về sau quãng đời còn lại, gió tuyết là ngươi, bình thản là ngươi, nghèo khó cũng là ngươi, vinh hoa là ngươi, đáy lòng ôn nhu là ngươi, ánh mắt trô đến cũng là ngươi." Một bài Vãng Hậu Dư Sinh tại Bạch Tiêu Võ trong miệng êm thai hát ra, hắn dùng thâm tình mà ấm áp âm thanh, đem chính mình đối Bạch Lộ tình cảm dung nhập vào lời bài hát bên trong. Tất cả mọi người yên tĩnh lắng nghe, phảng phất có thể cảm nhận được Bạch Tiêu Võ đối Bạch Lộ cái kia sâu sắc yêu thương.
Bên phòng cưới,
một thân lớn áo cưới màu đỏ, thân mặc mũ phượng khăn quàng vai Bạch Lộ, lúc này chính ngồi khoanh chân ở trên giường. Bởi vì chỉ có một môn ngăn cách, cho nên Bạch Tiêu Võ tiếng ca rất rõ ràng truyền vào đến bên phòng cưới.
Bạch Lộ nghe lấy Bạch Tiêu Võ cái kia thâm tình tiếng ca, trong đầu nhớ lại hai người chung đụng thời gian.
Bạch Lộ con mắt cũng không khỏi đến nổi lên lệ quang.
"Về sau quãng đời còn lại, đông tuyết là ngươi, xuân hoa là ngươi, mưa hạ cũng là ngươi, thu vàng là ngươi, bốn mùa ấm lạnh là ngươi, ánh mắt gây nên cũng là ngươi." Theo cuối cùng ca khúc kết thúc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không ít người cũng đều là nhộn nhịp gọi tốt.
Chương 433 Bạch Tiêu Võ đại hôn ba. Chương 433, Bạch Tiêu Võ đại hôn ba. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy hiện trường không ít người toàn bộ đều vỗ tay gọi tốt, nội tâm cũng là cảm thấy rất vui vẻ. May mắn chính mình đại học gia nhập là âm nhạc xã đoàn, học qua một chút xíu ca hát, không phải vậy hôm nay liền thật mất thể diện.
"Thế nào, đây coi là thông qua sao?"
Bạch Tiêu Võ nhìn xem Đàm Tùng Bận đám người, trên mặt cũng hiện ra một vẻ nụ cười, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà hắn đánh giá thấp mấy nữ sinh ra mặt.
"Ngượng ngùng, chúng ta mấy cái không hài lòng lắm, cho nên không tính thông qua, mời hát một bài nữa thử một chút xem sao."
Tống Ngữ Khỉ con mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cùng mặt khác mấy người tỉ bội ánh mắt trao đổi qua phía sau hồi đáp.
"Cái gì, cái này đều không được sao?"
Bạch Tiêu Võ một mặt im lặng nhìn xem mấy người các nàng.
"Các ngươi không thể dạng này a,
không thể che lấy lương tâm nói chuyện, tất cả mọi người đang vỗ tay gọi tốt đâu."
Bạch Tiêu Võ nói xong, con mắt mang theo một tia uy hiếp ý vị, đương nhiên là người quen ở giữa đùa giỡn loại kia uy hiếp.
"Nha, song ba so quy, cứu mạng a." Tống Ngữ Khỉ ôm đầu trốn tại Trương Tử Phong sau lưng, lúc này Bạch Anh Lung nâng đôi bàn tay trắng như phấn đứng dậy. "Uy uy uy, đừng coi ta là không khí, ngươi vừa vặn bài hát kia sát thực không được, tranh thủ thời gian đổi một bài a." Bạch Anh Lung cũng không ngốc, nhìn ra mấy người các nàng ý tứ, mà còn xung quanh tân khách cũng ở một bên phụ họa. Vì vậy nàng liền thuận nước đẩy thuyền đứng ra thúc giục nói: "Trời ạ, vì cái gì nha đầu này sẽ tới đây?" Bạch Tiêu vỗ một bộ sụp đổ dáng dấp hô to, cái này có khác với phát sóng trực tiếp lúc nhìn thấy bộ dạng để đại gia nở nụ cười. "Đừng chống cự, vẫn là ngoan ngoãn khuất phục a." Hét lớn một tiếng từ tân khách bên trong vang lên. Phúc. Ha 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 ha. Không khí hiện trường một lần tăng gọn. Bạch Tiêu Võ bất đắc dĩ, cuối cùng còn tiếp tục biểu diễn một ca khúc, lại lần nữa thu hoạch hiện trường người nghe reo hò. Lần này Đàm Tùng Bận các nàng mới xem như để Bạch Tiêu Võ thông qua thứ một cửa ải, tiếp lấy lại nên đón đạo thứ hai cửa ải. Cửa thứ hai từ ta cùng Vũ Điểm đến, chờ một lúc ta sẽ phong bế ngươi năng lượng trong cơ thể, ngươi không thể cưỡng ép xông phá. Sau đó đưa ngươi tiến vào ta cùng Vũ Điểm tỉ mỉ phát họa viễn cảnh bên trong, ngươi cần đem Lộ Lộ cho cứu ra. Bạch Anh Lung lại lần nữa đứng dậy nói, tại được đến cái sau đáp ứng phía sau, liền ra tay bị kín hắn năng lượng trong cơ thể. Bạch Tiêu Võ chỉ cảm thấy hoa mắt, chính mình liền xuất hiện tại một nơi xa lạ. "Cứu mạng a." Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Bạch Tiêu Võ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bạch Lộ bị một con quái vật cho bắt đi, mắt thấy liền muốn biến mất tại trước mặt. Bạch Tiêu Võ cái này mới nhanh chân đuổi theo, có thể là không có bao nhiêu lực lượng hắn truy đuổi cực kỳ là khó khăn. Ngoại giới, nhìn xem Bạch Tiêu Võ nhắm mắt lại rơi vào huyễn cảnh bên trong, đang tung bận mấy người cùng Khương Vũ Điểm nhỏ giọng thảo luận. Nghe lấy các nàng thảo luận, hai người phát họa huyễn cảnh lại còn là thời gian thực điều tiết khống chế. Bành bành mấy người sau khi nghe được không khỏi hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy Bạch Tiêu Võ phải xui xẻo. Quả nhiên trải qua mười mấy phút phía sau, Bạch Tiêu Võ cái này mới từ hai người phát họa huyễn cảnh bên trong đi ra. "Bá, Tiểu Vũ Điểm, ca ca rất ưa thích ngươi, ngươi đối ca ca thực sự là quá tốt rồi nha." Bạch Tiêu Võ xông phá Bạch Anh Lung phòng ấn, lách mình xuất hiện tại Khương Vũ Điểm bên người, một cái nắm gương mặt của nàng. "A, Anh Lung tỷ tỷ cứu mạng a." Khương Vũ Điểm lập tức giống đầu bạch tuộc đồng dạng dùng sức dây rủa lấy, có thể là vẫn như cũ không cách nào thoát khỏi Bạch Tiêu Võ thúc phược. "Ân." Bạch Anh Lung vừa có một chút động tác, bị các nàng đùa giỡn phải có chút khó chịu, Bạch Tiêu Võ lập tức chừng nàng một cái. "Ách, ngươi tiếp tục." Bạch Anh Lung cũng tự giác đối lý, dù sao vừa vặn tại huyễn cảnh bên trong hung hăng hành hạ dừng lại Bạch Tiêu Võ. Thật tốt nhào nặn một hồi mềm mềm khuôn mặt phía sau, Bạch Tiêu Võ cái này mới buông lòng ra Khương Vũ Điểm. "Ta nói ngươi tại huyễn cảnh kinh lịch cái gì? Hoán khí lớn như vậy, thật đúng là hiếm thấy a." Banh banh một mặt tò mò nhìn hắn dò hỏi. Bạch Tiêu Võ sắc mặt cứng đờ, hắn có thể nói Khương Vũ Điểm cùng Bạch Anh Lung chỉnh ra 100 lần đau khổ đi làm khó dễ hắn sao? Đường tăng sư đổ trải qua 9981 khó lấy được chân kinh, mà hắn nhưng là chọn vẹn 100 khó mới cứu được Bạch Lộ. Mấu chốt là cái này 100 khó tất cả đều là mấy cái này vô lương nữ sinh lâm thời nghĩ ra được trò vặt. Độ khó ngược lại là không cao, thế nhưng lại rất làm người buồn nôn. "Không nói cái kia, bên dưới một cửa ải là cái gì? Ta nhắc nhở các ngươi, ta hiện tại tâm tình có chút hỏng beta." Bạch Tiêu Võ một bộ các ngươi nhìn xem xử lý bộ dạng. Mấy nữ sinh ngượng ngùng cười cười, lập tức đưa ra đạo thứ ba cửa ải nội dung. Tiếp xuống cửa ải ngược lại là khôi phục bình thường, phân biệt trí lực, dũng khí, an ý chờ nội dung. Trong đó mấy đạo cửa ải đều có thể phái phù rể đi lên, Bạch Tiêu Võ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ròng rã sau một tiếng, Đàm Tùng Vận nhìn một chút canh giờ không sai biệt lắm, cũng là thức thời tuyên bố thử thách đến đây là kết thúc. Kéo kẹt. Không đợi Bạch Tiêu Võ trầm tĩnh lại, phòng cưới cửa lớn từ từ mở ra, một đạo đỏ chót thân ảnh đập vào mi mắt. "Tới đi, tranh thủ thời gian tiếp tân nương trở về, chậm thêm bãi đường giờ lành đã sắp qua đi rồi." Bạch Tiêu Võ nghe vậy không cao hứng trận nhìn chúng nữ một cái này còn không phải là các ngươi mấy cái tại cái này ồn ào đâu. Bạch Tiêu Võ không nói gì, hít thở sâu một hơi phía sau chậm rãi đi vào phòng cưới, hướng về Bạch Lộ từng bước một đi đến. Đi tới Bạch Lộ trước người, Bạch Tiêu Võ nhẹ giọng kêu một câu, Bạch Lộ cũng đúng lúc đáp lại một tiếng. Lúc này Bạch Chính Huyền cùng Lý Hoa Yến phu phụ cũng đi đến trước mặt hai người, đối với Bạch Tiêu Võ chú đáo dặn dò. "Tiêu Võ, về sau nhất định phải chiếu cố tốt Lộ Lộ, không thể để nàng nhận đến ủy khuất, không thể ức hiếp nàng." "Không sai, nếu như nàng chỗ nào làm đến không địa phương tốt có thể thỏa thích nói cho chúng ta biết, chúng ta đích thân dạy dỗ nàng." "Ta biết, ba." "Mụ." Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, sâu sắc nhìn thoáng qua Bạch Chính Huyền cùng Lý Hoa Yến phu phụ, trong mắt có nồng đậm cảm kích. "Tốt, canh giờ cũng không sớm, tân lương tân lang nhanh đi về a, đừng để các tân khách đợi lâu." Bạch Chính Huyền cười nói, khoe mắt nếp nhăn đều giãn ra, nhìn ra được hắn đối Bạch Tiêu Võ hai hôn lễ mười phần mong đợi. "Ân." Bạch Tiêu Võ lập tức một cái cong lên Bạch Lộ, tân lương tử tại đón dâu trên đường không thể chân chạm đất. Có quá trình bên trong, Bạch Lộ xít sao dựa vào ở trên người hắn, gò má dán vào Bạch Tiêu Võ sau lưng. Hai người đều có thể cảm nhận được lẫn nhau tâm khẩn dính chặt vào nhau, cái này mang cho bọn hắn mãnh liệt cảm giác hạnh phúc. Rất nhanh, Bạch Tiêu Võ liền đem Bạch Lộ đưa đến hoa lớn trong tiệu, sau đó đối với Bạch Chính Huyền phu phụ không người thi lễ một cái. Tám nhấc hoa hồng lớn cầu, lên. Đến ra bên ngoài trống trải khu vực phía sau, mây trắng xuất hiện lần nữa, mọi người đạp mây trắng bắt đầu trở về. Đưa mắt nhìn nữ nhi của mình bị thiết đi, Bạch Chính Huyền phu phụ chẳng những không có nửa điểm bị thương, ngược lại tràn đầy nụ cười. Bởi vì bọn họ cùng người bình thường không giống, đến lúc đó tất cả mọi người muốn trở lại gia viên không gian bên trong sinh hoạt. Mà còn Bạch Tiêu Võ là cô nhi, về sau nếu là sinh hài tử hơn phân nửa vẫn là muốn hai người bọn họ lao ra hỏa mang hài tử. Cho nên hai phu thê hoàn toàn không cảm giác được phân biệt bi thương, chỉ có nồng đậm vui vẻ cùng chờ mong. Chương 434, Bạch Tiêu Võ đại hôn 4 chương 434, Bạch Tiêu Võ đại hôn 4 một đoàn người tiếp vào tân nương tử phía sau, lập tức hướng về đường cũ trở về, vẫn như cũng là tầng trời thấp phi hành. Nguyên bản lộ tuyến bên trong, không ít người cũng đã đi tới nơi này, nhìn thấy kết hôn đội ngũ phía sau cùng nhau phát ra tiếng hoan hô cùng chúc phúc âm thanh. Thật nhiều người. Bạch Tiêu Võ thấy thế tự nhiên là thả chậm tốc độ, sau đó lại lần để Bành Bành cùng Chu Sâm bọn họ đem thưởng lễ tung xuống đi. Tốt tại Bạch Tiêu Võ cũng không ngốc, chuyên môn để thời gian nghỉ kết hôn đội ngũ dừng ở những cái kia công viên, quảng trường cùng đất trống chỗ. Bởi vì dạng này tung xuống thưởng lễ cũng sẽ không dẫn tới giao thông ngăn chặn, phá hư xã hội công cộng trật tự. Sau đó trở về bên trong, Bạch Tiêu Võ mấy người cũng đều là cười ha hả cùng phía dưới người qua đường phất tay hô động. Tất cả nhìn xem là như vậy náo nhiệt cùng vui mừng. Có thể làm mà lại tại cái này vui mừng thời điểm, tổng có một ít ngoại ý muốn sự tình phát sinh ở trước mắt. Nhìn trước mắt cái này một cái đập cánh đại điểu, Bạch Tiêu Võ sắc mặt có chút không thoải mái. Mẹ nó, lao tử ngày đại hôn ngươi ngăn tại trước mặt của ta. Muốn không phải là không thể thấy máu, hồn đều cho ngươi diệt. Cái kia con chim lớn thoạt nhìn có cấp 3 thực lực, chỉ số IQ còn không phải rất cao, cho nên hảo không thức thời lao đến. Liệt Diễm Ưng. Bạch Tiêu Võ tiện tay triệu hồi ra tứ cấp triệu hồi thú Liệt Diễm Ưng, thân thể khổng lồ bay lượn tại trên không. Trên lưng màu đỏ rực đường vân cho Liệt Diễm Ưng dắt lên một tầng lộng lây sắc thái, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Lệ, Liệt Diễm Ưng phát ra một tiếng kêu to, lập tức vỗ cánh hướng về cái kia con chim lớn bay qua. Bất quá nó hiển nhiên được đến Bạch Tiêu Võ mệnh lệnh, cho nên cũng không có thương tổn đến cái kia con chim lớn, mà là đem trục xuất. Nhìn xem hai con chim rời đi nơi này, Bạch Tiêu Võ sắc mặt mới xem như dễ nhìn một ít, sau đó hạ lệnh tiếp tục trở về. Một bên khác, Liệt Diễm Ưng cảm giác rời xa đến không sai biệt lắm, lập tức tăng thêm tốc độ hướng về đại điểu công kích mà đi. Tự xê. Đại điểu gọi tiếng giống như là như con vịt khó nghe. Mặc dù đại điểu thực lực không tệ, có thể đến cùng còn không phải Liệt Diễm Ưng đối thủ, một kích liền bị đánh xuống mặt đất. A, cẩn thận bị đập đến. Nguyên bản vây xem người đi đường nhộn nhịp thét chói tai vang lên né tránh. Kết quả cuối cùng không cần nhiều miêu tả, tự nhiên là đại điểu chết thảm tại Liệt Diễm Ưng lợi trảo bên dưới, ma hạch đều bị ăn. Sau đó Liệt Diễm Ưng không để ý đến đại điểu thi thể, trực tiếp hướng về Bạch Tiêu Võ bên kia bay đi. Ùng ùng. Người qua đường nhìn xem sâu trong hầm đại điểu, nội tâm dục vọng lập tức vụt vụt dâng đi lên. Cuối cùng vẫn là có người nhịn không được, dẫn đầu trước hướng phía đại điểu bên kia chạy đi. Động tác này đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Ta, đây là ta, lan đi. Đừng đoạt ta, chính ngươi đi đảo. A, ta cướp được một cái chân, ha ha ha. Chỉ thấy đại điểu trên thi thể trọn vẹn vây quanh mấy chục người, toàn bộ đều tay không tranh đoạt thi thể của nó huyết đủ. Ngắn ngủi 2 phút, đại điểu thân thể cao lớn lập tức bị người qua đường chia cắt sạch sẽ, sâu trong hầm đến cái lông chim đều không nhìn thấy. Chỉ có lưu lại huyết dịch chứng kiến một màn này. Trở lại kết hôn đội ngũ, Bạch Tiêu Võ từ tầm mắt cùng hưởng trông được đến đại điểu kết quả, vì vậy liền giải ra Liệt Diễm Ưng triệu hoán. Đến thời điểm hoa nửa giờ, lúc trở về cũng kém không nhiều dùng nửa giờ. Thạch Khê thôn, Bạch Tiêu Võ nhà. Lúc này người tới nơi này cũng không phải là rất nhiều, bởi vì Bạch Tiêu Võ chỉ là cái cô nhi, không có cái gì bằng hữu thân thích. Mà Bạch Tiêu Võ già già cũng cả đời chưa lập gia đình thê, huynh đệ tỷ muội cũng cơ bản không có mấy cái. Cho nên cùng Bạch Tiêu Võ có quan hệ chỉ có Nham La Hồng người một nhà, cùng với mấy cái đọc sách lúc nhận biết bạn tốt. Mặc dù những này bằng hữu thân thích không nhiều, bất quá không đại biểu không có người tới tham gia Bạch Tiêu Võ hôn lễ. Tối thiểu xuyên biệt tiểu đội người nhà liền một nhóm lớn người, mà khác dị giới khai phát căn cứ đại bộ phận cao tầng cũng đều tới. Ngoại trừ bọn họ xuyên biệt qua dị thế giới rất nhiều nhận biết bằng hữu cũng bị từng cái mời tới tham gia hôn lễ. Tỷ như cương thi thế giới sư phụ Mao Thăng, Gia Lạc, Thu Sinh, Văn Tài, Nhậm Phát, Nhậm Đình Đình đám người. Tăng thi thế giới Trương Lũ Kiếm, Ôn Lâm Sơn, Thế Nhất Thế Nhị bọn họ, Vệ Cảnh Vệ Hân Nhi cha con ngược lại là không có tới. Hải Tặc thế giới cùng thế giới Nạ Dụ Tổ hiện tại cũng ở vào không tốt lắm trạng thái, cho nên Bạch Tiêu Võ cũng không có mời. Mà thế giới Tỷ Gạ tới đội trưởng Hứa Thiên Ân, Văn Tấn Duệ cùng Văn Hân Nhụy hai huynh muội, cùng với bộ phận hạ quốc cao tầng. Linh Chiến Đại Lục mời Đại Hạ Vương quốc Lý Trọng Dạ người một nhà, nói tóm lại hiện trường vẫn là tới không ít người. Trở về, bọn họ trở về. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ mang theo tân nương tử trở về, phía dưới mọi người nhộn nhịp phát ra tiếng hoan hô. Một đoàn người sau khi hạ xuống, Bạch Tiêu Võ đi tới hoa hồng lớn tiệu bên trên dựa theo cổ đại lễ nghi đi một cái quá trình, tiếp lấy trên lưng tân nương tử tiến vào trong phòng. Phòng khách rộng rãi bên trong. Lúc này Bạch Tiêu Võ sư phụ Mao Thăng làm đại biểu ngồi ở phía trên, một bên khác là Bạch Tiêu Võ ra linh bài. Mặc dù ngày đại hỉ thả cái linh bài không thích hợp, bất quá đây là Bạch Tiêu Võ an bài kết quả, những người khác đối với cái này cũng không tốt nói tiếp cái gì. Nhìn xem cái này ưu tú đồ đệ, Mao Thăng nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chính mình sư phụ tên tuổi thật đúng là gặp vận may. Chính mình cũng chỉ là dạy ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, về sau đều là để đồ đệ mình Lâm Cửu thay mặt dạy. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, tên đồ đệ này vậy mà đột phá đến tiên sư cảnh đỉnh phong, so chính mình thực lực còn cao. Thậm chí có thể một chiêu liền có thể cầm xuống chính mình. Không những như vậy, đội viên của hắn mỗi một cái đều là vô cùng ưu tú, chính mình người sư phụ này làm đến thật là hổ thẹn a. Bất quá hổ thẹn về hổ thẹn, sư đồ danh phận đã định ra, cái kia Thiên Vương lão tử tới cũng không đổi được sự thật này. Mao Thăng lúc này nội tâm đau đồng thời vui vẻ. Giờ lành đến, bái đường nghi thức bắt đầu. Nham La Hồng xem như Bạch Tiêu Võ cùng Bạch Lộ người chứng hôn, ở một bên trong kéo dài cuống họng cao giọng hô. Bạch Tiêu Võ dắt Bạch Lộ tay, tại mọi người reo hò cùng chúc phúc âm thanh bên trong đi tới Mao Thăng cùng ra ra trước mặt. Tới, bái đường nghi thức bắt đầu. Bành Bành ở một bên nhìn xem, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ai nha ca, ngươi cản trở chúng ta. Phía sau đi theo trở về Trương Tử Phong đám người lay Bành Bành, ra hiệu hắn hướng đứng bên cạnh đi qua điểm. Ách, ta còn có thể ngăn cản các ngươi sao? Bành Bành đầu tiên là phản bác một câu, thấy được tất cả mọi người tại nhìn mình lom lom, thậm chí còn bao gồm Bạch Anh Lung. Vì vậy Bành Bành từ tâm hướng bên cạnh rời một điểm. Mà lúc này không ít cùng Bạch Tiêu Võ quan hệ không tệ người, đều trên mặt nụ cười nhìn xem hắn cùng Bạch Lộ hai người. Nhìn xem Bạch Tiêu Võ hai người đã vào chỗ, Nham La Hồng lập tức giật ra cuống họng chính thức bắt đầu cao giọng hô, nhất bái thiên địa. Bạch Tiêu Võ lôi kéo Bạch Lộ tay, hai người chậm rãi quỳ gối tại bồ đoàn bên trên, hướng về ngoài cửa bái đi. Nhị bái cao đường. Sau đó hai người quay người, đối với sư phụ Mao Thăng cùng gia gia linh bài bái đi. Phu thê giao bái. Cuối cùng hai người mặt đứng đối diện, lẫn nhau sâu sắc mà nhìn xem đối phương, sau đó đồng thời hướng về đối phương khom lưng bái đi, đưa vào động phòng. Tại tất cả mọi người tiếng hoan hô bên trong, Bạch Tiêu Võ dắt Bạch Lộ tay hướng về cải tạo hậu viện nhà mới đi đến. Tiến vào nhà mới phía sau, Bạch Lộ bị đưa vào bên trong phòng. Bạch Tiêu Võ quay người trở lại trong phòng khách, lúc này tất cả mọi người ngồi ở chỗ này, còn hắn thì đi đến đài cao bên trên. Chương 435, thịt rồng làm món chính, nhộn nhịp đột phá. Chương 435, thịt rồng làm món chính, nhộn nhịp đột phá. Vô cùng cảm tạ đại gia tới tham gia hôn lễ của ta, hôm nay là ta Bạch Tiêu Võ ngày đại hỷ. Ta cùng Bạch Lộ từ gặp nhau, hiểu nhau đến yêu nhau, cùng nhau đi tới cũng coi là kinh lịch không ít mưa gió. Tại hôm nay cái này ngày đại hỷ bên trong, ta muốn cảm tạ gia gia của ta, mặc dù hắn hiện tại đã không còn nữa, nhưng không có gia gia của ta, cũng không có ta Bạch Tiêu Võ, cho nên ta hôm nay mới sẽ đem hắn linh bài còn tại đó. Cuối cùng cũng cảm tạ sư phụ của ta Mao Thăng, sư Minh Lâm Cựu cùng Trần Hữu, cảm tạ bọn họ đối ta dạy bảo cùng bồi dưỡng. Đồng thời cũng cảm tạ Hà lão sư những ngày đồng bạn, chúng ta một đường hô bang hỗ trợ, mới có thể đi đến hôm nay. Bạch Tiêu Võ mấy câu nói để người ở chỗ này nhộn nhịp vỗ tay, Mao Thăng cùng Hà Huỳnh mấy người cũng đều là một mặt nụ cười. Sau đó mọi người không có đặc biệt đi phía tỉnh, mấy cái đại biểu đi lên nói đoạn chúc phúc phía sau liền tiến vào đến tiệc cưới phân đoạn. Mọi người dựa theo Bạch Tiêu Võ an bài nhộn nhịp ngồi xuống, từng bàn mở ra mặt khác món ngon lần lượt đăng tràng. Trong đó khoa trương nhất chính là Bạch Tiêu Võ lấy ra một đầu rực long thú đế bắp đùi làm món chính. Người biết thấy thế tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhộn nhịp cảm thán Bạch Tiêu Võ đại thủ bút. Người không biết chuyện thì là một mặt tò mò hỏi thăm. Trương ca, bọn họ cái này là thế nào? Làm sao mọi người hình như đều một bộ rất kinh ngạc bộ dạng? Tế Nhất đầy mặt nghi ngờ quay đầu khắp nơi quan sát, mười phần không hiểu đối với Trương Lũng Kiếm dò hỏi. Ngươi hỏi ta? Ta nào biết được a? Có thể tới đây cái hòa bình thế giới, ta đến bây giờ đều vẫn là kích động. Trương Lũng Kiếm cũng là không hiểu lắc đầu, trừ bọn họ 6 người bên ngoài, bạn ngồi cùng bàn còn có Lý Vũ Giao hai huynh muội. Mặc dù hai huynh muội hiện tại là Viêm Quốc tị nạn sở tầng quản lý, nhưng cái này cũng là bọn hắn lần đầu tiên tới nơi này. Mới đầu biết được bọn họ là đến từ thế giới khác người, hai huynh muội đó là một trận hoài nghi. Thật là đi tới nơi này, nhìn thấy phồn hoa hiện đại thành thị phía sau, hai người bao gồm Trương Lũng Kiếm đám người toàn bộ đều đứng máy. Sau đó chính là một trận khóc ròng ròng cùng mừng rỡ như điên, bọn họ không nghĩ tới còn có thể đi tới một cái hòa bình thế giới. Đây là bọn họ tiến vào mặt ngày sau xúc động không thể thành nguyện vọng, có thể nguyện vọng này tại hôm nay thực hiện. Bọn họ sở dĩ kinh ngạc, đó là bởi vì hiện đang hiện ra đạo kia đồ ăn vô cùng không đơn giản. Vì hòa hoan Trương Lũng Kiếm chờ tâm tình của người ta, cho nên Bạch Tiêu Võ đặc biệt an bài Khương Nam Vân cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ. Nghe đến bọn họ nghi hoặc, đã sớm quen thuộc hiện đại xã hội Khương Nam Vân mở miệng giải thích. Khương ca, đạo kia đồ ăn làm sao không đơn giản? Trương Lũng Kiếm cũng cùng Khương Nam Vân hai cha con đã gặp mặt vài lần, cho nên biết đối phương cũng là thế giới của mình người. Dựa theo thực lực phân chia, đạo kia đồ ăn nguyên liệu nấu ăn là tới từ lục giai thực lực rực long thịt bắp đùi. Không, thế giới khác biệt, cảnh giới không tốt phân chia, cái kia rực long có thể so bình thường lục giai thực lực còn muốn cường đại. Nghe đến Khương Nam Vân giải thích, Trương Lũng Kiếm đám người tất cả đều là con người đột nhiên co rụt lại, tim đập kém chút đình chỉ. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? So bình thường lục giai thực lực còn muốn cường, bị giết lấy ra nấu ăn. Tề Nhị âm thanh có chút run rẩy xác nhận nói. Nhìn thấy Khương Nam Vân gật đầu, Trương Lũng Kiếm đám người đó là triệt để rơi vào trầm mặc, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Không chỉ là bọn họ, Mao Sơn phái các đệ tử nghe đây là có thể so với thiên sư cảnh đỉnh phong thực lực yêu thú thịt, mỗi một cái đều là một mặt hoảng sợ. Chỉ có Mao Thăng còn vẫn có thể duy trì trên mặt mình bình tĩnh, mặt khác liền liền trưởng lão đều không có cách nào tỉnh táo. Nhìn xem phản ứng của mọi người, Bạch Tiêu Võ hài lòng gật đầu, cuối cùng không có phụ lòng hắn lấy ra rực long thú đế thịt đi ra tiếp đãi bọn hắn những này tân khách. Đại gia không cần kinh ngạc, có thể tới đây cơ bản đều là ta Bạch Tiêu Võ thân bằng hảo hữu, cho nên những vật này không đáng đại gia kinh ngạc. Rực long thú đế thịt ta đã trải qua phương pháp đặc thù đi bịa đặt, bên trong cùng bạo năng lượng đã kinh biến đến mức rất ôn hòa. Cho nên đại gia cứ việc yên tâm ăn, có thể ăn bao nhiêu, đối các ngươi vẫn là có thể tạo được không ít trợ giúp. Nghe lấy Bạch Tiêu Võ giải thích, phía dưới mọi người cơ bản đều là ánh mắt lửa nóng, nước bọt không ngừng bài tiết. Bọn họ chăm chú nhìn Bạch Tiêu Võ trước mặt đầu kia rực long chân, hận không thể đem toàn bộ nuốt vào. Bạch Tiêu Võ thấy thế cười thầm mấy tiếng, hắn cũng không có tiếp tục nói nhảm, lấy ra một cái sạch sẽ tiểu đao. Ba ba ba. Một trận màu trắng tàn ảnh xuất hiện. Lập tức từng mảnh rực long thịt bay lượn tại trên không, sau đó bị dẫn dắt đến vụ cận đĩa bên trong. Lợi dụng đoạn thiên kiếm quyết, Bạch Tiêu Võ rất mau đem rực long bắp đùi thịt toàn bộ mảnh xuống dưới, tràn đầy chồng chất tại đĩa bên trong. Rực long thú đế thân thể vô cùng khổng lồ, cho nên cho dù chỉ có một cái bắp đùi thịt, cũng phân ra mấy trăm bàn thịt. Tại mọi người lửa nóng ánh mắt bên dưới, những này đĩa bị từng cái đưa đến bọn họ trên mặt bàn. Đĩa mới vừa đi lên, bên trong rực long thịt tại không đến 5 giây, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bạch Tiêu Võ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đem đĩa không rút đi ra, tiếp tục đem đựng có rực long thịt đĩa bưng lên đi. Lại là mấy giây, đĩa bên trong thịt lại lần nữa ăn hết tất cả, Bạch Tiêu Võ liền tiếp tục một đĩa lại một đĩa đưa lên. Những này rực long thú vật bên trong năng lượng mặc dù thay đổi đến là ôn hòa, nhưng cũng không phải thực lực thấp người có thể ăn bao nhiêu. Cho nên cũng không lâu lắm, trong không bàn thời gian càng ngày càng dài, mãi đến cuối cùng liền bàn đều trong không sạch sẽ. Bởi vì bọn họ cảm giác chính mình đã không ăn được. Bởi vì Bạch Tiêu Võ trước thời hạn dự báo, cho nên Thiên Hạc đạo trưởng không có chết tại hoàng tộc cương thi trong tay. Hiện tại cũng chịu Bạch Tiêu Võ mời đi tới nơi này. Vừa vận ăn xong rực long thịt thú vật hắn còn muốn nói gì, có thể là đột nhiên trong cơ thể pháp lực một trận phun trào. Thiên Hạc đạo trưởng biến sắc, lập tức cũng không nói hoài tới nhiều như thế, lập tức vốn là ngồi xếp bằng bên dưới. Mao Thăng thấy thế lập tức nhìn ra hắn phải đối mặt đột phá, vì vậy lập tức cho hắn bố trí một cái cách âm trận pháp. Những người khác thấy thế đầu tiên là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà không bao lâu liền cảm thấy vui mừng cùng vui vẻ. Bởi vì bọn họ cũng cảm giác được năng lượng trong cơ thể tăng vọt, nương theo mà đến chính là cảnh giới bắt đầu bùng lòng. Không ít đạt tới bình cảnh người nhộn nhịp ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại bắt đầu điều động trong cơ thể pháp lực xung kích bình cảnh. Nhìn xem cái này đến cái khác người ngồi xếp bằng xuống, Trương Lũng kiếm chờ dị năng giả tất cả đều là ngây người nhìn lấy bọn hắn. Qua rất lâu, Wen, trước hết nhất có phản ứng Thiên Hạc đạo trưởng thân thể sinh ra một bệ khí thế, không kiêng nể gì cả hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Mao Thăng đám người thấy thế lập tức chặn lại, đồng thời cho tất cả đột phá người bố trí phòng ngự trận pháp. Rầm rầm rầm, Thiên Hạc đạo trưởng khí thế phảng phất là hiệu lệnh, mà các ngồi xếp bằng xuống thân thể bên trên nhộn nhịp tản ra khí thế ba động. Bọn họ đúng là một cái tiếp theo một cái bắt đầu đột phá. Bá. Thiên Hạc đạo trưởng đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm vui mừng, lập tức chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù so ra kém Lâm sư huynh cùng Trần sư huynh, bất quá ta Thiên Hạc cũng cuối cùng đột phá đến chân nhân cảnh. Cái này rực long thịt thú vật quả thật là đồ tốt, đáng tiếc cũng chỉ có lần này có khả năng may mắn thưởng thức được đi. Thiên Hạc đạo trưởng lập tức từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Theo Thiên Hạc đạo trưởng kết thúc, những người khác cũng đều là đồng dạng nhộn nhịp mở to mắt, hiển nhiên cũng thành công đột phá. Tinh tế kiểm kê, trải qua rực long thịt thú vật trợ giúp, thế mà khoảng chừng vượt qua 30 con người tại chỗ đột phá cảnh giới. Những người này phần lớn đều là Mao Sơn đệ tử, đương nhiên trong đó cũng có dị giới khai phát căn cứ mấy cái cao tầng. Chương 436, khai phá dị giới, thu thập 10 vạn công nhân. Chương 436, khai phá dị giới, thu thập 10 vạn công nhân. Nhìn xem lần lượt có người thực lực được đến tăng lên, chuyên tu dị năng các tân khách tất cả đều là mắt lộ ra ghen tị. Bất quá làm một vị dị năng giả vô ý thức thả ra dị năng của mình lúc, bọn họ cũng mới rõ ràng chính mình cũng có tăng lên. Chỉ bất quá đám bọn hắn tăng lên có thể chính là tố chất thân thể cùng tinh thần lực của mình cường độ. Trương ca, các ngươi cảm nhận được sao? Ta tinh thần lực hình như tăng lên rất nhiều a. Thế nhất nhìn xem Trương Lũng Kiếm cùng Ôn Lâm Sơn mấy người. Ân, ta cảm giác tiêu hóa xong năng lượng trong cơ thể phía sau, ta có lẽ có khả năng đột phá tứ cấp dị năng giả. Trương Lũng Kiếm nụ cười trên mặt hoàn toàn đè nén không được. Quá tốt rồi, cái kia Sơn ca đâu? Thế nhất vừa nhìn về phía đã sớm đột phá tứ cấp dị năng giả Ôn Lâm Sơn, chờ mong câu trả lời của hắn. Tứ cấp hậu kỳ cũng không có vấn đề. Ôn Lâm Sơn cái này vừa nói, Thế nhất Thế nhị mấy người tất cả đều là lộ ra nụ cười vui vẻ. Khương Vũ Vân nhìn lấy bọn hắn biểu hiện cười không nói. Bởi vì hắn tại cái này thời gian hơn 4 năm bên trong, thực lực đã từ cấp 3 hậu kỳ đột phá đến tứ cấp hậu kỳ. Hiện tại đảm nhiệm dị năng giả bộ đội tổng giáo quan, mà còn nhờ vào nữ nhi Khương Vũ Điểm, cho nên hắn hiện tại cũng có tu luyện Bạch Tiêu Võ truyền thụ công pháp cao cấp. Hắn hiện tại cùng Trương Lung Kiếm đám người sớm đã không phải là một cái thế giới người, hắn hạn mức cao nhất đã tiến bộ rất nhiều. Đừng chỉ lo ăn thịt, trên mặt bàn những cái kia rượu cũng là không sai, các ngươi không ngại nhiều uống một chút. Khương Nam Vân biết những cái kia rượu là Rực Long thú đế xương âm, hiệu quả so Bạch Tiêu Võ trong tay cái kia bình phải kém một chút. Có thể cho dù dạng này cũng là không tầm thường, liền dạng này cũng cần pha loãng phía sau mới có thể để cho bọn họ uống. Trương Lũng Kiếm đám người không nghi ngờ giả, nhộn nhịp cầm qua bầu rượu rót rượu, sau đó một cái khó chịu xuống dưới. Hoa, thật mạnh rượu a. Trương Lũng Kiếm đám người nhịn không được lên tiếng kinh hô, sau một khắc liền cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Cái này rượu cũng không bình thường a. Mà các tân khách sau khi nếm thử cũng nhộn nhịp cảm thán nói, bất quá cái này đối với bọn họ đến nói là một tin tức tốt. Tất cả mọi người đang không ngừng vùi đầu khổ ăn, cho dù bụng đầy lên tròn vo cũng còn muốn tiếp tục ăn. Trong đó Bạch Tiêu Võ cầm rượu một bàn lại một bàn chúc rượu, đại gia cũng đều là đúng lúc đó đưa lên lời chúc phúc của mình ngữ. Theo thời gian từ từ trôi qua, tiệc cưới cũng chầm chậm nên đón hồi cuối, Bạch Tiêu Võ đưa đi phần lớn hiện đại bằng hưu. Còn lại thì là an bài gian phòng cho bọn họ đặt chân, tốt xấu để bọn họ tại hiện đại chơi mấy ngày. Sau đó Bạch Tiêu Võ trở lại bên phòng cưới, mà lúc này Bạch Lộ cũng ngồi ngay ngắn ở trên giường cưới chờ. Đương nhiên, lúc trước Bạch Lộ không có khả năng không núp nhích ngốc ngồi ở trên giường, dù sao cũng không phải là thật người cổ đại. Lộ Lộ, ta tới. Bạch Tiêu Võ phảng phất một cái ăn chơi thiếu gia đồng dạng, trên mặt mang nụ cười, bàn tay còn không ngừng ma sát. Phúc. Bạch Lộ không cần nhìn nét mặt của hắn, chỉ bằng vào âm thanh liền biết Bạch Tiêu Võ lúc này là trạng thái gì. Đứng đắn một chút, tranh thủ thời gian mở nắp đầu, uống xong rượu giao bôi liền kết thúc cái này hôn lễ quá trình. Bạch Lộ sau khi cười xong, liên thanh thúc giục Bạch Tiêu Võ. Tốt tốt tốt, đừng nóng độ nha. Bạch Tiêu Võ cởi cầm công cụ để lộ Bạch Lộ khăn cô dâu, một bộ mỹ lệ đoan trang dung nhan lập tức đập vào mắt bên trong. Ngốc tử. Bạch Lộ nhìn xem cười ngây ngô Bạch Tiêu Võ, nội tâm vui dạo dực, bất quá ngoài miệng nhưng là cười mắng. Và, cái này sợ không phải từ trên trời xuống tiên tử a? Xin hỏi tiên tử muốn cùng ta uống chén rượu giao bôi sao? Đối, ta chính là Hằng Nga tiên tử, tranh thủ thời gian lấy rượu tới, tay chân lanh lẹ điểm. Ai nha mà ơi, cái này tiên tử như vậy thô lỗ sao? Bạch Tiêu Võ một bộ bị hù dọa dáng dấp, bất quá vẫn là đứng dậy đi đến trên mặt bàn rót hai chén rượu tới. "Đến, phu nhân, uống chén rượu ra bôi." Bạch Tiêu Võ đem trong đó một chén rượu đưa cho Bạch Lộ, cái sau cũng đưa tay nhận lấy, sau đó cùng cánh tay hắn giao thoa. Ùng ùng. Hai người không có tiếp tục lề mề, uống xong rượu giao bôi phía sau, đến đây toàn bộ hôn lễ xem như là hoàn thành. Cuối cùng kết thúc. Bạch Lộ gặp cái này nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà Bạch Tiêu Võ nhưng là lắc đầu, nhìn xem Bạch Lộ nói, "Không, còn không có kết thúc, hôn lễ trọng yếu nhất một bước đều còn không có tiến hành, làm sao có thể nói hoàn thành đâu?" Bạch Lộ sững sờ, không hiểu hắn nói là cái gì. Bất quá sau đó Bạch Tiêu Võ động tác lập tức để nàng minh bạch trọng yếu nhất một bước là cái gì. "Chờ một chút, tắt đèn a." "Không cần, ta thiết lập trận pháp, không có người có thể đi vào, cũng không có người có khả năng nghe được nhìn thấy." Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, Viêm Quốc thủ đô một chỗ công trường. "A Lương, A Lương." Một cái lớn giọng tại trên công trường vang lên. Chỉ thấy một cái làn da ngăm đen, dáng người khỏe mạnh như trâu người trung niên vội vàng chạy tới. Sau đó hướng về một cái đầy người cho bụi, nhìn qua vẻ vải không chịu nổi thanh niên nam tử là lớn. Cái kia thanh niên nam tử thả ra trong tay công cụ, đi đến cái kia khỏe mạnh người trung niên bên cạnh. "Làm sao vậy nhị thúc, xảy ra chuyện gì?" "Vẫn là nói cha ta bên kia tiền thuốc men không đủ." "Không phải, A Lương, ngươi có hay không nhìn buổi sáng hôm nay quốc gia ban bố tin tức a?" Người trung niên một mặt hưng phấn mà đối với thanh niên nam tử nói, mà cái kia thanh niên nam tử thì là một mặt mờ mịt. "Không có, ta từ buổi sáng làm đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi qua, làm sao có thời giờ nhìn tin mới gì?" A Lương nghi hoặc mà nhìn xem nhị thúc, cái sau đầu tiên là đau lòng nhìn thoáng qua chất tử, sau đó giải thích cho hắn nói, quốc gia thông báo tin tức mới nhất, một tuần lễ sau muốn đi vào linh chiến đại lục kiến thiết một tòa thành thị, cho nên cần thu thập 10 vạn tên công nhân, bao gồm các ngành các nghề tinh anh. Nhị thúc sau khi nói xong, lập tức nhìn xem chất tử nói, "A Lương ngươi không phải kia cái gì công trình bằng gỗ tốt nghiệp chuyên nghiệp sao? Hơn nữa còn am hiểu họa kiến trúc bản thiết kế. Lần này có thể là cái cơ hội tốt, mà còn ngươi nhị thúc ta cũng tính toán đi báo danh tham gia xây dựng công nhân tuyển chọn." A Lương nghe xong nhị thúc lời nói, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự. Hắn vốn chính là từ nông thôn đến, lúc trước hắn niên thiếu không hiểu chuyện lựa chọn công trình bằng gỗ chuyên nghiệp. Thế nhưng cũng đang không ngừng cố gắng học tập, 4 năm đại học không những cầm tới ưu dị thành tích, còn thi đỗ nhiều cái giấy chứng nhận. Có thể là sau khi tốt nghiệp lại một mực tìm không được công việc phù hợp, liền tính tìm tới tiền lương cũng không cao. Nghe đến quốc gia muốn thu thập 10 vạn tên công nhân tiến về linh chiến đại lục kiến thiết thành thị, A Lương trong lòng đã kích động lại thấp thỏm. Kích động chính là hắn cuối cùng có cơ hội có khả năng đi dị thế giới, đồng thời còn có thể vì tổ quốc cống hiến chính mình lực lượng. Nhưng là đồng thời cũng lo lắng chính mình đảm nhiệm không được công tác, trong lúc nhất thời do dự muốn hay không đi báo danh. "Ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì?" Nhị thúc nhìn ra A Lương lo lắng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, "Lần này quốc gia muốn thu thập 10 vạn tên công nhân, chẳng lẽ ngươi bản này khoa sinh viên đại học liền 10 vạn người đều không chen vào được sao? Nếu như ngươi là vì chuyện trong nhà, ngươi cũng không cần lo lắng, mụ mụ ngươi cùng thẩm thẩm đều sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Chúng ta hai người đi tham gia báo danh, tranh thủ bị quốc gia tuyển chọn, một khi tuyển chọn chúng ta nhưng chính là công thần. Về sau nói không chừng có đặc thù phúc lợi, có lẽ còn có thể tiếp người nhà đi dị thế giới bên trong sinh hoạt cũng không nhất định." Chương 437, Viêm Quốc tốc độ, cơ kiến quần ma. Chương 437, Viêm Quốc tốc độ, cơ kiến quần ma. A Lương nghe nhị thúc lời nói, trong lòng lo lắng tiêu tán rất nhiều, vì vậy gật gật đầu nói, "Tốt, nhị thúc, ta sẽ đi báo danh, ta nhất định sẽ tranh thủ tuyển chọn bên trên." Nhị thúc vui mừng nhìn xem A Lương, nói, "Tốt, ta tin tưởng chúng ta hai người một nhất định có thể." Sau đó hai người đi cùng cai thầu xin phép nghỉ đi báo danh. Bất quá cai thầu hiển nhiên cũng nhận đến thông tin. Đối với hai người xin phép nghỉ trực tiếp đáp ứng, đồng thời còn để tất cả công nhân ngừng dưới làm việc đi hưởng ứng quốc gia thu thập. Đi tới chỗ ghi danh. Lúc này nơi này đã sớm người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là đến báo danh công nhân, thậm chí còn có mặt khác ngành nghề người. A Lương cùng nhị thúc chen lấn nửa ngày mới rốt cục chen đến bên trong một cái chỗ ghi danh, chỉ thấy một người mang kính mắt, nhìn qua hào hoa phong nhã trung niên nam nhân ngồi ở chỗ đó. "Ngài tốt, chúng ta là đến báo danh." A Lương lễ phép đối trung niên nam nhân kia nói. "Ân, các ngươi đem tấm này đơn điền một cái đi, điền xong sau đem tấm này đơn giao cho ta là được rồi." Trung niên nam nhân đem hai tấm bảng biểu đưa cho A Lương hai người, A Lương cùng nhị thúc tiếp nhận bảng biểu, cẩn thận điền viết. Tính danh: Du Kiến Lương, tuổi tác 25 tuổi, chức nghiệp công trình bằng gỗ chuyên nghiệp, am hiểu kiến trúc bản thiết kế năng khiếu, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đại lượng bản vẽ thiết kế, hiểu rõ đại lượng lối kiến trúc chính trị diện mạo, đoàn viên gia đình tình huống, nông thôn gia đình, thành viên gia đình có gia gia nãi nãi, ba ba mụ mụ cùng một người mội mội hôn nhân tình hình, chưa lập gia đình. A Lương cũng chính là Du Kiến Lương, hắn cùng nhị thúc cẩn thận điền bảng biểu, đem mình tin tức từng cái lắp xong. Điền xong bảng biểu về sau, Du Kiến Lương đem bảng biểu giao cho trung niên nam nhân, cái sau tiếp qua hắn bảng biểu nhanh chóng nhìn một lần. "Ân, khoa chính quy tốt nghiệp, vẫn là công trình bằng gỗ chuyên nghiệp, am hiểu họa kiến trúc bản thiết kế, không sai không sai." Trung niên nam nhân hai mắt tỏa sáng, khẽ cười nói, "Cảm ơn ngài khích lệ, xin hỏi ta thông qua sao? Có lẽ còn cần tiến hành cái gì khảo hạch sao?" Du Kiến Lương mặt thượng nhẫn không được lộ ra một vệt nụ cười. "Ân, tuyển chọn đương nhiên sẽ không như thế đơn giản, đây chỉ là sơ bộ sàng chọn, ngươi có thể đi trở về chờ thông tin. Nếu như sơ bộ thông qua sẽ gọi điện thoại thông báo ngươi. Mặt khác đừng xem chúng ta chỉ là tuyển chọn công nhân, cái kia cũng phải nhìn nhìn chúng ta đi chỗ nào kiến thiết. Cho nên sau khi trở về mấy ngày thời gian, không ngại hiểu rõ hơn một chút liên quan tới dân sinh cùng công nghiệp phương diện thưởng thức." Trung niên nam nhân nhìn thấy điều kiện phù hợp sinh viên đại học, nhịn không được cùng hắn nói thêm vài câu lời nói. "Là, cảm ơn lãnh đạo chỉ điểm." Du Kiến Lương cảm nhận được trung niên nam nhân thiện ý, cảm kích đối với hắn khom lưng gửi tới lời cảm ơn. Đồng thời nội tâm hắn rất cao hứng, bởi vì ý vị này chính mình cách khả năng thành công lại gần một bước. "Tốt, trở về chờ đợi tin tức đi." Trung niên nam nhân thu hồi Du Kiến Lương bằng biểu, lập tức tiếp tục chiêu đãi kế tiếp người ghi danh. Du Kiến Lương cùng nhị thúc cũng lần lượt rời đi tuyển chọn hiện trường, chuẩn bị trở về nhà chờ đợi thông tin. Trên đường về nhà, Du Kiến Lương cùng nhị thúc trò chuyện chuyện mới vừa rồi, nhị thúc trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "A Lương, xem ra vị lãnh đạo kia rất xem trọng ngươi, xem ra ngươi rất có cơ hội thông qua tuyển chọn. Thậm chí có khả năng không chỉ là làm một tên công nhân bình thường, có khả năng làm một tên công trình nhà thiết kế đâu. Hy vọng như thế đi." Hai người một bên đàm luận một bên trở về công trường. Cùng lúc đó, toàn bộ mạng lưới bị chuyện này cho triệt để dẫn nổ, khắp nơi đều tại thông báo thu thập 10 vạn tên công nhân thông tin. Không ít có thành thạo một nghề người nhộn nhịp điểm kích trên mạng quan phương chỗ ghi danh, mà công nhân bình thường thì là một mặt gấp gáp. Bởi vì công nhân bình thường chỉ có thể đến hiện trường báo danh, mà báo danh điểm vì tiết kiệm thời gian thiết lập ở thủ đô. Một chút phương nam công nhân nghe thông tin đều chỉ có thể lo lắng xuông, mà người thông minh lập tức đặt trước vé máy bay bay đi thủ đô. Bất quá càng nhiều người chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không chỉ là trên internet, liền TV buổi chiều kênh tin tức toàn bộ đều tại thông báo tin tức này. Toàn bộ Viêm quốc vô cùng phấn chấn, bởi vì quốc gia muốn bắt đầu khai phá dị thế giới, Viêm quốc muốn bắt đầu bay cao. Dòng dã 3 ngày thời gian, đến thủ đô người báo danh nhân viên cao tới hơn ngàn vạn, thậm chí còn có không ít bởi vì đường xá xa xôi không có cách nào đến. Mà 3 ngày thời gian vừa đến, quốc gia tuyên bố báo danh kết thúc, sau đó bắt đầu xét duyệt sàng chọn nhân viên thích hợp. Ngày đầu tiên người báo danh rất nhanh nhận được tin tức muốn bọn họ đi qua tiến hành vòng thứ 2 khảo hạch. Trong đó Du Kiến Lương cũng tiếp đến điện thoại, lập tức tại không ít công nhân ánh mắt hâm mộ bên dưới tiến về khảo hạch địa điểm. Lại là 4 ngày đi qua, 10 vạn tên công người đã toàn bộ thu thập xong xuôi, sau đó thống nhất phân phối nhiệm vụ từ quốc gia an bài quản lý. Trong đó Du Kiến Lương bằng vào ưu tú bản thiết kế năng lực, được an bài tại kiến trúc công trình nhà thiết kế trong đội ngũ. Mà hắn nhị thúc cũng bằng vào nhiều năm công nhân kinh nghiệm, cùng với thuần thục kiến trúc tay nghề trúng tuyển công nhân đội ngũ. Mặc dù nhìn như hết thảy đều đã kết thúc, bất quá kỳ thật cũng không có chân chính kết thúc. Quốc gia đem cái này 10 vạn người toàn bộ sắp xếp vào gia viên không gian, tính toán lợi dụng nó tiến hành sau cùng một tầng sàng chọn. Gia viên không gian chỉ có chân chính chung với Viêm quốc người mới có thể tiến vào, cho nên có thể rất tốt đối 10 vạn người sàng chọn một phen. Khoan hay nói, trải qua tầng này cửa ải, thật đúng là sàng chọn ra mấy trăm tên không hợp cách nhân viên. Trải qua thủ đoạn đặc thù thẩm vấn phía sau biết được, cái này mấy trăm người trừ bỏ một số nhỏ bên ngoài, mà khác đều là hành tẩu ngũ thập vạn. Quốc gia không lưu tình chút nào đối cả nước thông báo sự thật này, tiếp lấy liền chân chính an bài 10 vạn người tiến vào dị giới. Đại Hạ Vương quốc phụ cận một chỗ đất trống, một đạo cự đại xương trắng cửa lớn xuất hiện ở đây, lập tức từ bên trong đi ra từng cái hưng phấn người. "Vũ Hồ, ta cuối cùng cũng xuyên biệt. Ta cũng là ba ba mụ mụ ta tiền đồ. Nơi này chính là linh chiến đại lục sao? Hình như cũng cùng hiện đại thế giới không có khác nhau quá nhiều a. Vẫn là có khác biệt, không khí nơi này tốt tới mát, không có hiện đại thế giới như thế không sạch sẽ. Thật sự chính là, mà còn nơi này cây cối đều thật là cao to a, xem ra cái này cái thế giới dưỡng khí rất đầy đủ. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian hướng phía trước đi, đừng cản trở người phía sau nhân viên tiến vào, không phải vậy đến bị mắng." Đợi đến 10 vạn người toàn bộ tiến vào linh chiến đại lục phía sau, xương trắng cửa lớn cũng biến mất theo không thấy. Mới đầu mọi người còn có chút khẩn trương, bất quá nhìn thấy quan phương có thể tùy thời đem cửa lớn triệu hoán đi ra, liền yên tâm lại. Không bao lâu, Đại Hạ Vương quốc biết được Viêm quốc đã tới người, cho nên cũng điều động quân đội trước đến hộ vệ. Nhìn thấy Đại Hạ Vương quốc bên ngoài thật tới rất nhiều người, không ít đại hạ binh sĩ đều là hơi kinh ngạc không thôi. Bất quá nhìn thấy bọn họ thống nhất tóc đen mắt đen, mà còn tướng quân còn nói bọn họ là 10 vị cung phụng ruột thịt phía sau. Đại Hạ Vương quốc binh sĩ nhìn xem con mắt của bọn hắn chỉ riêng vô cùng thân mật, toàn bộ đều tự phát thủ vệ tại bọn họ phụ cận. Hiện đại các công nhân tự nhiên biết bọn họ, không đến phía trước có cái huấn luyện, cho nên bọn họ cũng không có tùy tiện đi qua cùng đối phương giao lưu, mà là thống nhất có trật tự đứng tại trên đất trống, chờ đợi nhân viên quản lý nhiệm vụ an bài. Chờ đến đại lượng xây dựng khí giới bị trở tới đây phía sau, hiện trường 10 vạn tên công nhân giống như một khung khổng lồ máy móc, bắt đầu hỏa tốc vận chuyển lại. Lập tức từng tòa nền đất bị đánh xuống, từng tòa hình dạng các dạng kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Thậm chí các loại con đường cùng quốc lộ đang không ngừng tạo thành. Ngắn ngủi mười mấy ngày mà thôi, nơi này vậy mà liền đã bị xây dựng lên đại lượng kiến trúc. Thậm chí xung quanh đã bắt đầu có thành thị hình thức ban đầu, cái này làm cho cả đại hạ quốc con dân nhìn thấy phía sau vô cùng liễu lưới. Tất cả đều là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem nơi này. Tại 10 vạn người cộng đồng cố gắng bên dưới, để đại hạ cùng với xung quanh vương quốc đều kiến thức đến cái gì gọi là Viêm quốc tốc độ. Cái gì gọi là dựa vào xây điên của ma. Chương 438, Tân Thế Giới, Huyền Hoang Đại Lục. Chương 438, Tân Thế Giới, Huyền Hoang Đại Lục. Du Kiến Lương bọn họ đại biểu cái này 10 vạn người đến, cũng cho đại hạ vương quốc mang đến biến hóa cực lớn. Hiện đại thế giới thép xi măng chính lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ ở cái thế giới này mọc rễ nảy mầm. Các loại nhà cao tầng, các loại cơ sở trong mấy tháng ngắn ngủi liền tạo dựng lên. Tất cả những thứ này người sáng lập chính là Du Kiến Lương bọn họ. Bọn họ đến làm cho linh chiến đại lục xuất hiện đại lượng hiện đại hóa nguyên tố, mỗi ngày đều có vô số kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Nguyên bản bởi vì Bạch Tiêu Võ Nhất Đế thập hoàng hấp dẫn, càng ngày càng nhiều người tới đại hạ vương quốc chiêm ngưỡng bọn họ. DS, trừ bỏ Khương Tống Tát ba người, nhưng thật ra là Nhất Đế thập hoàng, ít tính toán một cái, đại gia giả vờ không thấy được, bây giờ thấy nơi này biến chuyển từng ngày cảnh tượng, lập tức sinh ra nồng đậm hứng thú, nơi này cũng biến thành càng thêm náo nhiệt. Không ít người ý thức được, Du Kiến Lương bọn họ những người này sẽ cho toàn bộ Linh Chiến Đại Lục mang đến to lớn biến đổi. Thế nhưng Linh Chiến Đại Lục tuyệt đại bộ phận thế lực nhưng cũng không dám đối với nơi này có quá nhiều ý nghĩ xấu. Bởi vì nơi này nắm giữ nhất đế thập hoàng, bất luận cái gì dám loạn đưa tay thế lực toàn bộ đều sẽ bị chặt rơi hai tay. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Mà bây giờ, Bạch Tiêu Võ đám người khoảng cách xuyên Việt tân thế giới cũng chỉ có không đến một tuần lễ. Cái này mấy ngày, tất cả mọi người là có ý thức thả xuống trên tay sự tình cùng tu luyện, chuyên môn bồi tiếp mọi người trong nhà. Bạch Tiêu Võ lúc này cũng chính bồi tiếp Bạch Chính Huyền phu phụ. Đi, nên làm cái gì đó đi, không cần luôn bồi tiếp hai chúng ta, còn không bằng tu luyện tăng cao thực lực. Lý Hoa Yến đập vỗ tay của nữ nhi trưởng, nội tâm vui vẻ đồng thời cũng là vì bọn họ lo lắng. Tu luyện cũng phải để ý khổ nhàn kết hợp nha, huống chi lập tức liền muốn xuyên Việt không thích hợp tu luyện. Bạch Lộ kéo mụ mụ cánh tay nói, cái kia có thể đi điều chỉnh trạng thái của mình, nếu là trạng thái không tốt đi tân thế giới có thể là rất nguy hiểm. Lý Hoa Yến trong lời nói bao hàm nồng đậm quan tâm. Ta đã biết, cái này còn không có vài ngày thời gian đâu, đến cuối cùng hai ngày lại đi điều chỉnh cũng không muộn. Ngươi a? Lý Hoa Yến điểm một cái Bạch Lộ chán. Ấy, ta nói các ngươi trước đây có lẽ phát sinh quan hệ a? Vì cái gì đến bây giờ bụng cũng không có động tĩnh? Bạch Chính Huyền lúc này đột nhiên mở miệng nâng một câu. Bạch Lộ gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng, tranh thủ thời gian buông ra Lý Hoa Yến cánh tay, trừng mắt liếc phụ thân gắt giọng, "Bà, ngài nói cái gì đó?" Lý Hoa Yến ngược lại là không có cảm thấy cái gì, ngược lại lộ ra một tia nụ cười danh mãnh, "Ta cảm thấy cha ngươi nói không sai, các ngươi hai cái đều lâu như vậy, bụng làm sao còn không có động tĩnh?" Bạch Lộ sắc mặt xấu hổ không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Bạch Tiêu Võ. Bạch Tiêu Võ cười lắc đầu, vỗ vỗ Bạch Lộ tay nhỏ, đối với Lý Hoa Yến hai người nói, "Mụ, việc này gấp không được, mà còn chúng ta bây giờ còn cần thăm dò tân thế giới, không thích hợp muốn hại tử." Nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, hai người cũng là gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Bạch Chính Huyền cũng là phụ hòa nói, xác thực cũng là, chúng ta những lao gia hỏa này còn tốt, nhưng có hài tử liền càng thêm dễ dàng để các ngươi phân tâm. Cái kia đang tiếp, xem ra muốn ôm tôn tử còn phải cần thời gian không ngắn a. Lý Hoa Yến thì là có chút tiếc nuối thở dài. Ai nha mụ, ngươi có ta cái này bé ngoan chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Muốn cái gì tôn tử a? A, ngươi nha đầu này xấu hổ hay không a? Ngươi đều bao lớn người, còn không biết xấu hổ nói chính mình là bảo bảo a? Lý Hoa Yến một mặt ghét bỏ nhìn xem Bạch Lộ. Ha ha. Ách, Bạch Tiêu Võ nhìn xem cảm thấy có chút buồn cười, bất quá một giây sau bị Bạch Lộ ánh mắt khóa chặt lại cũng không dám tiếp tục cười. Ha ha ha. Nhìn xem Bạch Tiêu Võ ủy khuất biểu lộ nhỏ, lần này liền đến phiên Bạch Chính Huyền mấy người bọn hắn cười ha ha. Đi, hai người các ngươi chính mình chơi đi, đến lúc buổi tối kêu đại hồng thúc bọn họ chạy tới ăn cơm. Bạch Chính Huyền phất phất tay ra hiệu hai người bọn họ chính mình đi ra ngoài chơi, không cần luôn ở chỗ này cùng lấy bọn hắn. Hai người không có dạng này làm, mà là tiếp tục chờ ở phòng khách câu có câu không tán gẫu. Đến buổi tối, Bạch Tiêu Võ đem Nham La Hồng người một nhà gọi tới liên hoan. Cứ như vậy, Bạch Tiêu Võ đám người ở tại gia viên không gian bồi bạn bọn họ gần tới một tuần lễ. Ngày nay buổi sáng hơn 8 giờ sáng, gia viên không gian tụ tập đại lượng nhân viên, bởi vì hôm nay là Bạch Tiêu Võ đám người xuyên việt tân thế giới thời gian. Bởi vì Bạch Tiêu Võ đám người thực lực bây giờ đã không tầm thường, cho nên cũng sẽ không cần quần áo động lực thiết giáp xuyên việt. Tổng cộng 14 người chỉnh tề đứng tại gia viên không gian quảng trường bên trong, chờ đợi đếm ngược kết thúc. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1 làm đếm ngược kết thúc một sát na. Đại lượng xương trắng lại lần nữa bao phủ tại quảng trường bên trong. Đinh, xuyên việt bắt đầu. Mục tiêu, Huyền Hoang Đại Lục Bạch Tiêu Võ 14 người thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, mà hiện đại các đại bình đài cũng theo đó mở ra bọn họ phát sóng trực tiếp. Huyền Hoang Đại Lục Võ Huyền, đội vàng đem thanh mục ngọc giao ra. Một cái vóc người cao lớn, đầy mặt đại hồ tử tráng hán đối với đồng dạng là dáng người to con nam tử quát. Hừ, cái này thanh mục ngọc có thể là mở ra bí cảnh 10 cái chìa khóa một trong, ngươi chiến vũ để ta giao liền giao. Võ Huyền nhìn xem chiến vũ một mặt khinh thường đáp lại nói, có đúng không? Cái kia chết cùng đừng trách ta. Chiến vũ ánh mắt ngưng lại, lập tức phất tay để bên cạnh mình một đầu to lớn lang yêu tiến công. Ngao, lang yêu mở ra miệng to như chậu máu hướng Võ Huyên bổ nhỏ qua. Cái sau không sợ chút nào, toàn thân mạnh mẽ khí huyết phun trào, lập tức đối với lang yêu vung ra một quyền. Võ Huyên trên nắm tay cuốn theo cường đại khí huyết lực lượng, cùng móng của nó hung hăng đụng một cái. Ầm ầm. Năng lượng cường đại đem mặt đất xé ra từng đạo khe hở, xung quanh cây cối toàn bộ đều chặn ngang thổi đoạn. Lang yêu bị Võ Huyên cường đại một quyền đánh cho lùi về phía sau, Võ Huyên theo sát phía sau tiếp tục truy kích. Đúng lúc này, chiến vũ từ một bên bay lượn mà ra. Trường kiếm trong tay của hắn vung dậy, một đạo bóng ánh kiếm mang phá không mà ra, hướng về Võ Huyên đầu chém qua. Võ Huyên vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị kiếm mang vẹt vào bả vai. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là hắn thân thể không có thụ thương, chỉ thấy thân thể của hắn chỉ có một đạo rõ ràng màu trắng đổ ngấn ở phía trên, biểu hiện ra đây không phải là ảo giác. Không hổ là khung võ môn môn chủ, Võ Huyên, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem thanh mục ngọc giao ra, nếu không. Thử. Chiến vũ một mặt hung ác uy hiếp nói, đừng nói loại này nhiều lời, muốn thanh mục ngọc, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Võ Huyên cũng không chút nào yếu thế đáp lại nói, lập tức nhảy vọt nhảy đến trên không, một cái đá ngang hung hăng quất hướng chiến vũ. Nhưng mà cái này một kích nhưng là bị lang yêu cho cả lại, lập tức Võ Huyên lại lần nữa bị chiến vũ đánh trúng thân thể. Thiên Ngự Tông đều là một đám đồ hèn nhát, chỉ biết là dựa vào ngự thú ra vẻ ta đây, có bản lĩnh chính diện chiến đấu à? Võ Huyên thực tế nhịn không được rêu cợt một câu. Chương 439, cường giả tụ tập, hoàng bét ra sân. Chương 439, cường giả tụ tập, hỏng bét ra sân khó khăn lắm tiến vào hợp thể kỳ trung kỳ phế vật, nếu là chính diện chiến đấu, mấy chiêu phía dưới liền có thể đem ngươi dây. Phép khích tướng đối ta không dùng được, chúng ta tông môn chính là am hiểu ngự thú, đây là chúng ta phương thức tác chiến. Chiến Vũ không có bị kích thích đến, giải thích xong một câu phía sau, quay đầu đối với những người khác hô, "Uy, chẳng lẽ các ngươi không muốn bí cảnh chìa khóa sao?" Mỗi một người đều ở bên cạnh làm nhìn xem, vẫn là nói các ngươi đây là tính toán ngồi thu ngư ông thủ lợi a. Một bên vây quanh hai người chúng nhiều cường giả lúc này đều là liếc nhau một cái, sau đó quả quyết đối Võ Uyên phát động tiến công. Chết tiệt, nếu không phải đội ngũ ra phản đồ, cái này cái thanh mục ngọc cũng sẽ không có người biết tại ta chỗ này. Võ Uyên toàn thân khí huyết phóng lên tận trời. Một đạo nồng đậm huyết sắc cổ sáng đem hắn bao phủ ở bên trong, làm nổi bật đến Võ Uyên càng thêm thần bí mà bá đạo. Theo huyết sắc cổ sáng xuất hiện, Võ Uyên khí tức nháy mắt tăng gọn, song quyền của hắn nắm chặt đông nhiên đấm ra một quyền. Bá huyết quyền. Oanh! Kịch liệt âm bạo thanh vang vọng chỉnh cái khu vực. Từng đạo đen nhánh vết nứt không gian nháy mắt hiện lên, không ngừng thôn phệ tất cả xung quanh. Võ Uyên quyền đầu đeo vô cùng kinh khủng khí thế, đông nhiên hướng lên trước mắt mọi người đánh tới. Đây chẳng qua là trong đó một cái chìa khóa mà thôi, cũng không phải là hoàn chỉnh, ngươi nói chơi cái gì mệnh à? Đối mặt Võ Uyên cường hãn công kích, mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ không nghĩ tới Võ Uyên vậy mà như thế quả quyết. Mọi người, cùng tiến lên. Mọi người mặc dù kiên kỵ, nhưng không đại biểu bọn họ e ngại. Bọn họ nhộn nhịp thi triển riêng phần mình am hiểu công kích, cùng Võ Uyên nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Oeng! Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Mọi người công kích cùng Võ Uyên nắm đấm đụng vào nhau, bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Giống như sóng biển đồng dạng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Lực lượng kinh khủng ba động những nơi đi qua, tất cả cũng hóa thành hư vô, thậm chí liền không gian đều bị xé nứt ra. Đối đầu dư âm giống như vô số đạo lưỡi dao đồng dạng, cắt đứt tất cả xung quanh, cho người nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Hô hô hô. Võ Uyên sắc mặt hơi trắng bệnh, thế nhưng hắn ánh mắt nhưng như cũ kiên định, không có chút nào lùi bước. Thanh Mục Ngọc là mở ra bắt kiếp tán tiên bí cảnh chìa khóa, đồng thời cũng là đại biểu tiến vào bí cảnh danh ngạch một trong. Loại này cường giả bí cảnh thường thường để lại đại lượng bí bảo cùng công pháp truyền thừa, nếu như được đến tuyệt đối nhất phi trùng thiên. Không võ môn ngày càng yếu ớt, cần một cái mới kỳ ngộ mới có thể khiến nó nặng mới quật khởi, lại lần nữa leo lên đại lục đỉnh. Hắn đã không được, đại gia đều bằng bản sự. Thanh Mục Ngọc liền nhìn xem hoa rơi vào nhà nào. Chiến Vũ nhìn thấy Võ Uyên trạng thái khỏe miệng hơi dương lên, lập tức cùng chính mình thú sủng cùng nhau phát động công kích. Mà cái khác cường giả cũng không cam chịu yếu thế, nộn nhịp đối với Võ Uyên vọt tới, mục tiêu chính là Thanh Mục Ngọc. Bành bành bành. Đối mặt như lang như hổ địch nhân, Võ Uyên chỉ có một người, lại chỗ nào là bọn họ đối thủ? Đáng ghét, thật chẳng lẽ muốn để ra Thanh Mục Ngọc sao? Võ Uyên lại lần nữa bị đánh bay hơn ngàn mét, thân thể đập ầm ầm tới trên mặt đất, đem mặt đất nện ra một cái hố sâu. Cho dù Võ Uyên là lấy luyện thể làm hạch tâm khung võ môn, cường độ thân thể có thể so với bình thường linh khí tiêu chuẩn. Thế nhưng đối mặt một đám hợp thể kỳ cao thủ tập thể công kích, Võ Uyên cũng không miễn cho thụ thương không nhẹ. Liên tại Võ Uyên rơi vào xoắn suýt thời điểm, trước mặt hắn bị cuồng bạo năng lượng xé ra không gian đột nhiên một trận bầm mèo. Sau đó xung quanh chẳng biết tại sao xuất hiện đại lượng xương trắng, một đạo cửa lớn vô cùng đột ngột ra hiện ra tại đó. Xung quanh hợp thể kỳ các cường giả nhộn nhịp đề cao cảnh giác, đồng thời sắp dùng thần thức tra xét nơi đó. Nhưng mà để bọn họ cảm thấy khiếp sợ là những cái kia xương trắng vậy mà ngăn cản bọn họ thần thức tra xét. Cái này một cái hiện tượng kỳ quái để bọn họ thần sắc lập tức đều nghiêm túc lên, từng cái cẩn thận đề phòng. Làm xương trắng tàn đi. 14 đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nơi này chính là... Ân. Cẩn thận, xung quanh có người. Xương trắng tàn đi, Bạch Tiêu Vo quay đầu nhìn xung quanh một chút hoàn cảnh, không ngờ liếc mắt liền thấy không ít người tại phụ cận. Vì vậy lập tức thả ra pháp lực của mình, vẻ mặt nghiêm túc đề phòng xung quanh người thần bí. A, bất quá chỉ là một cái xuất khiếu kỳ đỉnh phong mang nghĩ, dọa lao tử nhảy dựng a. Âu Dương Bách Luyện Tông tông chủ Vô Dục Sinh một mặt miệt thị nhìn xem Bạch Tiêu Vo đám người. Nhất là cảm nhận được tối cường bất quá là xuất khiếu kỳ đỉnh phong, nội tâm xem thường không hề che giấu. Trước đừng để ý tới bọn hắn, để võ thí chủ trả lại thanh mục ngọc mới là chuyện trọng yếu nhất, chớ có bị phân tâm. Cả người khoác cả sa hòa thượng nói với mọi người nói. Thừ, cái này pháp mẫn con lửa chọc vẫn là trước sau như một dối trá làm ra vẻ, thật để cho người rơi khẩu vị. Âm Dương Bách Luyện Tông tông chủ Vô Dục Sinh cười lạnh nói. Mặc dù hắn là nói như vậy, bất quá ánh mắt cũng trở lại Võ Uyên trên thần, ánh mắt sáng rực nhìn xem trong tay hắn thanh mục ngọc. Mà giờ khắc này Bạch Tiêu Võ đám người thần sắc hơi trắng bệch lui về phía sau, chỉ sợ động tác quá lớn gây nên bọn họ chú ý, bọn họ hiện tại cũng đã nhìn ra, đối phương một nhóm người này tất cả đều là mẹ nó đại lao nhân vật. Thân bên trên tán phát khí thế khủng bố so Bạch Tiêu Võ không biết cường hãn bao nhiêu, có thể tiện tay liền có thể diệt bọn hắn. Cái này khủng bố lại hiện thực chân tướng kém chút không có đem luôn luôn xôi gió xôi nước mọi người cho dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Bạch Tiêu Võ cũng là một mặt khó coi thần sắc, ra hiệu mọi người cẩn thận từng ly từng tí rời đi nơi này. Nguyên bản hắn là muốn dùng không gian năng lực mang mọi người rời đi, thế nhưng hắn phát hiện không gian xung quanh thay đổi đến vô cùng rối loạn. Nếu như đem không gian so sánh mặt nước, như vậy giờ phút này cái mặt nước chính là một trận sóng lớn mãnh liệt. Bạch Tiêu Võ hoàn toàn không có cách nào cùng không gian sinh ra cộng minh, cũng liền không cách nào điều động không gian chi lực, dây cùng thành lập thông đạo. Chết tiệt, không là dựa theo thực lực xứng đôi thế giới sao? Làm sao sẽ đi tới chỗ nguy hiểm như vậy? Bạch Tiêu Võ nội tâm không ngừng mắng lấy cái này hệ thống, đồng thời cũng đang suy tư an toàn rời đi nơi này phương pháp. Muốn thanh một ngọc, trước giết chết ta nói sau đi. Võ Uyên sắc mặt hung ác, trong cơ thể khí huyết lại lần nữa điên cuồng điều động, sau đó thần tốc chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc những người khác sớm vây lại hắn, gặp cái này lập tức đem chặt lại xuống. Ngã Phật Từ Bi, pháp mẫn đọc câu Phật hiệu, lập tức tay phải đột nhiên bung ra, một đạo cự đại kim quang trưởng ấn hướng về Võ Huyên bay đi. Võ Huyên sắc mặt ngưng lại, trong cơ thể huyết khí nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo hồng mang phóng lên tận trời. Nhưng mà vừa lúc này, hắn cảm giác được phía sau mình truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Ầm ầm, một đạo màu tím lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ trúng Võ Huyên. Phốc phốc, Võ Huyên một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lập tức bị đạo này lôi đình cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, pháp mẫn kim quang trưởng ấn hung hăng đập ở trên người hắn, đem hung hăng đện xuống mặt đất. Võ Huyên ngã rầm trên mặt đất, toàn thân trên dưới một mảnh cháy đen, khí tức cực kỳ yếu ớt. Chương 440, Thanh Mục Ngọc đưa tới huyết án. Chương 440, Thanh Mục Ngọc đưa tới huyết án. Võ thí chủ, còn xin giao ra Thanh Mục Ngọc, nếu không đừng trách lão nạp hạ thủ không lưu tình. Pháp Mẫn hai tay chắp lại, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia nụ cười hiền lành, nhưng trong mắt lại lóe ra băng lãnh hàn mang. Khu khu cụ, Thanh Mục Ngọc liền một khối, ngươi nói ta giao cho người nào tương đối tốt đâu? Võ Huyên cắn răng rẽ rủa lấy đứng lên, sau đó đưa tay lộ ra được khối kia tỏa ra thanh sắc quang mang cổ ngọc. Đương nhiên là giao cho lão nạp thay đảm bảo. Đánh rắm, buồn nôn đến cực điểm con lựa chọn, đưa đến trên tay ngươi còn có nôn khả năng ra ngoài sao? Âu Dương Bách Luyện Tông Vô Dục Sinh lập tức mở miệng phá mắng. Đừng chúng cái kia vũ phu kế ly gián, tóm lại ngươi đem Thanh Mục Ngọc để dưới đất, sau đó tự mình rời đi liền được. Chiến Vũ một cái nói phá Võ Huyên như kế, mở miệng nhắc nhở lấy mọi người không muốn lẫn nhau cãi nhau. Võ Huyên căm hận nhìn thoáng qua Chiến Vũ, đồng thời đem Thanh Mục Ngọc cẩn thận từng ly từng tí thả tới trên mặt đất. Ở đây ánh mắt mọi người một mực bị Thanh Mục Ngọc hấp dẫn lấy ánh mắt, đồng thời trong cơ thể âm thầm điều động chân khí, làm tốt tùy thời tiến lên cướp đoạt chuẩn bị. Võ Huyên mặc dù rất không nỡ Thanh Mục Ngọc, nhưng là bây giờ hắn cũng chỉ có thể đem bỏ qua bảo toàn tính mệnh. Thanh Mục Ngọc bị thả trên mặt đất, Võ Huyên cũng đang chậm rãi lui lại, mọi người không để ý đến hắn. Gió nhẹ nhàng thổi lất phất, cũng đồng dạng thổi lên ở đây các cường giả nội tâm vận sóng. Hiện trường nguyên bản một mảnh cuồng bạo năng lượng, giờ phút này theo mọi người yên tĩnh mà chậm rãi bình ổn lại. Chậm rãi lui lại, Võ Huyên trên mặt nổi lên khinh thường thần sắc, cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm liền nháy mắt dùng sức giẫm mặt đất. Đi. Một tiếng do nét giẫm tiếng vang lên. Hiu 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 hiu. Nguyên bản yên tĩnh nhìn chúng nhiều cường giả nháy mắt giống như ngựa hoang mất cương, hướng mặt đất Thanh Mục Ngọc đánh tới. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, các loại cuồng bạo năng lượng ba động tan ra bốn phía. Tại trên không cùng mặt đất không ngừng mà phát sinh kịch liệt va chạm, phát ra các loại đình thai nhức góc tiếng nổ. Hô hô hô, một cỗ cường đại sóng khí của tới, làm cho xung quanh cây cối đều bị thổi đến ngã trái ngã phải. Các loại hoa cỏ cây cối càng là bị nổ tận gốc, nhộn nhịp bay về phía trên không. Trong nháy mắt này, toàn bộ hiện trường đều tựa hồ bị nhuộm thành màu. Tất cả mọi người chăm chú nhìn trên đất Thanh Mục Ngọc, như muốn chiếm thành của mình. Phốc phốc, một chút thực lực tương đối hơi yếu các cường giả nhộn nhịp bị nhấc lên bay ra ngoài, nặng nề mà nện trên mặt đất. Thanh Mục Ngọc là ta, mà thực lực tương đối khá mạnh cường giả thì là ổn định thân hình, không ngừng hướng về khối kia Thanh Mục Ngọc bắt đi. Cút sang một bên. Ở đây cường giả đều đang liều mạng tranh đoạt Thanh Mục Ngọc, ai cũng không chịu nhượng bộ. Trong lúc nhất thời, trang diện cực kỳ hỗn loạn. Thấy cảnh này, Võ Huyên trong lòng tươi thắm thở dài một tiếng, chạy như bay nhanh chóng hướng về nơi xa rời đi. Mà Bạch Tiêu Võ đám người nhân cơ hội này nhanh chân liền chạy, không dám chút nào có nửa điểm do dự cùng do dự. Má ơi, vừa bạn thật tốt nguy hiểm a. Mấu chốt nhất là chúng ta ra hiện tại bọn hắn bên người, cái kia khoảng cách quá gần, lúc ấy kém chút đi tiểu. Đúng vậy à, đều là một đám đáng sợ cường giả, những khí thế kia quá đáng sợ, hoàn toàn không có sức phản kháng. Xem ra cái này tân thế giới chú định nguy hiểm trùng điệp. Vành vành đám người chạy hết tốc lực 10 phút, mắt thấy dần dần rời xa bên kia chiến trường, nội tâm có chút trầm tĩnh lại. Mấy người một bên chạy nhanh, một bên kéo ra nụ cười cảm thán lần này xuyên biệt không thuận lợi. Nhưng mà trời có gió mưa khó đoán. Liên tại bọn hắn cấp tốc lao nhanh rời đi thời điểm, đột nhiên một đạo thanh sắc cái bóng hướng lấy bọn hắn bay tới. Bạch Tiêu Võ còn tưởng rằng là ám khí, cấp tốc xoay người lại ngăn lại, nhưng mà tập trung nhìn vào là khối kia cái gọi là Thanh Mục Ngọc. Đậu phộng, cái đồ chơi này làm sao tới nơi này? Bạch Tiêu Võ thấy thế dọa đến tam hồn thất phách đều kém chút ly thể, trên mặt huyết sắc cũng nháy mắt rút đi. Trở lại 10 phút phía trước, một đám cường giả điên cuồng tranh đoạt Thanh Mục Ngọc, mắt thấy cái kia chọc lửa pháp mẫn giết ra khỏi trùng vây sắp đến tay. Nhưng vào lúc này ngoài ý muốn phát sinh, chỉ thấy mặt đất đột nhiên sáng lên một vệt hồng quang. Oeng, một đạo không kém bạo tạc lập tức bộc phát ra. Mặc dù đạo này bạo tạc không có thương tổn đến pháp mẫn, bất quá nhưng là đem Thanh Mục Ngọc hung hăng đánh bay vài trăm mét. Chết tiệt Võ Huyên thế mà dùng tiểu thủ đoạn. Quá cảm tạ hắn, ta cũng có cơ hội. Mơ tưởng, đây là ta, cút cho ta. Một chút nguyên bản ở vòng ngoài mất đi tranh đoạt tư cách cường giả nhộn nhịp hết sức vui mừng, đội vàng xuất thủ muốn cắt đoạn. Mà người thông minh biết chính mình không có khả năng đến tay, vì vậy trước mắt, đem Thanh Mục Ngọc lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, để hỗn loạn tới mãnh liệt hơn chút. Một môn phái cường giả nụ cười tiện hề hề đứng tại chỗ, vừa vặn chính là hắn đem Thanh Mục Ngọc đánh bay ra ngoài. Một đám cường giả không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhanh chân đuổi theo, đồng thời đem vướng bận người toàn bộ đánh bại. Không ít thực lực yếu một chút người thấy thế nội tâm thầm hận, vì vậy cũng đồng dạng xuất thủ đem Thanh Mục Ngọc đánh bay. Cứ như vậy một cái tiếp một cái gây ra hỗn loạn, Thanh Mục Ngọc không ngừng bị đánh bay, hơn nửa ngày đều không có rơi xuống đất. Mà Thanh Mục Ngọc cũng không biết cố ý vẫn là trùng hợp, bị đánh bay phương hướng chính là Bạch Tiêu Võ đám người rời đi phương hướng. Về đến bây giờ, nhìn lấy trong tay Thanh Mục Ngọc, Bạch Tiêu Võ huyết sắc lui sạch, phía sau Bành Bành đám người cũng giống như thế. Sư đệ, đem đồ chơi kia ném ra bên ngoài, nhanh. Tiểu Thúc ở phía sau gấp gáp giống to. Bạch Tiêu Võ đột nhiên bừng tỉnh, lập tức không kịp nghĩ nhiều liền đem Thanh Mục Ngọc hung hăng hướng về một phương hướng khác ném đi. Sau đó mấy người điên cuồng hướng về nơi xa lao nhanh thoát đi. Nhưng mà Thanh Mục Ngọc tựa như là có linh tính đồng dạng, quanh đi quẩn lại lại hướng về Bạch Tiêu Võ sau lưng kích xạ mà đến. ta ném, ngươi mẹ hắn đừng tới đây a. Bạch Tiêu Võ sắc mặt một khổ, lợi dụng công kích lại lần nữa đem Thanh Mục Ngọc đánh bay ra ngoài, không cho nó nhích lại gần mình. Có thể là lần này chậm, bởi vì Thanh Mục Ngọc quá tiếp xúc quá gần Bạch Tiêu Võ đám người, một đạo kinh khủng công kích hướng lấy bọn hắn của tới. Các ngươi đi trước, ta ngăn lấy bọn hắn. Bạch Tiêu Võ cho dù đủ kiểu bất đắc dĩ, nhưng 14 người bên trong thực lực tối cường chính là hắn, cho nên hắn chỉ có thể quay người ngăn cản. Đối mặt đạo kia kinh khủng công kích, Bạch Tiêu Võ toàn lực điều động pháp lực, đại lượng bùn đất thần tốc ngăn ở trước mặt mình. Oanh! Năng lượng kinh khủng nổ bể ra đến, Bạch Tiêu Võ y phục bị oanh thành mảnh vỡ, toàn thân che kín máu tươi. Tiêu Võ, Bạch Lộ đám người nhìn đến đó là muốn rách cả mí mắt, có lòng muốn dừng lại hồi viên, có thể là lại sợ liên lụy hắn. Đừng ngừng tiếp tục chạy, các ngươi trở về cũng không có một chút tác dụng nào, cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Bạch Tiêu Võ cắn răng quát, sau đó cố nén đau đớn đem 7 cái cấp 5 triệu hồi thú toàn bộ kèm theo tại thân thể. Lập tức một cổ lực lượng cường đại hiện ra đến. Bất quá Bạch Tiêu Võ thân thể cường hãn cũng bắt đầu dần dần nổ tung, tinh thần lực càng là như phá đê nước không ngừng sói mòn. À, Bạch Tiêu Võ sắc mặt đỏ bừng lên, trong miệng càng là nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thân thể của hắn biến hóa cũng không có dừng lại, chỉ thấy Bạch Tiêu Võ thân thể cấp tốc bành trướng, bắp thịt càng khoa trương. Lúc này thoạt nhìn tựa như một tôn cuồng bạo ma thần. Chương 441, khuất nhục một màn, hướng Lam Tinh các quốc gia biểu hiện ra bắp thịt. Chương 441, khuất nhục một màn, hướng Lam Tinh các quốc gia biểu hiện ra bắp thịt. Cửu Thiên Thần Lôi hiện. Bạch Tiêu Võ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm lại, một cỗ lực lượng kinh khủng nháy mắt bộc phát. Trên bầu trời trong khoảnh khắc tụ tập được một đoàn mây đen, vô số lôi xả ở trong đó cuộn cuộn, làm người sợ hãi uy thế nháy mắt bao phủ tại mọi người trên không. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này giật mình trong lòng. Đúng lúc này, Bạch Tiêu Võ lại lần nữa giận dữ hét, cho ta rơi. Chỉ thấy một đạo cự đại lôi đỉnh tựa như thiên phạt kiếm hướng về phía dưới mọi người hung hăng bổ tới. Toàn bộ quá trình nhìn như dùng thật lâu, kỳ thật cũng bất quá là một sát na công phu. Xuất khiếu kỳ đỉnh phong thực lực vậy mà sử dụng ra hợp thể kỳ công kích, cái này lôi điện không thể tùy tiện gắng gượng chống đỡ. Mọi người trong lòng cuồng loạn, lại cũng không đoái hoài tới cấp đoạt Thanh Mục Ngọc, mà là nhộn nhịp hướng khắp nơi tránh né. Nhưng mà đạo kia lôi đỉnh tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt cũng đã bổ trúng một tên hợp thể kỳ sơ kỳ cường giả. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời. Người cường giả kia thân thể nháy mắt bị lôi đỉnh chỗ bổ trúng, trực tiếp bị thương nặng, đánh mất năng lực chiến đấu. Cùng lúc đó, còn lại lôi đỉnh cũng nhộn nhịp hướng về những phương hướng khác bổ tới, lập tức lại có mấy tên cường giả bị chém trúng. Mấy người kia thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng tại lực phá hoại 10 phần lôi điện bên dưới nhộn nhịp bị thương không nhẹ. Ầm ầm, đại địa rung dậy, tiếng nổ không ngừng. Bạch Tiêu Võ trên thân vô số lôi điện vần quanh, tại hắn toàn lực thi triển bên dưới bộc phát lực tàn phá kinh khủng. Lôi đỉnh chi uy, khủng bố như vậy. Mọi người, đi mau. Bạch Tiêu Võ lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cấp tốc hướng về một phương hướng khác chạy trốn mà đi. Hỗn đản, lưu lại cho ta. Giao ra Thanh Mục Ngọc, nếu không giết ngươi. Không ít hợp thể kỳ hậu kỳ cường giả lại cũng không đoái hoài tới thụ thương, nhộn nhịp thi triển thủ đoạn khiêng Bạch Tiêu Võ lôi điện đuổi theo. Bành bành đám người xa xa nhìn thấy phía sau một trận nghiến răng nghiến lợi. Có thể là thực lực thấp kém bọn họ, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Tiêu Võ hướng về những phương hướng khác rời đi. Bạch Tiêu Võ không ngừng dùng lôi điện chỉ hoán đuổi theo người. Nhưng mà bởi vì Bạch Tiêu Võ thực lực khiếm khuyết, lôi điện đối với những cái kia hợp thể kỳ hậu kỳ cường giả uy hiếp cũng không lớn. Bành. À, Bạch Tiêu Võ vai phải bàng bị một đạo kiếm khí bổ trúng, máu tươi lập tức rầm rầm chảy xuống. Mẹ nó, cái gì kia Thanh Mục Ngọc lại không tại trên người ta? Các ngươi tởm mở truy ta làm treo a. Bạch Tiêu Võ một trận tức hỗn hện. Cái kia Thanh Mục Ngọc có thể đều bị mấy người công kích cho triệt để nổ không có a, liên quan đến hắn cái giám ấy a. Hừ, tiểu quỷ không nên nói dối, Thanh Mục Ngọc không có cách nào thu vào nhận chứa đồ, nó biến mất phía trước chính là hướng ngươi bên kia bay đi, khẳng định ở trên thân thể ngươi. Chiến Vũ một bên cưới Lang Yêu Truy, một bên hô, ta dựa vào, có muốn hay không ta cởi quần áo ra cho ngươi xem, đồ chơi kia liền không tại trên người ta, đừng đuổi theo. Bạch Tiêu Võ vì mạng sống, cũng vì bạch lộ an toàn của các nàng, vậy mà thật đem rách nát áo cho thoát. Hừ, đó chính là tại quần của ngươi bên trong. Âm Dương Bách Luyện Tông vô dục sinh hừ lạnh nói. Bạch Tiêu Võ lập tức hận đến một trận nghiến răng. Bất quá vì mạng sống, hắn đành phải lại lần nữa đem quần của mình cũng thoát, hiện tại chỉ còn lại một đầu quần cộc. Khẳng định tại ngươi quần cộc bên trong cũng thoát. Trọng Lư Pháp Mẫn thấy thế một mặt hoài nghi, thậm chí trực tiếp để Bạch Tiêu Võ đem sau cùng tấm màn che cũng muốn cởi xuống. Mẹ nó, cái kia Thanh Mục Ngọc không phải sẽ phát sáng sao? Ngươi thấy ta giống là cất giấu Thanh Mục Ngọc bộ dạng sao? Bạch Tiêu Võ sắc mặt đỏ bừng lên, bất quá lần này là xấu hổ đến cực điểm nghẹn ra đến. Ngày trước thế giới phần lớn đều là xuôi gió xuôi nước, không nghĩ tới bây giờ thế mà muốn bị bức phải cởi quần áo tự vệ. Bực này vô cùng nhục nhã không báo thể không là người. Bạch Tiêu Võ âm thầm xin thể. Những người khác thấy thế sắc thực cảm giác không thích hợp, cái này quần cộc như thế điểm cũng không giống có thể giấu bên dưới lớn chừng bàn tay ngọc thạch. Ta không tin, ngươi đem cuối cùng quần cộc cũng thoát ta liền tin, không phải vậy ngươi liền trở chết đi. Âm Dương Bách Luyện Tông tông chủ Vô Dục Sinh cũng không biết xuất phát từ ý nghĩ gì, thế mà còn muốn Bạch Tiêu Võ cởi trống trơn. Vãi luyện. Bạch Tiêu Võ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện người kia, ánh mắt một mực ghi nhớ hắn hình dạng. Áo tím, tóc dài, khuôn mặt gầy yếu, mềm mại làm ra vẻ, chỉnh một cái chết nương nương khang rằng dốc. Nhìn cái gì vậy, nhanh lên. Pháp Mẫn một đạo trưởng ấn nện đến Bạch Tiêu Võ sau lưng, đem Bạch Tiêu Võ hung hăng phun ra mấy ngụm máu tươi. Sau mấy tiếng, tự chứng nhận trong sạch phía sau Bạch Tiêu Võ thoát khỏi tuyệt đại bộ phận người truy sát, sau đó trở về một chỗ sơn mạch bên trong. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn như cũ có cái kia buồn nôn nẻo là tại đuổi theo hắn, cũng không biết phát điên vì cái gì. Thật vất vả thoát khỏi lại ngộ nhập đến một chỗ thế lực bên trong, không nói lời gì thảm tao một trận đánh đập. Vết thương đầy người Bạch Tiêu Võ kéo lấy vẻ vải thân thể đi tới một chỗ giữa núi non, tìm tới một cái hoang phế sơn động. Thanh ly dấu vết của mình phía sau liền té xỉu đi qua. Mà lúc này hiện đại thế giới, bởi vì phát sóng trực tiếp tại xuyên việt phía sau tự động mở ra, cho nên Bạch Tiêu Võ đám người phía trước gặp phải tất cả đều bị phát sóng trực tiếp đi ra. Nhìn thấy bọn họ gặp phải nguy cơ, tuyệt đại bộ phận người đều là mặt lộ vẻ lo lắng, từng cái thần sắc khẩn trương nhìn xem. Chạy một chút chạy, chạy mau a. Nhất là Nham La Hồng cùng Bạch Chính Huyền chờ người nhà càng là dọa đến sắc mặt đại biến, từng cái trong miệng hô hào chạy mau. Lao thiên gia phù hộ bọn họ thường thường an an. Lâm Hải Sinh chờ quốc gia cao tầng từng cái không để ý tới trước mắt sự tình, toàn bộ đều nội tâm cầu nguyện bọn họ bình an vượt qua. Có người lo lắng tự nhiên cũng có người vui vẻ, nước ngoài thế lực thông qua leo tường truyền lại thấy cảnh này. Bọn họ đều vì đó cảm thấy mừng như điên, thậm chí mắt mở thật to, trong miệng hô hào chết, chết, chết. Đáng tiếc đến phía sau, Bạch Tiêu Võ tại cởi xuống y phục thời điểm bởi vì thẹn quá hóa giận bên dưới nhớ tới phát sóng trực tiếp còn tại mở ra. Vì vậy liền nội tâm lẩm nhẩm đem đóng lại rơi. Cho nên hiện đại khán giả tại Bạch Tiêu Võ áo cởi xuống phía sau, liền đã không nhìn thấy tình huống bên kia. Bạch Tiêu Võ đám người tiếp xuống vận mệnh sống hay chết, tạm thời cũng là ẩn số. Thế nhưng bất kể như thế nào, tối thiểu Bạch Tiêu Võ đám người hiện nay gặp phải vẫn là đã dẫn phát không nhỏ quốc tế náo động. Không ít quốc gia nhân cơ hội này muốn đi vào Viêm quốc kiếm chuyện, có thể là bị Viêm quốc hung hăng quạt một bạt hai. Nhất là Mễ quốc mấy cái đặc chủng đột kích đội, càng là trực tiếp bị diệt phải sạch sẽ. Những người này làm Viêm quốc mấy vạn đặc thù binh sĩ là hàng giả, thế mà còn dám vào xâm nhập Viêm quốc lãnh thổ. Vì ổn định người trong nước dân cảm xúc, cũng vì rời đi bọn họ lực chú ý, vì vậy Viêm quốc cao tầng thương lượng qua phía sau, quyết định mượn nhờ chuyện này đối Mễ quốc phát động mãnh liệt hỏi tội. Vì thế quốc gia đem thế giới tỷ gạ hạ quốc nghiên cứu côn bằng hào chiến đấu cơ tiến hành đối ngoại biểu hiện ra, đối ngoại nói là diễn luyện. Thậm chí liền phi hành thuyền, tiểu mới đạn đạo kỹ thuật, cùng với tăng thi thế giới mô tô phi thuyền cũng đều toàn bộ rời đi ra. Đồng thời tinh năng thương, ngoại cốt cách động lực trang giáp, tiểu mới y phục tác chiến, bạo năng pháo chờ đã biết trang bị cũng đều xuất hiện. Đến đây Viêm quốc triệt để hướng toàn bộ Lam tinh thế giới lộ ra kiên cố có lực hai đầu cơ bắp. Lam tinh các quốc gia nhìn thấy phía sau không có không cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Viêm quốc đã phát triển đến tình trạng như thế, nếu không phải lần này phát sóng trực tiếp bọn họ căn bản không biết. Mà còn Viêm quốc lần này lấy ra có lẽ còn không phải con bài chưa lật, tựa hồ còn có nhiều thứ hơn ẩn giấu đi. Lần này liền luôn luôn ngang ngược cản trở Mễ quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng thừa nhận cái này người câm thua thiệt. Các quốc gia nhộn nhịp suy đoán Viêm quốc hành động kế tiếp, Viêm quốc quan vương thì là nhân cơ hội trắng trợn tuyên dương bắt nguồn từ nhà thực lực. Chương 442, hệ thống dị thường, thanh mục ngọc vào thể nội chương 442, hệ thống dị thường, thanh mục ngọc vào thể nội mà Bạch Tiêu Võ bên này. Tại hôn mê không biết qua bao lâu thời gian, Bạch Tiêu Võ dần dần từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Phát hiện mình nằm tại sơn động trên mặt đất. Bạch Tiêu Võ hư nhược ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chỉnh sơn động đều là một mảnh đen kịt, không nhìn rõ thứ gì. Qua rất lâu, đầu một mảnh ảm đạm nặng, Bạch Tiêu Võ cuối cùng nhớ lại lúc trước chuyện xảy ra. Hắn từ chữ vật không gian bên trong lấy ra một cái đèn chiếu sáng, mở ra đèn sau chỉ riêng nháy mắt chiếu sáng chỉnh sơn động. Dựa vào, thật mẹ nó xui xẻo a. Bạch Tiêu Võ ngồi tựa vào sơn động trên vách đá, cảm nhận được trong cơ thể thương thế nghiêm trọng, tâm tình cảm thấy vô cùng phiền muộn. Sau đó hắn ngồi xếp bằng tốt, nhắm mắt lại cẩn thận trải vớt trong cơ thể mình tán loạn kinh mạch, chậm rãi khôi phục thương thế. Sau 2 giờ, hô, Bạch Tiêu Võ nôn ra bên trong thân thể một ngụm trọc khí. Bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, hiện tại cũng chỉ là khôi phục một điểm, không có 1-2 tháng là đừng nghĩ khôi phục tốt. Xem ra hiện tại thân thể vẫn là không cách nào tiếp nhận 7 cái cấp 5 triệu hồi thú gia chỉ cuồng bạo năng lượng a. Bất quá đáng hận nhất vẫn là mấy cái kia vương bắt đạn, chờ thực lực của ta tăng lên nhìn ta không đem các ngươi mộ tổ đều đảo. Bạch Tiêu Võ một mặt phẫn hận hùng hùng hổ hổ, sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra xuyên biệt người cần thiết điện thoại. Mở ra sau tiến nhập đến trực tiếp gian hậu trường. Bành bành, Hà lão sư, các ngươi ở nơi nào a? Ta bị cái kia kêu võ uyên ra hỏa cho trói lại, cứu ta. Hà huynh, ta cũng không biết ở đâu. Kỳ thật ta lo lắng hơn Tiêu Võ thế nào. Những cường giả kia thế mà đi vòng theo đuổi chúng ta, cũng không biết Tiêu Võ là chạy trốn vẫn là bị bành bành. Hà lão sư, Hoàng Lôi, yên tâm đi, Tiêu Võ nhất định không có chuyện gì, hắn nhưng là chúng ta bên trong thực lực tối cường. Chu Sâm, ô, ta cũng đồng dạng bị bắt, các ngươi hiện tại có ai là đơn độc một người sao? Bạch Lộ, đại gia xem ra tạm thời không có chuyện làm, chúng ta năm cái nữ sinh ngược lại là bị một người tỷ tỷ cứu. Hà huynh, vậy liền tốt, ta cùng Tát lão sư cùng một chỗ, may mắn Tát lão sư có một cái đào đất thần khí, phối hợp ta ý niệm thao khống cùng xỉn dạ kẹn sẩy ngược lại là trốn. Cửu thúc, ta cùng Tứ Mục cùng một chỗ, vì ngăn lại những tên kia, chúng ta cũng bị bắt. Hà huynh, sư huynh các ngươi hiện tại không có sao chứ? Cửu thúc, trước mắt mà nói tạm thời không có chuyện làm, cũng không biết hắn bắt chúng ta trở về làm cái gì. Hứa Mặc Sơn, ta cùng Hoàng Lôi cùng một chỗ, ta lợi dụng phù du chi thuật mang theo hắn thành công thoát đi. Bành bành, a, cái kia chỉ có ta cùng Sân Ca là đơn độc một người, hơn nữa còn là bị bắt. Hà huynh, các ngươi hai cái hiện tại không có sao chứ? Hắn bắt các ngươi làm cái gì? Các ngươi cũng không phải mỹ nữ a. Bành bành, ta nào biết được à, bất quá may mắn hắn không có đối ta làm cái gì, còn cho ta ăn uống. Chu Sâm, ách, bắt ta là nữ nhân, hiện tại ta đã bị đưa đến một cái tông môn bên trong. Hà huynh, biết cái gì tông môn sao? Chu Sâm, không biết, ta bị giam tại một cái đen nhánh trong phòng, hiện tại kêu trời trời không biết ta. Bạch Tiêu Võ không ngừng hoạt động lên màn hình điện thoại, đem các đồng đội tình trạng trước mắt một mực ghi nhớ. Bất quá xem bọn hắn nói chuyện phiếm ghi chép vẫn là vài ngày trước, cũng không biết hiện đang vì cái gì không có tiếp tục trò chuyện đi xuống. Bạch Tiêu Võ đối với cái này cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Vì vậy hắn liền chủ động đánh một đoạn văn tự, muốn cùng Bành Bành bọn họ báo cái bình an. Có thể là làm ngón tay chỉ kích phát đưa về sau, văn tự thế mà gửi đi không đi ra, tựa như là bị kéo sổ đen đồng dạng. Ân, tình huống như thế nào? Làm sao không phát ra được đi? Bạch Tiêu Võ lập tức bắt đầu có chút luống cuống, hắn không ngừng nếm thử gửi đi thông tin, có thể là mỗi một lần đều gửi đi thất bại. Ta dựa vào, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Tiêu Võ sắc mặt vô cùng khó coi, cuối cùng đem tâm thần đắm chìm tại sâu trong nội tâm, hô, hệ thống, cái này phát sinh cái gì? Điện thoại hậu trường không có cách nào liên hệ đến bọn họ. Mười mấy giây đồng hồ phía sau, Bạch Tiêu Võ thật lâu không có nhận đến hệ thống hồi phục, hắn hít sâu mấy lần, cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại. Có thể sử dụng triệu hoán dị năng, vậy liền chứng minh hệ thống khen thưởng năng lực vẫn như cũ có thể sử dụng. Thế nhưng hệ thống bảng không cách nào mở ra, bổ sung năng lượng nhiệm vụ không cách nào xem xét, trực tiếp gian cũng mở ra không được. Bạch Tiêu Võ để chính mình tỉnh táo lại phía sau, từng bước một cẩn thận phân tích trên người mình biến hóa. Khi biết hệ thống chưa nhiều chức năng không cách nào sử dụng thời điểm, Bạch Tiêu Võ trái tim dần dần chìm xuống dưới. Vì cái gì không cách nào sử dụng, ta lúc hôn mê phát sinh cái gì? Vẫn là nói xuyên biệt tới chính là như vậy. Có thể là hệ thống loại này khó mà giải thích tồn tại cũng sẽ xảy ra vấn đề sao? Vẫn là nói phía sau thật sự có âm mưu gì? Bạch Tiêu Võ càng là phân tích, trong đầu thì càng hỗn loạn, vốn cũng không có huyết sắc mặt càng thêm ảm đạm. Đúng lúc này, Bạch Tiêu Võ trong cơ thể một linh tụ bắn ra một cỗ màu xanh dòng nước ấm, nháy mắt chuyển khắp tứ chi bách hải của hắn. Màu xanh dòng nước ấm không ngừng tư dưỡng Bạch Tiêu Võ thân thể, khiến cho nguyên bản thân thể hư nhược khôi phục không ít. Bạch Tiêu Võ nguyên bản hỗn loạn tâm thần cũng bình phục rất nhiều, sao động cảm xúc hòa hoãn xuống. Nhưng mà làm Bạch Tiêu Võ đem tâm thần đắm chìm tại thể nội thời điểm, viên kia dần dần bình phục tâm lại lần nữa đột nhiên mẹ lên. T. Thanh Mục Ngọc làm sao xuất hiện tại trong cơ thể của ta? Bạch Tiêu Võ tinh thần lực nhìn thấy một khối màu xanh biếc ngọc thạch không ngừng phiêu phù tại một linh thụ xung quanh. Nhìn Thanh Mục Ngọc bộ dạng tựa hồ còn có chút hưng phấn, cái này để Bạch Tiêu Võ nhịn không được cảm thấy một trận ngạc nhiên. Cái đồ chơi này nghe bọn họ nói không phải mở ra cái gì bí cảnh chìa khóa sao? Chẳng lẽ còn có linh tính sinh ra không được? Bạch Tiêu Võ mơ hồ cảm giác hệ thống xảy ra vấn đề cũng là bởi vì cái này Thanh Mục Ngọc nguyên nhân. Emmy, có thể nghe được sao? Bạch Tiêu Võ tinh thần lực gọi trở thành một linh thụ linh tiền nhiệm tinh linh nữ hoàng Amidina. Chủ nhân, ta có thể nghe được. Emmy thanh âm thanh thúy vang lên, để Bạch Tiêu Võ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó liền tiếp tục hỏi, Emmy, ngươi biết cái kia khối ngọc thạch là cái gì sao? Còn có nó lúc nào tiến vào trong cơ thể ta? Đối mặt Bạch Tiêu Võ vấn đề, Amidina rất nhanh liền làm ra trả lời, rất xin lỗi chủ nhân, ta không biết đây là vật gì, bất quá nhìn xem có một tia linh tính. Mặt khác nó là tại 3 ngày trước tiến vào chủ trong cơ thể con người, vừa tiến đến liền vây quanh một linh thụ không ngừng nổi lơ lửng. Nghe đến Amidina trả lời, Bạch Tiêu Võ lập tức xa vào đến chỉ chốc lát trầm mặc bên trong. Hô, cũng chính là nói ta hôn mê 3 ngày thời gian. Bạch Tiêu Võ nghe vậy cảm thấy đầu một trận đau đớn, nội tâm rất là bực bội cùng bất an. 3 ngày thời gian đủ để phát sinh quá nhiều chuyện, cũng không biết hiện tại hiện đại thế giới sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Mặt khác lộ các nàng 5 cái nữ sinh được người cứu bên dưới còn tốt, cũng không biết Bành Bành mấy người bọn hắn thế nào. Bạch Tiêu Võ nếm thử cảm ứng lưu trên người bọn hắn nóng phi lôi thần ấn ký, có thể cảm ứng nửa ngày đều không có nửa điểm đáp lại. Chương 443, cổ gia thôn đồ sát, bạo ngược xích viên tộc. Chương 443, cổ gia thôn đồ sát, bạo ngược xích viên tộc. Mới đầu hắn còn lấy vì tất cả mọi người gặp chuyện không may. Bất quá tại chính mình đứng dậy thử qua phía sau, phát hiện ở cái thế giới này phi lôi thần ấn ký cảm giác độ vô cùng thấp. Nguyên bản có thể cảm ứng 100 km phi lôi thần ấn ký, nhưng là bây giờ sợ là một cây số đều quá sức. Cái này tờ mở xem như là địa ngục bắt đầu sao? Vừa ra chàng liền bị vội vã tiến hành một tuyến nhiệm vụ, thật khó chịu a. Bạch Tiêu Võ ngồi dưới đất tự lẩm bẩm. Còn có ngươi cái thai họa này tinh, ngươi nói ngươi vào trong cơ thể của ta làm cái bữa a. Bạch Tiêu Võ lấy lại tinh thần lại là phẫn hận nhìn xem trong cơ thể khối kia thanh mục ngọc, tiếp lấy thử nghiệm tiếp xúc. Có thể là thanh mục ngọc rất bị ngậm, hoàn toàn không cho Bạch Tiêu Võ cơ hội, tùy ý hắn sử dụng ra bao lớn tinh lực đều bắt giữ không đến. A, Bạch Tiêu Võ chuột chuối giống như hét lên một tiếng. 2 ngày sau, thực tế không có cách nào Bạch Tiêu Võ khôi phục một bộ phận thực lực phía sau liền rời khỏi hang núi, bắt đầu trở về chỗ cũ. Hắn nghĩ lần theo vài ngày trước Bành Bành đám người rời đi phương hướng, nhìn xem có thể hay không tìm tới những người khác. Mặc dù 5 cái nữ sinh được cứu đi, cứu thúc, tứ mục đạo trưởng, Bành Bành cùng Chu Sâm 4 người càng là bị bắt đi. Nhưng tối thiểu còn có Hà Hình, Tắc Bắc Linh, Hứa Mạc Sơn cùng với Hoàng Lôi 4 người thành công chạy trốn rơi. Nếu như 4 người không nốc khẳng định sẽ về tới đây cùng những người khác tập hợp, thậm chí sẽ ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian. Có thể là làm Bạch Tiêu Võ trọn vẹn ở chỗ này chờ đợi một tuần lễ, cũng vẫn không có nhìn thấy bọn họ trở về. Bạch Tiêu Võ thậm chí đều đã đem xung quanh trong phạm vi trăm dặm tỉ mỉ tìm tòi một lần, nhưng như cũng không có kết quả. Rơi vào đường cùng, Bạch Tiêu Võ đành phải thuận lấy bọn hắn đào vong phương hướng một đường tìm kiếm, đồng thời tính toán tìm tới nơi này người tìm hiểu tình huống. Nhất là điều tra rõ ràng bắt đi Bành Bành Võ Huyên là ai, có lẽ tìm tới Bành Bành liền có thể được đến một chút manh mối. Bạch Tiêu Võ điều khiển một khối đá, chậm rãi phi hành ở giữa không trung, con mắt không ngừng khắp nơi quan sát. A ha ha ha, thoải mái, quá thoải mái. Lúc này một đạo ngột ngạt như châu âm thanh âm vang lên tại Bạch Tiêu Võ bên hai, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lập tức hắn điều khiển tảng đá lớn hướng bên kia bay đi. Đại Võ Vương Triều, Bắc Hoàng Lĩnh, Cổ Gia Thôn. Nguyên bản nơi này chẳng qua là chừng trăm gia đình thôn nhỏ, bình thường thời điểm mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng mà ngay hôm nay nhưng là phát sinh một kiện cực kỳ bi thảm sự tình, triệt để đánh vỡ yên lặng của nơi này. Chỉ thấy một đám động tác kỳ quái màu đỏ giáp trụ binh sĩ đem từng cái thực lực yếu ớt thôn dân điên cuồng đổ sát.
A, không muốn a.
Cứu mạng, đừng có giết ta.
Không không, van cầu các ngươi buông tha hải tử của ta.
Tại các thôn dân bất lực tiếng gào thét bên trong một cái to con thân ảnh nâng trường thương không ngừng vung dậy, dài thương đâm ra địa phương liền sẽ có một đạo máu tươi báo tố tung tóe. Hắn chính là Cổ Gia thôn thôn trưởng Cổ Phụng. Cổ Phụng bằng vào trong tay một cây trường thương tại toàn bộ Bắc Hoang lĩnh đều khá có danh tiếng, được xưng là Cổ Gia thương thần. Cả người thực lực đã sớm đạt tới tiên tiên võ giả hàng ngũ, chỉ muốn lần nữa đột phá chính là kim đan cảnh thực lực. Ha ha ha, đây chính là nhược nhục cường thực thế giới, các ngươi bảy kiến cỏ này, chẳng lẽ còn muốn phản kháng sao? Một đạo không quá thuần thục nhân loại lời nói từ cầm đầu màu đỏ giáp trụ binh sĩ đầu lĩnh miệng bên trong nói ra. Nhìn kỹ lại, vốn là đến những này cái gọi là giáp trụ binh sĩ lại là từng cái đứng thẳng người lên viên hầu. Đỏ bộ lông màu đỏ, cường tráng thân thể, viên hầu bề ngoài, xem toàn thể rất là trương dương bất phàm. Bất quá cái kia từng đôi mắt bên trong để lộ ra tàn nhẫn khát máu ánh mắt, nhìn xem nhân loại tựa như là mã nghĩ đồng dạng. Hừ, không phản kháng chẳng lẽ tùy ý các ngươi xích viên nhất tộc tùy ý đồ sát chúng ta nhân loại, rồi trá đến cực điểm xuất sinh. Cổ Phụng nghe vậy nhịn không được cười lạnh một tiếng. Trường thương trong tay của hắn vung vậy càng hung hiểm hơn, đầu thương chỉ chỗ, vô luận là người nào đều khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù Cổ Phụng thực lực cường đại, nhưng đồng thời không đại biểu xích viên nhất tộc thực lực liền rất nhỏ yếu. Trong đó có mấy người cũng là có thể so với tiên thiên võ giả cao thủ, đối mặt Cổ Phụng thực lực không sợ hãi chút nào. Ngươi giết tộc nhân ta, ta cũng giết ngươi tộc nhân. Chỉ thấy một cái vóc người nhỏ gầy, đầy mặt vết sẹo xích viên nhất tộc tộc nhân trong tay cầm một đem dao nhỏ. Mỗi lần vung vậy đều sẽ có một đầu cổ gia thôn nhân mạng rời đi nhân gian, Cổ Phụng biết mình không thể lại tiếp tục như vậy. Không phải vậy coi như mình không chết, chính mình thôn dân sau lưng bọn họ cũng sẽ bị tàn sát hầu như không còn. A, vì vậy hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một cây trường thương vung vậy càng nhanh hơn, trong cơ thể khí huyết lực lượng điên cuồng vận chuyển, trường thương bên trên hàn mang càng thêm chói mắt. Đinh đinh đinh. Một trận kịch liệt tiếng va chạm bên trong, Cổ Phụng cuối cùng trước mặt vây công tới xích viên cao thủ cho triệt để đánh lui. Ngay sau đó hắn nắm lấy trường thương trong tay hướng cái kia dáng người nhỏ gầy đầy mặt vết sẹo xích viên phóng đi. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Cổ Phụng khí huyết điên cuồng phun trào, trong mắt mang theo thoát không đi cừu hận cùng phẫn nộ, hướng cái kia xích viên hung hăng rút đi. Nhưng mà cái kia dáng người nhỏ gầy đầy mặt vết sẹo xích viên đột nhiên lùn người xuống, tránh thoát Cổ Phụng một kích chí mạng này. Cổ Phụng còn chưa kịp phản ứng, liền thấy cái kia xích viên trong mắt hung quang lóe lên, trong tay đoạn đao hướng về Cổ Phụng lồng ngực thần tốc đâm tới. Ken. Tại cái này thời khắc sống còn lúc, Cổ Phụng bản năng giơ lên trong tay trường thương ngăn cản. Lập tức một trận tia lửa văng khắp nơi, một cú cự lực từ lưỡi đao truyền đến cả thương, chấn động đến Cổ Phụng gan bàn tay tê dại liền lùi mấy bước. Hoa. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Cổ Phụng sắc mặt tái nhợt, rõ ràng dưới một kích này bị nội thương, bất quá nhưng như cũng cầm thật chặt trường thương trong tay. Tiên tiên hậu kỳ. Chết tiệt, hôm nay liền xem như chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Cổ Phụng muốn rách cả mí mắt, trong mắt mang theo kiên quyết. Sau đó hắn hai chân hung hăng đạp lên mặt đất, thân thể giống như mũi tên rời cùng phóng tới cái kia đầy mặt vết sẹo xích viên. Không biết lượng sức, quả thực là tự tìm cái chết. Cái kia xích viên khinh thường lạnh hừ một tiếng. Trong tay đoạn đao thần tốc cơ múa, từng đạo đao ảnh giăng khắp nơi, đem Cổ Phụng một mực phong tỏa ở bên trong. Cổ Phụng trường thương trong tay đồng dạng vũ động đến như cùng một cái ngân long, không ngừng mà cùng cái kia xích viên đoạn đao va chạm. Đinh đinh đinh. Một trận sắt thép va chạm tiếng vang lên, Cổ Phụng mỗi lần đều có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn lại xích viên công kích. Đột nhiên hắn bán cái sơ hở, cứ thế mà ăn một đao, sau đó trong tay trường thương hướng phía trước đột nhiên đưa tới. Một đạo hàn mang hiện lên, trực tiếp đâm về cái kia xích viên đến hậu. Cái gì? Xích viên giật mình, vội vàng nghiêng người né tránh. Nhưng mà Cổ Phụng một thương này tốc độ quá nhanh, xích viên khó khăn lắm tránh đi hết hầu yếu hại, lại bị vạch phá vai trái. A, giảo hoạt nhân loại. Cái kia vết sẹo xích viên bị đau, vội vàng vung vẩy đoạn đao cùng Cổ Phụng kéo dài khoảng cách. Có thể là Cổ Phụng đều tình nguyện giết địch 1000 tự tổn 800, như thế nào lại cho phép nó rời đi công kích mình phạm vi? A. Cổ Phụng toàn thân chấn động, tay bên trên lập tức hiện lên một cỗ khổng lồ lực đạo, lập tức trường thương hướng về nó hung hăng ném đi. Không. Đinh. Trường thương đâm đoạn xích viên đoạn đao, trực tiếp đem tên kia vết sẹo xích viên cho một mực đóng ở trên mặt đất. Chương 444, Bạch Tiêu Võ chạy tới, xích viên thiếu tộc trưởng. Chương 444, Bạch Tiêu Võ chạy tới, xích viên thiếu tộc trưởng. Cổ Phụng lạnh lùng nhìn xem tên kia thoi thóp vết sẹo xích viên, lạnh giọng nói, các ngươi những này xuất sinh, hôm nay ta Cổ Phụng liền xem như chết cũng muốn kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Đáng tiếc sau khi nói xong, Cổ Phụng lập tức bị phía sau xích viên cho đánh bay trên mặt đất, sau lưng xuất hiện một cái vết thương sâu tới xương. Khu khu khu, nhân loại, ta ở phía dưới chờ ngươi. Vết sẹo xích viên sau khi nói xong chậm rãi nhắm mắt lại. Cổ Phụng nhìn xem mười phần không còn một tộc nhân, con mắt tràn đầy thống khổ cùng căm hận, nhưng bây giờ hắn đã bất lực đứng dậy. Hừ, giết hắn cho ta, đem hắn rút gân lột ra về sau cho nướng lên ăn, lấy tế mặt sẹo trên trời có linh thiêng. Xích viên thủ lĩnh không để ý chút nào vết sẹo xích viên chết đi, nhìn thoáng qua nó phía sau liền không quan tâm. Nhìn xem trường đao hướng chính mình cũng đến, Cổ Phụng nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi tử vong đến. Bành bành bành. Bù bù ba. Đột nhiên từng đạo roi quất âm thanh âm vang lên tại Cổ Phụng bên hai, hắn đột nhiên mở to mắt. Trong chốc lát, con người đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy trước mặt xích viên cao thủ toàn thân trên dưới bị từng cây tráng kiện dây leo cho gắt gao trói chặt. Đồng thời dây leo điên cuồng đâm vào trong cơ thể của nó, máu tươi giống như nước đồng dạng từ tràn đầy cửa động xích viên trong thân thể phun ra, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, cũng để cho hiện trường trong khoảnh khắc yên lặng lại. Giọt, giọt, xích viên thân thể phun ra ngoài máu tươi dần dần thu nhỏ, sau đó một giọt lại một giọt thần tốc chảy xuôi. Ở đây tất cả xích viên trái tim lúc này đều đang nhảy lên kịch liệt, nhỏ máu âm thanh phảng phất vì đó cùng reo vang đồng dạng. Người nào, đi ra cho ta. Xích viên thủ lĩnh mặc dù nội tâm cũng rất khiếp sợ, có thể là làm thủ lĩnh nó thực lực đã đến kim đăng cảnh, cho nên nó vẫn là không nhỏ dũng khí đối mặt. Hiu, một thân ảnh đạp tảng đá lớn từ trên trời chạy nhanh đến, tiếp lấy giống như thiên thạch đồng dạng nện rơi xuống mặt đất. Bành, cho bụi bay múa lầy trời. Tại trong cho bụi một đạo thon dài thân ảnh dần dần đi ra. Ấy, đến cùng vẫn là tới chậm một chút ta. Người tới chính là Bạch Tiêu Võ. Hắn nhìn xem xung quanh chỉ có chút ít mấy người còn sống sót, thần sắc có chút đáng tiếc, khẽ thở dài một cái. Hắn vừa vặn phi ở giữa không trung tìm kiếm Hà lão sư thân thể bọn hắn ảnh, nghe đến động tĩnh bên này phía sau liền lập tức bay tới. Chỉ bất quá có vẻ như hắn đến thời cơ hơi trễ, mặc dù thời khắc mấu chốt cứu một người trung niên nam tử. Có thể là nhìn hiện trường đầy đất nhân loại thi thể, người nơi này chắc hẳn cũng không thừa nổi bao nhiêu. Nhân loại cương giả, nơi này chuyện không liên quan tới ngươi, khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Xích viên thủ lĩnh nhìn xem hư hư thực 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 lực cường đại Bạch Tiêu Võ, cũng không dám tùy tiện đối với hắn phát động công kích. Ân, ngươi tại đồ sát ta nhân loại ruột thịt, ngươi nói chuyện không liên quan đến ta, ngươi tại nói đùa sao? Bạch Tiêu Võ đầu tiên là vung hai đạo hồi xuân phủ cho trên đất nam tử, tạm thời trị rũ thương thế của hắn. Xích viên thủ lĩnh thấy cảnh này càng thêm kiên kỵ, hít sâu mấy lần phía sau đối với hắn nói, ta chính là xích viên nhất tộc thiếu tộc trưởng Xích Thần, phụ thân ta Xích Không Xá có thể là nguyên anh cảnh trung kỳ, gia gia ta Xích Ngao càng là xuất khiếu kỳ đại yêu, ta xích viên nhất tộc kim đan cảnh nguyên anh cảnh cường giả không ít, nhìn ngươi tu hành không dễ, vẫn là không muốn sai lầm. Bạch Tiêu Võ nghe đến một cái yêu thú thế mà nói khoác không biết ngượng đối với mình nói tu hành không dễ không muốn sai lầm, loại lời này quả thực chính là đảo ngược thiên cương. Bạch Tiêu Võ nhịn không được cười, nhân loại, ngươi cười cái gì, cái này thật buồn cười sao? Nếu là không muốn chết liền mau chóng rời đi nơi này. Xích viên thiếu tộc trưởng Xích Thân lập tức giận tí mặt. Bạch Tiêu Võ nghe đến Xích Thân lời nói, ngược lại là cười đến lớn tiếng hơn. Nghe đến Bạch Tiêu Võ không chút kiên kỵ tiếng cười, Xích Thân tức giận đến sắc mặt tím lại, hai mắt đỏ như máu, thật không thể hiện tại liền xông đi lên xử lý đối phương. Tiểu tử, ngươi muốn quá phách lối, hôm nay liền để ngươi nếm thử ta xích viên nhất tộc lợi hại. Xích Thân nói xong từ phía sau rút ra một cái to lớn cây gậy, hướng Bạch Tiêu Võ đập tới. Cái này cây côn có dài hơn 2 mét, toàn thân đen nhánh, xem toàn thể đi lên thoáng như một cái màu đen ngọc côn. Ngọc côn phía trên điêu khắc phức tạp màu đỏ hoa văn, tản ra nồng đậm yêu khí, rất hiển nhiên là kiện bất phàm pháp bảo. Nhìn thấy Xích Thân hướng về chính mình đập tới cây gậy, Bạch Tiêu Võ đồng thời không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Chỉ thấy hắn đem một linh thụ không gian ẩn dưỡng trưởng thanh kiếm lấy ra nắm trong tay, sau đó cấp tốc xông về phía trước. Xích Thân nhìn thấy nhân loại trước mắt lại dám chủ động xông lên, trong lòng càng là nổi giận vô cùng. Đê tiện nhân loại, tự tìm cái chết. Nó vung vẩy cây gậy trong tay, hung hăng hướng về Bạch Tiêu Võ đập xuống. Để ngươi nếm thử ta căn này huyết ngọc côn lợi hại, có đúng không? Vậy ngươi cũng tới thật tốt nếm thử ta thanh này trường thanh kiếm lợi hại. Bạch Tiêu Võ vung vẩy trong tay trường thanh kiếm, hướng về Xích Thân trong tay huyết ngọc côn hung hăng đâm tới. Hừ, dám múa dịu qua mắt tợ, cho ta phá. Xích Thân một mặt khinh thường lạnh hừ một tiếng, huyết ngọc côn tiếp tục hướng về Bạch Tiêu Võ vung đi, không có chút nào dừng lại. Một côn một kiếm đụng vào nhau. Bành! Năng lượng nháy mắt bạo phát đi ra, sóng khí cuốn sạch lấy tất cả xung quanh, thậm chí đem không ít xích viên hất bay mấy chục mét. Phanh! 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 Hai thân ảnh ngắn ngủi tiếp xúc phía sau lập tức tách ra. Bất quá cả hai cũng không có như vậy dừng tay, ở giữa không trung không ngừng mà va chạm, phát ra trận trận kịch liệt tiếng nổ. Xung quanh cây cối bị hai người giao thủ sinh ra dư âm cho đánh gãy, bụi đất tung bay, tiếng vang không ngừng. Xích Thân càng đánh càng kinh hãi, nó không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại thế mà cường đại như vậy. Chính mình mặc dù chỉ là kim đan kỳ sơ kỳ, nhưng là có yêu tộc trời sinh ưu thế, sức chiến đấu vượt xa người bình thường. Có thể là trước mắt cái này nhân loại không những tu vi cao ra bản thân, mà còn tố chất thân thể cùng kinh nghiệm thực chiến càng là không tầm thường. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, bọn họ cũng đã giao thủ hơn trăm nhận, chính mình thế mà không có chiếm được một chút lợi lộc. Mà giờ khắc này Bạch Tiêu Võ khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, bởi vì hiện tại hắn đã kịp phản ứng nơi này là nơi nào, khó trách tại xuyên việt lúc nghe đến danh tự cảm thấy rất quen thuộc. Hiện tại linh quang lóe lên, lập tức nhớ tới cái này cái thế giới cũng không phải chỉ là Đại Hạ Vương quốc Lý Trường Thanh xuyên việt phía trước thế giới. Bạch Tiêu Võ tiếp thụ qua Lý Trường Thanh rất nhiều tri thức truyền thừa, cho nên cũng minh bạch nơi này cảnh giới phân chia. Nơi này tu luyện giả bình thường theo trúc cơ, toàn chiếu, khai quang, dung hợp, tâm động, linh tịch kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp các loại cảnh giới phân chia. Mà Bạch Tiêu Võ cảnh giới bây giờ mặc dù vẫn là xuất khiếu kỳ không có đột phá, bất quá sức chiến đấu so phân thần trung kỳ còn cường. Ngươi đến cùng là cái gì thực lực? Lại là một kích va chạm sau đó. Xích Thân lúc này càng không ngừng thở hổn hển, một mặt nghiêm túc lại kiêng kỵ nhìn xem Bạch Tiêu Võ hỏi. Mặc dù thương thế của ta còn không có tốt, bất quá đối phó ngươi một cái kim đan cảnh yêu thú vẫn là không có vấn đề. Bạch Tiêu Võ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Xích Thân tức giận rít gào lên nói, nó không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại lại dám khinh thị mình như vậy. Chương 445, Diệt Sát Xích Thân, yêu khâu lĩnh chủ. Chương 445, Diệt Sát Xích Thân, yêu khâu lĩnh chủ lửa giận công tâm bên dưới, Xích Thân không có đi bận tâm chính mình đánh bất quá đối phương về sau đại giới, nó trong tay huyết ngọc côn bỗng nhiên cơ múa, mang theo một trận cuồng phong, tiếp tục hướng về Bạch Tiêu Võ công kích qua. Lần này công kích nó dùng hết toàn lực, không còn có mảy may giữ lại, Bạch Tiêu Võ thấy thế không có nửa điểm tránh lui. Đoạn Thiên kiếm quyết, phái nhạc đức. Trong tay hắn trường thanh kiếm nháy mắt vung dậy, một đạo kiếm khí bén nhọn từ trên thân kiếm nổ bắn ra mà ra. Kiếm khí mang theo không thể địch nổi thanh thế hướng Xích Viên bay đi, cái sau thấy thế vong hồn đại mạo. Không kịp nghĩ nhiều, nó lập tức thi triển chính mình tối cường một kích nên đón Bạch Tiêu Võ cái này một đạo kiếm khí. Vâng. Một đạo nổ rung trời quanh quần phiến khu vực này. Xích Thân trong tay huyết ngọc côn bị cường đại kiếm khí chấn động đến rời khỏi tay, thân thể của nó càng là bị chấn động đến bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Xích Thân trong miệng phun ra, sắc mặt của nó nháy mắt thay đổi đến trắng sáng vô cùng. Làm sao có thể, ngươi là Nguyên Anh tu sĩ? Xích Thân đầy mặt kinh hãi mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị một nhân loại đánh đến chật vật như thế. Thực lực của đối phương sợ rằng thấp nhất cũng là Nguyên Anh cảnh. A, hiện tại cảm giác làm sao? Có phải là treo lên đánh ngươi không thành vấn đề? Bạch Tiêu Võ cười lạnh nhìn xem Xích Viên thiếu tộc trưởng Xích Thân, sau đó từng bước một hướng về nó đi đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem từng bước một tới gần Bạch Tiêu Võ, Xích Thân trong lòng dâng lên một cỗ hoảng hốt, nó liền vội dãy rủa không ngừng lui về sau, khẩn trương nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Ta muốn làm gì? Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Ngươi không phải giết nhân loại giết đến rất vui vẻ sao? Bạch Tiêu Võ cười lạnh nói. Sau đó hắn đột nhiên vung vẩy lên trong tay trường thanh kiếm, hướng về Xích Viên thiếu tộc trưởng Xích Thân vị trí phương hướng bộ tới. Hiu. Một đạo kiếm khí bén nhọn nháy mắt vạch qua hư không. Phúc. Trăng non giống như kiếm khí chạm tại Xích Thân trên thân, đưa nó một cái cánh tay đủ cánh tay cắt xuống. À, Xích Thân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, sau đó ngã trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, máu tươi chảy đầy đất. Thật là đau a. Cầu thả. Buông tha ta. Giết nhân tộc ta thời điểm làm sao không thấy ngươi có chút thương hại, làm sao không thấy ngươi không buông tha bọn họ. Bạch Tiêu Võ mặt lạnh lấy nhìn xem Xích Thân, trường thanh kiếm lại lần nữa vung ra, đưa nó một cánh tay còn lại cũng cắt xuống. A, Xích Thân đau nước mắt nước mũi đều chảy ra. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một vẻ nồng đậm vẻ hoán độc. Bạch Tiêu Võ trên cao nhìn xuống, đưa nó chợt lóe lên hoán độc nhìn ở trong mắt, bất quá đối với cái này cũng không hề để ý bởi vì nó hôm nay chú định không thể còn sống rời đi. Không phải vậy cái trấn này mấy trăm nhân khẩu chẳng phải là bạch bạch chết ở chỗ này, cô hồn đều không chỗ lời nói thê lương. Nhìn xem Bạch Tiêu Võ không có ý định lưu thủ, Xích Viên cố nén đau đớn, đối với Bạch Tiêu Võ lớn tiếng cả kinh kêu lên, phụ thân ta là Nguyên Anh cảnh trung kỳ, gia gia ta là xuất khiếu kỳ sơ kỳ, ngươi nếu là dám giết ta ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồn nào. Bạch Tiêu Võ nghe vậy ánh mắt ngưng lại, một đạo tráng kiện kiếm khí không lưu tình chút nào bay đi. Xuy. Một cỗ tanh dòng máu màu đỏ xông thẳng tới chân trời. U ngu cục, một viên đầu to lớn rơi xuống trên mặt đất lăn lấy. Hiện trường yên tĩnh mấy giây sau. Thiếu tộc trưởng chết. Xích Viên tộc tộc nhân nhìn thấy phía sau, nhộn nhịp kinh hô lên, hiện trường lập tức hóa thành một mảnh ầm ĩ, bọn họ đầy mặt hoảng sợ, nhìn đứng ở tại chỗ Bạch Tiêu Võ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao. Bạch Tiêu Võ nhìn xem ở đây những này Xích Viên tộc tộc nhân, cười lạnh một tiếng rồi nói ra, các ngươi những này yêu thú, tất nhiên dám không chút kiêng kỵ giết giết nhân loại, cái kia để các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nói xong, trong tay hắn trường thanh kiếm cơ múa, từng đạo kiếm khí bén nhọn hướng về Xích Viên tộc tộc nhân bổ tới. A, cứu mạng a. Xích Viên tộc tộc người nhất thời hét thảm lên. Bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản Bạch Tiêu Võ kiếm khí, từng cái bị chém giết, lập tức máu vẩy tại chỗ. Không ít Xích Viên còn muốn chia ra chạy trốn, thế nhưng không bao lâu liền bị Bạch Tiêu Võ sử dụng cọc gỗ đại pháp khống chế. Bạch Tiêu Võ xách theo trường thanh kiếm một đường giết giết giết, nguyên bản cứu được cái kia nam tử trung niên thấy thế cũng gia nhập vào. Hai người cùng một chỗ đại sát đặc sát, không bao lâu liền đem ở đây 50, 60 con Xích Viên toàn bộ giết không còn một ngống. Nhìn xem thi thể đầy đất, có nhân loại cũng có Xích Viên tộc, có thể còn sống hiện nay chỉ còn lại 5 cái. Bên trong một cái vẫn là Bạch Tiêu Võ, còn lại 4 cái chính là cái thôn này may mắn còn sống sót người. Giải quyết xong nơi này sự tình phía sau, Bạch Tiêu Võ thu hồi trường thanh kiếm, quay người liền chuẩn bị rời đi nơi này, bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng cần làm. Đúng lúc này, một giọng dàn mua từ đằng xa truyền đến, "Đạo hữu, chậm đã." Nghe đến thanh âm này, Bạch Tiêu Võ hơi nhíu mày. Hắn không khỏi nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc bạc phơ lão giả từ đằng xa thần tốc đi tới. Lão giả này mặc một bộ một mạc đạo bào, thoạt nhìn niên kỷ đã không nhỏ, nhưng hai mắt của hắn sáng ngời có thần, toàn thân tản ra một cỗ không kém khí tức. Lão giả từng bước một đi đến Bạch Tiêu Võ trước mặt, sau đó nhìn thoáng qua thi thể trên đất, nói, "Tại hạ Tố đạo nhân, đi qua cái này vừa cảm nhận được yêu khí, chạy đến phía sau liền nhìn thấy các ngươi tại giết những này yêu thú. Không biết nơi này chuyện gì xảy ra sao?" "Ta không biết, ta chỉ biết là những này yêu thú tại trắng trận đồ sát nhân loại chúng ta, cho nên liền xuất thủ." Bạch Tiêu Võ nghe vậy lắc đầu, sau đó nhìn hướng may mắn còn sống sót 4 người, đối lấy bọn hắn nói, "Các ngươi đến cho vị tiền bối này giải thích một chút a." Cổ phụ nhờ vào Bạch Tiêu Võ cứu giúp, cho nên trước đối với hắn bái một cái lấy đó đáp tạ, tiếp lấy giải thích tình huống. Giải thích xong xuôi phía sau, Tố đạo nhân không có nửa điểm phản ứng, ngược lại là đối với Bạch Tiêu Võ tiếp tục nói, "Đạo hữu ngươi biết nó là ai chăng? Nó có thể là Xích Viên tộc thiếu tộc trưởng, phía sau phụ thân cùng gia gia thực lực rất mạnh. Thì tính sao? Nó phía trước cũng đã nói, bất quá chỉ là một cái Nguyên Anh kỳ cùng xuất khiếu kỳ mà thôi." Lời tuy như vậy không sai, thế nhưng Xích Viên tộc có thể là thuộc về yêu khâu lĩnh một thành viên. ngươi dạng này tương đương với đắc tội toàn bộ yêu khâu lĩnh, nếu biết rõ bọn họ bên trong tối cường có thể là yêu khâu lĩnh chủ. Mấy năm trước nghe nói yêu khâu lĩnh chủ đã đột phá đến hợp thể kỳ thực lực, thành làm bá chủ cấp yêu thú. Bạch Tiêu Võ sau khi nghe được có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chỉ là vừa đột phá hợp thể kỳ, nếu là hợp thể kỳ trung kỳ hoặc là hậu kỳ, vậy hắn xác thực muốn trốn xa xa. Ngươi yên tâm, liền xem như cái gì kia yêu khâu lĩnh chủ nhân đến rồi ta cũng sẽ không sợ. Bạch Tiêu Võ ngữ khí mang theo một cố cường đại tự tin. Lão giả nghe vậy nhíu mày, hắn cẩn thận quan sát một chút Bạch Tiêu Võ hỏi, dám hỏi đạo hữu tên gọi là gì vậy? Ta họ Tiêu, tên Võ, Tiêu Võ là cũng. Bạch Tiêu Võ đối với cái này rất nhanh làm ra trả lời, chỉ bất quá hắn lựa chọn che giấu chính mình dòng họ, lấy Tiêu Võ là danh hiệu. Chương 446, đồng đội hướng đi, tiến vào yêu khâu lĩnh. Chương 446, đồng đội hướng đi, tiến vào yêu khâu lĩnh. Tại hạ nhìn không ra Tiêu đạo hữu thực lực làm sao, không biết Tiêu đạo hữu có thể hay không báo cho một hai đâu. Tố đạo nhân chính mình là nguyên anh cảnh trung kỳ tu sĩ, có thể là hắn từ Bạch Tiêu Võ trên thân lại không cảm giác được nửa điểm khí thế. Từ hắn giải quyết đi kim đan cảnh xích thân đến xem hiển nhiên cũng không phải người bình thường, như vậy liền chỉ có một cái khả năng tính. Thực lực đối phương so với mình còn muốn cao. Mặc dù Huyền Hoang đại lục phản lão hoàng đồng lão quái vật không ít, bất quá hắn từ Bạch Tiêu Võ trên thân cảm nhận được sức sống tràn đầy. Tố đạo nhân suy đoán Bạch Tiêu Võ niên kỷ có thể sẽ không vượt qua 50 tuổi, nhưng hắn tu vi nhưng là đạt tới nguyên anh cảnh trở lên. Cái này để Tố đạo nhân nội tâm cảm thấy một trận sợ hãi thán phục. Cái này có lẽ cũng không có cái gì có thể giấu giếm, tại hạ thực lực bất quá chỉ là nho nhỏ xuất khiếu kỳ mà thôi. Bạch Tiêu Võ một mặt đơn thuần dáng dấp đáp trả. T. Tố đạo nhân cho dù nội tâm đã có chuẩn bị, thế nhưng vẫn cứ bị thực lực của đối phương sợ kinh đến. Nhìn ngươi có lẽ không cao hơn 50 tuổi, thế mà đột phá đến xuất khiếu kỳ, thật là hậu sinh khả úy a. Mà may mắn còn sống sót cổ phụng bốn người nghe vậy cũng là con ngươi đột nhiên co rụt lại, kính sợ mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Cảm thán một lúc lâu phía sau, Tố đạo nhân tiếp tục nói, mặc dù Tiêu đạo hữu thực lực đạt tới xuất khiếu kỳ, bất quá hẳn là mới vừa tấn thăng không bao lâu a. Có thể cái kia xích thân ra sớm đột phá đến xuất khiếu kỳ sơ kỳ, hiện tại có thể đột phá cũng không nhất định. Tiêu đạo hữu vẫn là cẩn thận mới là tốt a. Nghe đến đối phương đem mình làm là mới vừa đột phá đến xuất khiếu kỳ, Bạch Tiêu Võ đối với cái này cũng không có làm ra giải thích. Dù sao tâm phòng bị người không thể không, những này cụ thể tin tức làm sao lại háo không bảo lưu nói ra. Chính mình mặc dù là xuất khiếu kỳ đỉnh phong, nhưng phân thần kỳ trong vòng có lẽ còn là không thành vấn đề. Nếu như giống mới vừa xuyên việt tới lúc ấy liều mạng bộc phát, hợp thể kỳ sơ kỳ đều cho hắn đè xuống đất ma sát. Yên tâm đi, ta biết rõ. Bạch Tiêu Võ cười gật gật đầu, hỏi thăm Tố đạo nhân một chút tài liệu cá nhân phía sau, đột nhiên lại nhìn xem hắn hỏi thăm nói, đúng làm đạo hữu. Người qua đây thời điểm có thấy hay không giống như ta trên người mặc kỳ trang dị phục người? Bạch Tiêu Võ ánh mắt mong chờ nhìn xem Tố đạo nhân, không nghĩ tới cái sau không chút do dự liền gật gật đầu. Thật đúng là có, ta từ Mạc Sa lĩnh tới thời điểm, nhìn thấy qua hai cái giống như ngươi kỳ trang dị phục người. Một cái y phục cùng ngươi không sai biệt lắm, một cái khác y phục nhìn qua rất lão luyện, nhan sắc màu xanh sẫm. Bạch Tiêu Võ nghe vậy lập tức trở nên kích động, sau đó từ chữ vật không gian bên trong lấy ra một bộ quân giáp ở. Làm đạo hữu, là y phục như thế sao? Đối, chính là y phục này. Lúc ấy ta còn cảm thấy y phục này mặc dù kỳ quái, bất quá thoạt nhìn thật thoải mái. Tố đạo nhân nhìn một chút Bạch Tiêu Võ trong tay quân trang, sau đó vẻ mặt thành thật gật gật đầu bày tỏ không sai. Cái kia, vậy bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Bạch Tiêu Võ một mặt kích động nhìn xem Tố đạo nhân. Bọn họ là ngươi bằng hữu sao? Cái kia có chút không tốt lắm, xem bọn hắn phương hướng là hướng bắc phương hướng đi. Hướng bắc có cái gì không đúng sao? Ta mới từ sâu trong núi lớn đi ra, cái này Huyền Hoang đại lục ta còn không có du lịch qua. Bạch Tiêu Võ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu nhìn xem Tố đạo nhân, cái sau nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói Tiêu đạo hữu làm sao sẽ xuất hiện ở đây, ngươi cũng biết chúng ta Huyền Hoang đại lục chia làm nhân vực cùng yêu vực. Nhân vực từ bốn đại vương triều tạo thành, theo thứ tự là Bắc Bộ Đại Võ vương triều, Đông Bộ Đại Hạ vương triều, Nam Bộ Man Cổ vương triều, Tây Bộ Tây Cực vương triều. Yêu vực cũng từ tứ đại yêu tộc tạo thành, theo thứ tự là Bắc Trùng tộc, Đông Hải tộc, Nam Vũ tộc, Tây Thú tộc. Chúng ta bây giờ vị trí chính là Đại Võ vương triều Bắc Hoang lĩnh, cùng Nam Vũ tộc yêu khâu lĩnh đem tiếp giáp. Bạch Tiêu Võ từ Tố đạo nhân nơi này thu hoạch được không ít tin tức, đồng thời cũng minh bạch hắn ý tứ. Ý của ngươi là bằng hữu ta hiện tại ngay tại hướng yêu khâu lĩnh đi, chủ động tiến vào yêu vực phạm vi bên trong. Không sai. Tố đạo nhân một mặt xác nhận gật đầu hồi đáp. Bạch Tiêu Võ quay đầu nhìn hướng sau lưng cổ phục bốn người, bọn họ cũng đồng dạng phụ họa gật đầu. Vậy thì phiền thoái, cảm tạ làm đạo hữu đem những này báo cho với ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Bạch Tiêu Võ càng thêm lòng nóng như lửa đốt, lo lắng Hứa giáo quan cùng Hoàng Lôi hai người xảy ra chuyện, cho nên liền tính toán cáo tử. Nếu biết hai người bọn họ có thể đi yêu khâu lĩnh, như vậy Bạch Tiêu Võ cũng không cần thiết tiếp tục tại chỗ này lưu lại. Việc này không nên chậm trễ, ta phải tranh thủ thời gian đi tìm bọn họ, làm đạo hữu còn có bốn người huynh đệ, cáo tử. Nói xong, Bạch Tiêu Võ liền chuẩn bị rời đi, mà Tố đạo nhân cũng biết đối phương lo lắng, cho nên đồng thời không có ngăn cản. Bất quá trước lúc rời đi, Tố đạo nhân vẫn là thiện ý nhắc nhở Bạch Tiêu Võ một câu, nói: "Tiêu đạo hữu, ngươi đi tìm người hai cái kia cái bằng hữu thời điểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa a. Cái này yêu khâu lĩnh cũng không phải tốt như vậy sông, bên trong yêu thú đông đảo, thực lực cũng rất cường hãn, mà còn yêu tộc thực lực cùng nhân tộc khác biệt, bọn họ có trời sinh ưu thế, phải tránh không cần giống chống thua chiêng." Ân, đa tạ làm đạo hữu nhắc nhở. Bạch Tiêu Võ đối với Tố đạo nhân chắp tay nói cảm ơn, sau đó quay người rời đi. Tố đạo nhân nhìn xem Bạch Tiêu Võ bóng lưng rời đi, trong lòng cảm khái đối phương như thế tuổi trẻ liền có thể đạt tới xuất khiếu kỳ, cho dù thả tới ngàn năm trước cũng là thiên tài hiếm thấy, Bạch Tiêu Võ rời đi Bắc Hoang lĩnh, một đường hướng bắc xuất phát, dựa theo Tố đạo nhân chỉ dẫn tiến về Yêu Khâu lĩnh. Tại tới trước trên đường, Bạch Tiêu Võ cũng gặp phải một chút yêu thú, nhưng hắn cũng không có cùng bọn họ chiến đấu, mà là lựa chọn tránh đi. Tại loại này nguy hiểm địa phương cùng yêu thú chiến đấu, rất dễ dàng dẫn tới càng nhiều yêu thú, đến lúc đó liền càng thêm phiền phức. Bạch Tiêu Võ một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới Yêu Khâu lĩnh biên giới. Yêu Khâu lĩnh bên ngoài có một lớp sương khói mỏng manh bao phủ, để người thấy không rõ tình huống bên trong. Thế nhưng Bạch Tiêu Võ có không thể không đi vào lý do, cho nên hắn hít sâu một hơi, bước vào Yêu Khâu lĩnh phạm vi. Mới vừa một bước vào Yêu Khâu lĩnh, Bạch Tiêu Võ liền cảm thấy một loại mãnh liệt yêu khí. Loại này yêu khí so hắn phía trước gặp phải bất luận cái gì yêu thú đều cường đại hơn nhiều, để người toàn thân đều là không thoải mái. Quả nhiên là yêu tộc lãnh địa, cái này không khí bên trong đều phiêu đãng nồng đậm yêu khí a. Bạch Tiêu Võ thầm nghĩ trong lòng. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, trình độ lớn nhất bên trên tránh cho cùng nơi này yêu thú phát sinh xung đột. Theo hắn dần dần thâm nhập Yêu Khâu lĩnh, gặp phải yêu thú cũng càng ngày càng cường đại, có chút thậm chí đạt tới Nguyên Anh kỳ. Cái này Nguyên Anh kỳ cũng không phải đơn giản mặt hàng, một khi đột phá đến Kim Đan kỳ đều đã coi như là đại yêu. Mà đối với mấy cái này cường đại yêu thú, Bạch Tiêu Võ cũng không thể không cẩn thận ứng đối, tận lực không bại lộ chính mình thực lực. Tại Bạch Tiêu Võ tiến vào Yêu Khâu lĩnh 2 ngày sau, Xích Viên tộc cũng cuối cùng nhận đến trình thám điều tra trở về thông tin. Khi biết Xích thân cùng hơn 50 vị tộc nhân tử vong phía sau, tộc trưởng đương nhiệm Xích Không Xá lập tức giận tím mặt. Chương 447, Quỷ Nha Tiên Trì, đồng đội đầu mối mới. Chương 447, Quỷ Nha Tiên Trì, đồng đội đầu mối mới. Nó có ý điều tra là ai giết chết con của nó. Có thể là cổ gia thôn 4 người sống sót, đã sớm mang theo trước đó rời đi rơi hơn 40 hải tử rời đi nơi đó. Cho nên cho tới bây giờ là ai giết chết Xích thân còn không hiểu rõ tình hình, vì thế Xích Không Xá tương đối nổi nóng. Xích thân ra ra Xích Nạo vì cho tôn tử báo thù, vì vậy liền tìm đến một cái tinh thông xem bói Quỷ Nha Tiên Trì. Giờ phút này, Quỷ Nha Tiên Trì tại nhận lấy Xích Nạo nước trà phí phía sau, liền bắt đầu vì nó xem bói cách làm. Chỉ thấy một cái đầu quá đen, thân thể lại là nhân loại quái vật chính nâng một viên đầu lâu không ngừng nhảy cả tương. Tại nó trên cổ còn mang theo một đầu tràn đầy nhỏ đầu lâu dây chuyền, theo Quỷ Nha Tiên Trì ở giữa không trung bay lượn. Quỷ Nha Tiên Trì từ trong ngực lấy ra một tờ giấy vàng, cắn phá ngón tay ở phía trên vẽ ra một cái quỷ dị đồ án. Sau đó Quỷ Nha Tiên Trì đem giấy vàng dán tại trong tay mình đầu lâu, sau đó bắt đầu nói thầm chú ngữ. Quỷ dị chú ngữ âm thanh trong không khí quanh quẩn, để người nghe nhịn không được tâm sinh sợ hãi. Theo Quỷ Nha Tiên Trì nói thầm, nó trong tay đầu lâu bắt đầu tỏa ra một cỗ quỷ dị màu xanh khói. Màu xanh khói trong không khí không ngừng thay đổi hình dạng. Cuối cùng màu xanh khói vậy mà chậm rãi thay đổi đến lập thể, rất sắp biến thành 6 cái người sống sờ sờ ảnh. Một người trong đó mặc quân dụng tác chiến dày, một đầu rộng rãi quần thể thao, lại phối hợp một kiện màu đen áo da kín. Cái này ổn thỏa chính là Bạch Tiêu Võ lúc đó ăn mặc. Chỉ bất quá Bạch Tiêu Võ gương mặt không cách nào thấy rõ ràng, giống như là bị lực lượng nào đó cho che đậy thiên cơ đồng dạng. Ngược lại là bên cạnh hắn Tố đạo nhân, cùng với cổ gia thôn 4 người sống sót dung mạo bị biểu thị đến rõ ràng. Quả nhiên là nhân loại giết chết tôn tử của ta, bất quá tiên tri đại nhân, vì sao chính giữa người kia hình dạng thấy không rõ lắm? Xích Nạo mặc dù là xuất hiếu kỳ, bất quá đối mặt Quỷ Nha Tiên Tri nhưng là không dám chút nào có chỗ lãnh đạm cùng không tôn trọng. Quỷ Nha Tiên Tri đối với cái này cũng cảm thấy kỳ quái, đang lúc nó tăng lớn cường độ muốn nhìn trộm Bạch Tiêu Võ dung mạo thời điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng Quỷ Nha Tiên Tri oanh sát mà đi. Hoàng bét, Quỷ Nha Tiên Tri lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng thôi động thuật pháp chống cự, nhưng vẫn như cũng bị đánh bay xa vài trăm thước. Nó khó khăn bò dậy, toàn thân máu me đầm địa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Đây là cái gì lực lượng? Quỷ Nha Tiên Tri một mặt kinh hãi muốn tuyệt, nó chưa bao giờ thấy qua mãnh liệt như vậy lực lượng. Tiên Tri đại nhân, ngài không có sao chứ? Xích Nạo cũng là một mặt khẩn trương hỏi. Khu khu cụ, tạm thời còn chưa chết. Quỷ Nha Tiên Tri vung vung tay, lau đi khỏe miệng vết máu, sau đó nghi hoặc mà nhìn xem vừa rồi lực lượng xuất hiện phương hướng. Bất quá để nó thất vọng là, cố lực lượng kia tới cũng nhanh đi cũng nhanh, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Cho nên Quỷ Nha Tiên Tri hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Mặc dù nhìn không ra tình huống, bất quá đối phương địa vị đoán chừng không nhỏ, có cường giả tại giúp hắn che lấp thiên cơ. Quỷ Nha Tiên Tri sắc mặt có chút ngưng trọng nói, cũng chính là nó chỉ muốn nhìn đối phương dung mạo loại này việc nhỏ không phải vậy nó liền sẽ bị cố kia lực lượng thần bí nháy mắt quanh sát. Xích Nạo nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nó biết Quỷ Nha Tiên Tri thực lực, đây chính là hàng thật giá thật phân thần kỳ cao thủ. Chẳng lẽ đối phương là hợp thể kỳ cường giả? Lại hoặc là có hợp thể kỳ cường giả trợ giúp hắn che lấp thiên cơ sao? Xích Nạo cao mày suy đoán nói, không, khẳng định không chỉ hợp thể kỳ. Chưa từng nghĩ Quỷ Nha Tiên Tri lắc đầu phủ định hắn lời nói, bởi vì hắn đã từng cũng đã gặp qua hợp thể kỳ cường giả. Đối phương mặc dù cường đại, nhưng còn chưa đủ lấy giúp một cái người che lấp thiên cơ đồng thời, còn có thể đem chính mình anh thành trọng thương. Không nói đến chuyện bên này. Lúc này Bạch Tiêu Võ tiến vào Yêu Khâu lĩnh 2 ngày. Có thể là liền Hứa Mặc Sơn hai người một tia dấu vết đều không có phát hiện, cái này để trong lòng hắn vô cùng đội vàng sao động. Ngay lúc này hắn nghe đến nơi xa truyền đến một trận chiến đấu kịch liệt âm thanh nhân. Chẳng lẽ là Hứa giáo quan cùng Hoàng Lôi? Bạch Tiêu Võ trong lòng vui mừng, lập tức tăng thêm tốc độ hướng về chiến đấu âm thanh truyền đến phương hướng tiến đến. Coi hắn lúc đến nơi này, nhìn thấy một đám yêu thú chính đang vây công vài cái nhân loại. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy mấy người kia loại dáng dấp sau có chút thất vọng, bởi vì cũng không phải là Hứa Mặc Sơn bọn họ bất kỳ người nào. Bất quá đến đều đến rồi, Bạch Tiêu Võ vẫn là lựa chọn chờ đang âm thầm quan sát lấy bọn hắn chiến đấu. Chỉ thấy bị vây quanh nhân loại tổng cộng có 9 cái, 9 người này bên trong là 6 nam 3 nữ. trong đó mạnh nhất là một cái lao giả tóc hoa râm, nhìn hắn đối phó yêu thú công kích tối thiểu có nguyên anh kỳ thực lực. Bất quá những người khác liền có chút không đáng chú ý, trừ hai nam tử là kim đan kỳ ra mặt bộ dạng, còn lại những cái kia đều là kim đan kỳ phía dưới thực lực. Mà vây lấy bọn hắn là một đám gà. Không có nói sai. Nhìn xem liền là một đám màu đỏ rực gà thả rông, nhìn số lượng này chừng 30, 40 con gà đâu. Những này gà móng đuốt hiện ra dọa người móc câu hình dáng, chụp vào 9 người thời điểm cùng vũ khí va chạm sinh ra tia lửa. Bởi vậy có thể thấy được vậy đối với móng đuốt đầy đủ cứng rắn, mà còn bọn họ mỏ nhọn cũng là phi thường vũ khí sắc bén, thậm chí Bạch Tiêu Võ còn nhìn thấy một thanh kiếm bị mổ đoạn. Đáng ghét, Trương Bá, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu là lại kéo đi xuống chỉ sợ sẽ có mặt khác yêu thú chạy tới. Một cái kim đan tu sĩ đối Hoa Bạch lão giả la lớn, đúng à, chúng ta phải mau chóng rời đi nơi này. Phía sau một người trẻ tuổi cũng là gấp gáp hô, còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải là các ngươi mấy cái thằng danh con chạy loạn, chúng ta còn có thể ngộ nhập yêu khâu linh bên trong. Hoa Bạch lão giả một mặt sinh khí răn dạy một câu. Ách, chúng ta cũng là nhìn thấy một cái kỳ quái biết di động thực vật, còn tưởng rằng là cái gì thiên tài địa bảo. Nhưng mà không nghĩ tới bên trong cũng chỉ là hai người. Bọn họ đem chúng ta dẫn tới yêu khâu lĩnh bên trong, sau đó chính mình liền chìm vào tới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Trong đó một người trẻ tuổi còn đang vì mình hành động kiếm cớ, những người khác bao nhiêu cũng là đang trốn tránh trách nhiệm. Chính mình lòng tham còn trách người khác hướng dẫn các ngươi đi bảo. Nếu như các ngươi không ngấp nghé thiên tài địa bảo có thể như vậy sao? Hoa Bạch lão giả không có bị bọn họ mượn cớ chỗ lừa dối, một câu nói toạc ra bọn họ chân thực nguyên nhân. Mà tại phụ cận trên cây thị sát tình huống, Bạch Tiêu Võ nghe đến bọn họ tiếng nói chuyện, lập tức hai mắt tỏa sáng. Kỳ quái thực vật, còn biết di động, bên trong là hai người, nghe lấy giống như là Hứa giáo quan phụ du chi thuật. Bạch Tiêu Võ cảm giác bọn họ nhìn thấy đồ chơi chính là phụ du chi thuật, vật kia chính là cỏ lau trạng thái thực vật. Khá lắm, cuối cùng có bọn họ manh mối. Bạch Tiêu Võ nhìn xuống tâm tình kích động, tính toán tại bọn họ thời khắc nguy cấp thời điểm xuất thủ cứu. Đi, tất cả mọi người đừng oán trách lẫn nhau, chưa nghĩ biện pháp giải quyết những này yêu thú nói sau đi. Một cái khác kim đang cảnh bận rộn lo lắng lên tiếng đánh gãy bọn họ nói chuyện, ánh mắt cảnh giác nhìn xem không ngừng đến gần yêu thú. Có thể là chân khí của chúng ta đều sắp tiêu hao hết rồi à, nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, chúng ta khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Trong số ba nữ một cái tuổi trẻ thiếu nữ lo âu nói đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Hoa Bạch lão giả cắn răng nói, hắn tính toán sử dụng ra lá bài tẩy của mình, đem những này hậu bối tử đệ cho an toàn mang ra đi. Không thể tiếp tục chờ đợi, đại gia chuẩn bị toàn lực phá vây, sinh tử liền nhìn lần này phá vây. Vừa dứt lời, những người kia đều nhộn nhịp cầm ra bản thân bản mệnh pháp bảo, chuẩn bị đi theo Hoa Bạch lão giả tiến hành phá vây. Bất quá ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mọi người, đạo thân ảnh này chính là Bạch Tiêu Võ. Chương 448, đồng đội vết tích, chính diện gặp cửu gia. Chương 448, đồng đội vết tích, chính diện gặp cửu gia quặp gỗ đại pháp. Bạch Tiêu Võ mới vừa xuất hiện, lập tức điều khiển đại lượng dây leo đem xung quanh tẩu địa kê yêu thú cho một mực trói lại. Phanh phanh phanh. Dây leo rất nhanh liền rụt trở về, tính cả những cái kia yêu thú cũng tất cả đều bị dây leo cho kéo xuống. Bụp bụp bụp, gà loại yêu thú nhộn nhịp hét thảm một tiếng, sau đó liền biến mất ở trên mặt đất, ngay cả thân thể đều bị đất cho vùi lấp. Chỉ có chút ít mấy cái thực lực cường đại chút yêu thú vẫn còn tồn tại. Bất quá lúc này cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem Bạch Tiêu Võ, rất hiển nhiên bị bất thình lình một màn dọa cho phát sợ. Không chỉ là bọn họ, liên Hoa Bạch lão giả 9 người cũng đều là bị giật nảy mình, bất quá thấy là nhân loại phía sau vẫn là bao nhiêu yên tâm một chút. Muốn chạy? Không cửa. Bạch Tiêu Võ nhìn thấy may mắn còn sống sót mấy cái yêu thú muốn chạy trốn, nháy mắt xông đi lên, lấy như thiểm điện tốc độ đưa bọn họ đánh chết. Tất cả những thứ này phát sinh rất là nhanh chóng. Giờ phút này toàn bộ chiến trường bên trên yên tĩnh có chút đáng sợ. Bạch Tiêu Võ thu hồi trường thanh kiếm, sau đó bước nhanh đi đến Hoa Bạch lão giả 9 người trước mặt, khẽ gật đầu nói, "Mấy vị đạo hữu, các ngươi đều không sao chứ? Đa tạ vị đạo hữu này xuất thủ tương trợ, nếu không phải ngươi, chúng ta những người này sợ rằng liền nguy hiểm." Hoa Bạch lão giả một mặt cảm kích nói, một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Bạch Tiêu Võ khiêm tốn vung tay, cùng mấy người khách sáo mấy lần phía sau liền không kịp chờ đợi dò hỏi, "Đúng, vừa vặn ta nghe nói các ngươi từng nhìn thấy một cái biết di động kỳ quái thực vật, bên trong còn có hai người. Ngươi hỏi bọn hắn lúc ấy là đi hướng nào? Các ngươi lại là lúc nào nhìn thấy bọn họ đây này?" Bạch Tiêu Võ vấn đề để mấy người hơi sững sờ, bất quá hiểu rõ tình hình mấy người trẻ tuổi rất nhanh mở miệng giải thích, "Liền tại nửa ngày trước à, liền ở cách nơi này mấy chục cây số địa phương, bọn họ hướng bắc tiếp tục đi." "Còn hướng bắc đi, hai người này là không biết tình huống sao? Thế mà còn muốn tiếp tục hướng bắc đi?" Bạch Tiêu Võ nghe vậy tương đối im lặng. Bất quá nếu biết hai người hướng đi, Bạch Tiêu Võ đơn giản cùng 9 người biết nhau một phen. Song phương lẫn nhau lưu lại danh tự phía sau, Bạch Tiêu Võ liền tạm biệt mấy người hướng về phương bắc tiếp tục đi tới. Hoa Bạch lão giả 9 người cũng thần tốc thu thập một chút chiến trường, sau đó dựa theo kế hoạch lúc đầu tiếp tục lên đường. Bạch Tiêu Võ một phi phi, tốc độ của hắn cực nhanh, không có thời gian bao lâu liền đã đi tới mấy chục cây số bên ngoài. A, phía trước có một cái sơn cốc. Bạch Tiêu Võ bay đến giữa không trung quan sát một lát, phát hiện nơi xa có một tòa bị dây núi vây quanh sơn cốc. Chỉ bất quá nhìn xem trong sơn cốc yêu khí bao phủ, hiển nhiên là có không ít yêu thú tồn tại. Bạch Tiêu Võ đang muốn đường vòng mà đi, đột nhiên liền thấy một đám thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt. Mà đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy Bạch Tiêu Võ. Cầm đầu mới đầu tiên là sức sở, bất quá tại nhìn đến Bạch Tiêu Võ ăn mặc về sau lập tức lửa giận tỏa ra. Là ngươi giết ta tôn tử Xích Thân. Đám này thân ảnh quen thuộc chính là từ Quỷ Nha Tiên Chi nơi đó trở về Xích Ngạo cùng mười mấy tên thủ hạ. Nhìn thấy Bạch Tiêu Võ quen thuộc ăn mặc lập tức đem nhận ra được, nội tâm chính là cao hứng đồng thời lại có kiên kỵ. Dù sao Quỷ Nha Tiên Tri đều nói đối phương có siêu cường giả cấp cho che lấp thiên cơ, chính mình khẳng định đắc tội không nổi. Bất quá Tôn Tử Thù cũng không thể cứ như vậy tính toán. Cho nên ở trên đường trở về, Xích Ngạo suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định không thể tính như vậy. Bất quá xuất thủ cũng phải thật tốt mưu đồ một cái, chưa từng nghĩ mới vừa về đến cửa nhà liền mặt đối mặt gặp phải tên hung thủ này. Nghe đến Xích Ngạo lời nói, Bạch Tiêu Võ lập tức minh bạch đối phương chính là Xích Thân nói tới cái kia xuất khiếu kỳ thực lực ra ra. Thật sự là nhà rột còn gặp mưa a. Bạch Tiêu Võ hiện tại thương thế còn chưa lành, cho nên thực lực chỉ có nguyên anh kỳ trình độ, hơn phân nửa đánh không lại xuất khiếu kỳ. Các vị, cáo tử. Bạch Tiêu Võ lập tức thi triển cọc gỗ đại pháp, đem tất cả Xích viên thúc phược, không chờ bọn họ thoát khỏi liền hỏa nhanh rời đi. A, cho ta bắt lại hắn. Xích Ngạo nguyên bản nưu đồ tâm tư tiêu tán không còn, thân thể vừa dùng lực liền thoát khỏi dây leo thúc phược đuổi theo. Xích Ngạo mang theo thủ hạ thực lực cũng không tệ lắm, bọn họ đồng dạng tránh ra dây leo theo sát phía sau. Một cái truy một cái chạy, song phương tốc độ thật nhanh. Mặc dù Bạch Tiêu Võ tốc độ muốn nhanh hơn không ít, thế nhưng rất đáng tiếc nơi này là Xích Viên nhất tộc quen thuộc địa phương, cho nên bọn họ thường thường chép gần nói đuổi kịp Bạch Tiêu Võ. Cái này không công bằng a. Bạch Tiêu Võ có chút im lặng nói câu nói nhảm, rơi vào đường cùng. Bạch Tiêu Võ đành phải hướng phía đông một đường thẳng tắp bay đi. Không bao lâu song phương lần lượt tiến vào một mảnh u ám u lĩnh bên trong, nơi này bầu không khí có chút kỳ dị. Bạch Tiêu Võ mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, tùy thời cảnh giác xung quanh khả năng sẽ xuất hiện tình huống. Mà Xích Ngạo đến sau này nhưng là hết sức vui mừng, bởi vì nơi này vừa vặn nó liền đã tới. Người nào dám xông vào lãnh địa của ta? Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, lập tức một cái quả thủ lĩnh thân quái vật xuất hiện tại Bạch Tiêu Võ tiến lên phương hướng. Tiên tri đại nhân, phiền phức giúp ta ngăn lại phía trước nhân loại kia, sau khi chuyện thành công ta nhất định có thâm tạng. Xích Ngạo âm thanh từ phía sau truyền đến, để Bạch Tiêu Võ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức liền rẽ ngoặt một cái rời đi. Quỷ Nha Tiên Tri không có thấy rõ ràng Bạch Tiêu Võ thân ảnh, nghe đến Xích Ngạo lời nói phía sau lập tức xuất thủ chặn đường. Xem như phân thần kỳ sơ kỳ Quỷ Nha Tiên Tri thực lực cũng không tệ lắm, nhất là nơi này là lãnh địa của nó. Các từng cái quạ đen từ bốn phương tám hướng bay tới, càng không ngừng tại Bạch Tiêu Võ phụ cận xoay quanh, phát ra tiếng kêu chói tai. Ta cũng chỉ là đi vào tìm hai người mà thôi, cái này đều gặp phải một đống chuyện phiền toái, thật sự là thời giờ bất lợi. Bạch Tiêu Võ nói xong cổ tay rung lên, trường thanh kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiu hiu hiu, kiếm khí ngang dọc, trường thanh kiếm bổ ra từng đạo kiếm quang, nháy mắt đem xoay quanh tại xung quanh hắn quạ đen toàn bộ đánh giết. Nhân loại, dừng tay cho ta. Quỷ Nha Tiên Tri thanh âm tức giận truyền đến, ngay sau đó một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Bạch Tiêu Võ trước mặt. Ân, đây là thứ đồ gì? Bạch Tiêu Võ nhìn xem cái này thân hình gầy khô, ánh mắt âm vụ quạ thủ lĩnh thân quái vật, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Quỷ Nha Tiên Tri không có nhận ra Bạch Tiêu Võ, chỉ thấy hắn không nói hai lời hướng về Bạch Tiêu Võ đánh tới. Thật coi ta là quả hồng mềm a. Bạch Tiêu Võ trực tiếp huy kiếm chém về phía Quỷ Nha Tiên Tri. Đinh, kiếm khí cùng Quỷ Nha Tiên Tri lợi trảo đụng vào nhau, phát ra một trận kim loại giao minh âm thanh. Ân, lực lượng thật là cường đại. Quỷ Nha Tiên Tri không nghĩ tới Bạch Tiêu Võ lực lượng to lớn như thế, thân thể lại bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Quỷ Nha Tiên Tri trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bất quá cũng không có cảm thấy sợ hãi. Chỉ thấy nó cánh sau lưng chấn động, mấy chục cây màu đen lông vũ tựa như phi tiêu đồng dạng hướng về Bạch Tiêu Võ bay đi. Đinh đinh đinh. Bạch Tiêu Võ vung vẩy trường thanh kiếm, đem những này màu đen lông vũ toàn bộ cản lại. Nhưng Quỷ Nha Tiên Tri công kích cũng không có kết thúc. Chỉ thấy cánh của nó bỗng nhiên một cái, hai đoàn ngọn lửa màu đen hướng về Bạch Tiêu Võ bay vụt mà đến. Chương 449, điên cuồng đuổi giết, tử vong bí cốc. Chương 449, điên cuồng đuổi giết, tử vong bí cốc lên cho ta. Trên mặt đất đại lượng bùn đất phảng phất bị một cái bàn tay vô hình điều khiển, lập tức bay lên ngăn tại Bạch Tiêu Võ trước mặt. Ầm ầm. Ngọn lửa màu đen rơi vào đất trên tường nháy mắt nổ tung, tạo thành một cái hố cực lớn. Chiêu này uy lực có thể a? Bạch Tiêu Võ trong ánh mắt hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, con quái vật này thực lực thoạt nhìn không thể khinh thường. Mà lúc này Xích Ngạo cũng đuổi theo, một trước một sau đem Bạch Tiêu Võ ngăn lại. Cái này ngươi trốn không thoát, giết ta Tôn Tử còn muốn nhẹ nhàng như vậy rời đi nơi này. Ân? Cái gì? Quỷ Nha Tiên Tri mặc dù lúc trước xem bói ra Bạch Tiêu Võ, bất quá bởi vì hình dạng bị che lấp, cho nên không nhận ra được. Hiện tại Xích Ngạo tiểu nói này, nhìn xem cái này nhân loại ăn mặc có vẻ như thật là lúc trước nhìn thấy người kia. Chết tiệt Xích Ngạo, vì cái gì trước đó không nói cho ta, hắn là giết chết Tôn Tử của ngươi nhân loại kia? Quỷ Nha Tiên Tri sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, bởi vì Bạch Tiêu Võ sau lưng khẳng định có cường giả trợ giúp hắn, hiện tại chính mình đắc tội đối phương chẳng phải là đang tìm cái chết. Rất xin lỗi Tiên Tri đại nhân, cái này đều tại ta không có kịp thời nói rõ, bất quá bây giờ ngươi cũng đã được tội hắn. Không đợi Xích Ngạo nói xong, Bạch Tiêu Võ lập tức nói, không quan hệ, chỉ cần để ta rời đi, ta có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Bạch Tiêu Võ lời nói để Quỷ Nha Tiên Tri đung đưa không ngừng. Tiên Tri đại nhân, ngươi muốn suy nghĩ minh bạch, nhân loại đều là giảo hoạt, bọn hắn đều là không thể tin. Nói không chừng hắn rời đi phía sau lập tức để người sau lưng tới diệt chúng ta không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Dứt khoát đắc tội triệt để, tại chỗ này xử lý hắn, có lẽ liền không ai có thể phát hiện được. Xích Ngạo phảng phất tựa như là bán hàng đa cấp đầu lĩnh đồng dạng, chính càng không ngừng cho Quỷ Nha Tiên Tri tẩy não. Ngươi làm ta ngốc à? Giết hắn chẳng lẽ hắn người sau lưng sẽ không suy tính ra sao? Cho nên ngươi tin tưởng hắn lời nói, sau đó thả hắn rời đi phía sau, chờ đợi hắn người sau lưng tới giết đi ngươi. Quỷ Nha Tiên Tri lúc này lại lâm vào đến do dự, Bạch Tiêu Võ thấy thế không ngừng đảo ngược khuyên bảo hắn. Đáng tiếc Quỷ Nha Tiên Tri xác thực không quá tin tưởng nhân loại. Dạng này, nếu như tiên tri đại nhân nguyện ý giúp ta bắt lại hắn, ta nguyện ý đem tộc ta trung phẩm linh khí đưa cho ngươi, không đợi quỷ nha tiên tri hồi phục. Bạch Tiêu Võ mắt thấy không đúng lập tức thử nghiệm đột phá vây quanh rời đi nơi này. Thật tình không biết dạng này càng thêm kích thích đến quỷ nha tiên tri, cái sau trực tiếp đeo thành giao hai chữ liền xuất thủ chặn đường. Xem ra không thể lưu thủ. Bạch Tiêu Võ cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Bành 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 bành. Liên tiếp năm thân ảnh xuất hiện tại Bạch Tiêu Võ bên cạnh, nó trên người chúng đều tản ra nguyên anh kỳ khí thế. Năm thân ảnh xuất hiện để Xích Ngao cùng Quỷ Nha Tiên Chi cùng nhau đổi sắc mặt, một mặt ngưng trọng nhìn xem bọn họ. Các ngươi mấy cái đối phó phía sau tên kia, Ám Ảnh Nữ Vu cùng ta đối phó phía trước cái này quái vật. Bạch Tiêu Võ đối với mình triệu hồi thú phân phó nói, không có vấn đề, giao cho chúng ta a. Băng Xương Cự Viên nhìn hướng phía sau Xích Ngao, không có chút nào bởi vì đối phương cao hơn chính mình một cái cấp bậc liền sợ hãi. Mà Ám Ảnh Nữ Vu đi theo Bạch Tiêu Võ sau lưng, hướng về Quỷ Nha Tiên Chi phát động tiến công. Bành bành bành. Chiến đấu nháy mắt mở màn. Bạch Tiêu Võ vì không cho thương thế tăng thêm, cho nên cũng không có để còn thừa hai cái triệu hồi thú phụ thể. Hắn chỉ là để Ám Ảnh Nữ Vu thi triển Hắc Ám Ma Pháp, cho Quỷ Nha Tiên Chi xếp từng tầng mặt trái bờ UFF. Dạng này đối phó cũng thật dễ dàng một chút. Đáng tiếc Bạch Tiêu Võ đánh giá thấp chính mình thương thế tính nghiêm trọng, bị một đám hợp thể kỳ cao thủ đuổi theo hung hăng ẩu đả. Thương thế này há lại ngắn ngủi 3-4 ngày liền có thể tốt. Phúc. Bạch Tiêu Võ cùng Quỷ Nha Tiên Chi va chạm lần nữa phía sau, cường đại rung động lực lượng dẫn dắt Bạch Tiêu Võ thương thế. Tiết hầu của hắn một ngứa nhịn không được phun ra một đốm máu. Đến cùng là phân thần kỳ cao thủ. Bạch Tiêu Võ trùng điệp thở ra một hơi. Nhìn xem phía sau Băng Xương Cự Viên bọn họ cũng ở vào hạ phòng, Bạch Tiêu Võ tự giác không thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nghĩ xong, Bạch Tiêu Võ thân thể lập tức lóe lên từng đạo thô to lôi xả, không ngừng bao quanh thân thể nổ tung. Nếm thử chiêu này làm sao? Bạch Tiêu Võ đầu tóc bù xù bị lôi điện từ trường cho kích thích phóng lên tận trời, ý phục cũng là bay phất phới. Bạch Tiêu Võ đấm ra một quyền, lôi điện nháy mắt giống như mở cống như vỡ đê nhào về phía Quỷ Nha Tiên Chi. Không tốt. Quỷ Nha Tiên Chi cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt lập tức đại biến, hắn vội vàng lách mình tránh né, nhưng mà vẫn là bị lôi điện đánh trúng, toàn thân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, trên thân da lông đều cháy đen một mảnh. Lúc này tản ra gây mũi hương vị. Hắn vội vàng vận chuyển yêu lực trục xuất lôi điện chi lực, nhưng một chốc còn không cách nào hoàn toàn loại bỏ. Bạch Tiêu Võ thừa dịp cơ hội thần tốc rời đi nơi này. Xích Ngạo muốn đuổi theo Bạch Tiêu Võ, thế nhưng Băng Xương Cự Viên lại đột nhiên bọn tới trước mặt hắn chặn lại. Giống. Băng Xương Cự Viên nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đập về phía Xích Ngạo. Xích Ngạo vội vàng giơ lên cánh tay của mình đón đỡ. Nhưng mà một quyền này lực lượng thực tế quá cường đại, xuất khiếu kỳ sơ kỳ Xích Ngạo lại bị trực tiếp đánh đến ngược lại lùi lại mấy bước. Chết tiệt, cái này ở đâu ra biến thái, Nguyên Anh trung kỳ liền có kinh khủng như vậy lực đạo. Xích Ngạo nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Cái này nhân loại đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có nhiều như vậy cường đại thú sủng. Lúc này Quỷ Nha Tiên Chi thủ hạ tới chặn đường, tăng thêm Xích Ngạo thủ hạ một lần kéo lấy Bạch Tiêu Võ một lát. Nhưng mà Bạch Tiêu Võ đã sớm chuẩn bị, tại thời điểm chạy trốn để hư không điêu phụ thể, được đến nó năng lực gia trì. Bá. Bạch Tiêu Võ thân hình lập tức tuấn di rời đi, lập tức kéo ra bọn họ thật lớn một đoạn khoảng cách. Sau 2 giờ, Bạch Tiêu Võ cuối cùng là thoát khỏi phía sau truy sát. Hư không điêu, vất vả ngươi. Bạch Tiêu Võ giải ra phụ thể, lập tức một cố mãnh liệt suy yếu quanh quẩn ở trên người, để hắn hào hào khó chịu. Thương thế chưa tốt, lại lần nữa tăng thêm rất nhiều. Đây cũng là Bạch Tiêu Võ vừa vặn bị Xích Ngạo truy đuổi thời điểm, không có chủ động đi sử dụng triệu hồi thú phụ thể. Chủ yếu phương pháp này đối thân thể phụ tải không thấp. Bạch Tiêu Võ thành công thoát đi phía sau, một chốc cũng không biết chính mình đi nơi nào. Cái này để Bạch Tiêu Võ xác thực cảm thấy có chút phiền não, nghĩ thầm chính mình hơn phân nửa lại cùng Hứa Mạc Sơn hai người bỏ lỡ. Không ngờ tại lúc này, Bạch Tiêu Võ ngoài ý muốn tại một cây đại thụ trên cành cây phát hiện một chuỗi quen thuộc văn tự cùng ký hiệu. Phu cận nhân loại thành trì tập hợp, Hứa Hoàng nhìn thấy đồng đội lưu lại manh mối, Bạch Tiêu Võ lập tức mừng rỡ, không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn a. Bọn họ không phải hướng bắc đi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, cái này có chút ngoài ý muốn a. Bạch Tiêu Võ vừa cười, một bên tiếp tục xuất phát. Mặc dù bị chật vật truy sát, bất quá tối thiểu được đến tiến một bước mấu chốt manh mối, cũng là nhân họa đắc phúc. Lập tức Bạch Tiêu Võ không ngừng hướng phụ cận thành trì lục soát, hy vọng sớm một chút có khả năng cùng Hứa giáo quan bọn họ tập hợp. Dù sao hiện nay xác định chỉ có Bành Bành bị một cái gọi Võ Uyên hợp thể kỳ cường giả bắt đi, những người khác căn bản không biết. Có thể chạy trốn 4 người có khả năng có chút manh mối, tối thiểu cũng có thể căn cứ manh mối từng cái chậm rãi tìm. Liên tại Bạch Tiêu Võ vừa rời đi tại chỗ không bao lâu, một đạo tiếng gầm gừ ở hậu phương vang lên. Chết tiệt tiểu tử, đứng lại cho ta. Mẹ nó, tại sao lại đuổi tới? Bạch Tiêu Võ quay đầu nhìn thấy bóng người quen thuộc, lập tức nhanh chân liền chạy, hoàn toàn không dám có chút do dự. Lại là đuổi sau mấy tiếng. Bạch Tiêu Võ tỉnh tỉnh mê mê đi tới một cái rất là yên tĩnh núi trong cốc, sau đó đâm thẳng đầu vào. Quỷ Nha Tiên Chi bọn họ đi tới nơi này cùng nhau dừng bước lại, một mặt hoảng sợ cùng e ngại nhìn xem vùng thung lũng kia. T. Nhân loại kia vậy mà tiến vào tử vong bí cốc, chúng ta còn muốn tiếp tục truy sao? Truy cái rắm, không muốn sống nữa. Cái này trên 100 năm đến bất cứ sinh vật nào bước vào bên trong phía sau có thể có còn sống đi ra sao? Quỷ Nha Tiên Chi lắc đầu, ngữ khí cũng là lộ ra đối nơi này có không nhỏ lòng kính sợ. Cũng là, liên hợp thể kỳ cường giả đi vào phía sau đều chưa hề đi ra, thật tiện nghi nhân loại kia tiểu tử. Xích Ngạo thở dài một cái, bất quá nhìn ra được vẫn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác bộ dạng. Ở bên ngoài thung lũng ở mấy ngày, nhìn thấy Bạch Tiêu Võ vẫn không có từ bên trong đi ra, Xích Ngạo bọn họ cuối cùng xem như là rời đi nơi này. Thật tình cũng biết, lúc này Bạch Tiêu Võ cũng chưa chết, ngược lại còn ở bên trong có không giống kinh lịch. Chương 450, Bạch Tiêu Võ bị trói lại quất. Chương 450, Bạch Tiêu Võ bị trói lại quất bà.
A, chờ một chút. Tương đạo gọi tiếng từ sơn cốc nơi nào đó vang lên, sau đó lại nghe một đạo nam tử thanh âm hô, ngươi cái này không thèm nói đạo lý tiểu nữ bị, nếu như ngươi có bản lĩnh đem ta bung ra lại đánh qua.
Hừ, bại tướng dưới tay cũng không cần nói nhảm, hôm nay nhìn ta không đem ngươi cái này bị hồi hái hoa đạo tặc cốt chết.
Một đạo thanh thúy nữ tử âm thanh âm vang lên.
Màn ảnh rời đi, chỉ thấy một chỗ phong bế không gian bên trong, Bạch Tiêu Võ cả người bị trói tại một cây trụ phía trên, mà trên người hắn tràn đầy roi quất vết tích. Tại Bạch Tiêu Võ trước mặt đang đứng một cái vóc người cao gầy, dung nhan tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi. Nữ tử mặc một thân cổ đại váy dài trắng, trước ngực căng phồng rất là mê người. Bất quá lúc này nữ tử trong tay chính cầm một cây roi, chống nạnh nổi giận đùng đùng nhìn lên trước mặt Bạch Tiêu Võ.
Ta đều nói là không cẩn thận xuống tới, ta không nghĩ qua nhìn lén ngươi tắm, càng không muốn làm cái gì hái hoa đạo tặc. Ngươi có thể hay không nói điểm đạo lý?
Mặt khác ngươi cái này cái gì sợi dây làm sao cứng cỏi, kiếm đều kiếm không ra a.
Nữ tử lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Bạch Tiêu Võ không có bất kỳ cái gì tốt tính, dù sao thân thể mình có thể là bị thấy hết a. Đúng lúc này,
một cái thể hình cao lớn người trung niên đi đến, nhìn xem nữ tử ôn hòa nói, "Tiểu Sương, không sai biệt lắm là được rồi, hắn đúng là trong lúc vô tình đi vào nơi này, không phải hái hoa đạo tặc."
Tư Vũ Giang nhìn thoáng qua vô cùng đáng thương Bạch Tiêu Võ, tiếp lấy chính là một mặt cương triều nhìn xem nữ nhi của mình.
Tư Tiêu Sương nhìn xem phụ thân đích thân tới, đến cùng vẫn là nghe lời hảo hải tử, thả xuống roi liền rời đi nơi này.
"Vị này các hạ, ta thật không phải cố ý."
Bạch Tiêu Võ nhìn xem vị này người trung niên, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kính sợ. Bởi vì liền tại ngày hôm qua hắn bị Xích Ngạo truy sát, cho nên một đầu liền đâm vào đến bên trong vùng thung lũng này.
Bạch Tiêu Võ lấy vì chính mình đào thoát Xích Ngạo truy sát, thế nhưng không nghĩ tới chính mình ngộ nhập cái này quỷ dị sơn cốc. Vừa tiến vào nơi này thời điểm hắn gặp một đám cường đại yêu thú, thực lực thấp nhất đều là Kim Đan kỳ. Nguyên Anh kỳ tại chỗ này có vẻ như đều không phải đầu lĩnh, hắn ở trong đó còn nhìn thấy không ít xuất khiếu kỳ yêu thú.
Bạch Tiêu Võ mới đầu bị hung hăng giật nảy mình, thừa dịp bọn họ còn không có tới, liền lợi dụng không gian năng lực truyền tống rời đi. Nhưng hắn bỏ qua cái này cái thế giới không gian rất vững chắc, không phải tùy tiện ở giữa có khả năng tùy ý điều động. Cho nên hắn chế tạo truyền tống thông đạo duy trì rất khó khăn, không cẩn thận liền ngộ nhập đến một nữ tử trong khuê phòng. Nhất đúng dịp chính là nữ tử này đang tắm, toàn thân không đến sợi vải, trắng non thân thể tất cả đều bị Bạch Tiêu Võ nhìn hết. Không thể không nói nữ tử này dáng người là thật tốt, trước ngực sung mãn đó là tương đối nào. Chỉ bất quá nhìn cái này đại giới có chút thê thảm, Bạch Tiêu Võ về sau cứ thế mà bị nữ tử đuổi theo đánh tới bời. Nữ tử này thực lực chỉ có Nguyên Anh kỳ, theo đạo lý đến nói không phải là đối thủ của hắn. Có thể là phía sau tới trước mặt thực lực này đáng sợ người trung niên, tùy ý đưa ra một cái tay liền trấn áp chính mình. Về sau chính là bị nữ tử buộc lại dừng lại rút.
Tư Vũ Giang nhìn xem Bạch Tiêu Võ, trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét chi sắc. Hắn tự nhiên nhìn ra được người trẻ tuổi này trên thân đồng thời không có cái gì thói quen, cũng không giống là hái hoa đạo tặc.
"Ta nói ngươi đáp, ngươi tên là gì?"
"Ta gọi Tiêu Võ."
Bạch Tiêu Võ không có bất kỳ cái gì nói dối, hắn xác thực nói là chính mình danh tự, bởi vì địa phương không hỏi hắn họ.
Tư Vũ Giang nhẹ gật đầu, sau đó liền nói, "Ngươi vì sao lại xuất hiện nơi này, còn có ngươi là thế nào đi vào nữ nhi của ta bên trong căn phòng?"
"Ta bị mấy cái yêu thú truy sát tiến vào một cái sơn cốc, về sau nhìn thấy bên trong có không ít cường đại yêu thú, cho nên ta liền dùng thủ đoạn đặc thù muốn truyền tống rời đi, bất quá xuất hiện vị trí có chút chênh lệch." Về sau Bạch Tiêu Võ bị Tư Vũ Giang ánh mắt nhìn chăm chú lên, cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều bị nhìn hết, mà còn thực lực đối phương rất đáng sợ, Bạch Tiêu Võ căn bản không dám có cái gì che giấu ý nghĩ, thành thật trả lời:
"Thông qua thủ đoạn đặc thù truyền tống, xem ra người trẻ tuổi ngươi nắm giữ không gian năng lực a."
Tư Vũ Giang nghe xong kết thúc phía sau lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch người trẻ tuổi này vì cái gì không có phát động chính mình bố trí trận pháp liền đi vào nơi này. Nguyên lai đối phương nắm giữ không gian pháp tắc loại năng lực, mặc dù nhưng cái này không gian năng lực đồng thời không quá thuần thục chính là.
Bạch Tiêu Võ nghe xong Tư Vũ Giang lời nói hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà nhìn ra lai lịch của mình.
Tư Vũ Giang tiếp tục hỏi: "Ngươi cái này niên kỷ liền có thể nắm giữ không gian năng lực, nói rõ ngươi rất không bình thường, ngươi sư thừa sao phái?"
"Thầy ta nhận Mao Sơn phái, nhưng nếu như ngươi nói cái này không gian năng lực lời nói, ta là tự học."
"Không gian năng lực là tự học?"
Tư Vũ Giang trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại còn là tự học thành tài. Cho dù tại cái này tu chân thế giới, không gian pháp tắc loại năng lực cũng rất thưa thớt, mà còn vô cùng khó mà tu luyện. Đồng dạng tu luyện giả căn bản tiếp xúc không đến không gian loại phương pháp tu luyện, chớ nói chi là chính mình tu luyện thành công.
Nhìn thấy đối phương trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Bạch Tiêu Võ trong lòng có chút thất vọng.
Người trung niên này thực lực quá cường đại, chính mình căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể hy vọng hắn sẽ không đối tự mình động thủ.
"Người trẻ tuổi không cần thận trọng, ta sẽ không đối ngươi như thế nào, ngươi là thế nào sẽ bị yêu thú truy sát đâu?"
Bạch Tiêu Võ do dự một chút, nói: "Ta tìm kiếm bằng hữu thời điểm gặp phải một đám viên hầu giết nhân loại, cho nên liền xuất thủ xử lý bọn họ. Về sau nghe đến bằng hữu tiến vào yêu vực liền cùng theo vào tìm kiếm, chưa từng nghĩ trùng hợp như vậy gặp phải đối phương ra ra. Cũng không biết từ nơi nào bị bọn họ biết, sau đó liền bị bọn họ cho một đường truy sát tới nơi này."
"Nguyên lai là dạng này, nói như vậy ngươi ngược lại là có tình có nghĩa, nguy hiểm như vậy yêu vực ngươi cũng dám độc xông,
mà còn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không e ngại trả thù xuất thủ cứu vớt những nhân loại khác, không sai không sai."
Tư Vũ Giang có thể nhìn ra Bạch Tiêu Võ không có bất kỳ cái gì nói dối, lập tức hắn cũng không lại tiếp tục hỏi tiếp.
"Tiểu Sương, ngươi đi giúp hắn giải ra dây thừng a."
Tư Vũ Giang quay đầu nhìn hướng sau lưng nào đó một chỗ ẩn nấp vị trí, nở nụ cười đối với bên kia nói: "Ha ha ha, vẫn là bị phụ thân phát hiện, ta cái này liền đi cho hắn giải ra dây thừng." Nữ tử nghe vậy lên tiếng, sau đó liền tiến lên giải ra Bạch Tiêu Võ trên thân dây thừng. Nếu không phải nghe đến đồ vô sỉ này vì bằng hữu dám một mình tiến vào yêu vực, còn trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp những người khác, nàng Tư Tiêu Sương mới sẽ không dễ dàng thả ra Bạch Tiêu Võ. "Tiểu tử, ngươi xem như là gặp may mắn, cũng chính là gặp phải ta cái này thiện lương nữ nhi, không phải vậy mạng ngươi đều không có. Vừa bắt đầu biết được ngươi sự tình, ta tính toán trực tiếp để ngươi bốc hơi khỏi nhân gian, bất quá bị nữ nhi của ta ngăn lại." Tư Vũ Giang thấy thế vừa cười vừa nói, hắn đối với chính mình nữ nhi này có thể là phi thường tương chiều. Chương 451, kỳ quái địa phương, Tư Vũ Giang cha con. Chương 451, kỳ quái địa phương, Tư Vũ Giang cha con. Mới đầu kỳ thật hắn biết được người này nhìn hết nữ nhi của mình thân thể, hắn lúc ấy là phi thường phẫn nộ. Hắn thậm chí tính toán đem đối phương nhân đạo hủy diệt, bất quá nhưng là bị nữ nhi cho ngăn lại. Bạch Tiêu Võ nghe vậy hung hăng giật nảy mình, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem Tư Tiêu Sương ánh mắt tràn đầy cảm kích. Buồn nôn đồ vô sỉ. Tư Tiêu Sương hiển nhiên còn không có nguôi giận, giải ra dây thường phía sau liền đứng đến sau lưng của cha mình nhìn xem hắn. "Tiểu tử, ngươi có thể đi tới nơi này cũng coi là hữu duyên, nhìn ngươi bị thương không nhẹ, là bị người nào đả thương sao? Các hạ cùng tiểu thư không biết nên xưng hô như thế nào?" Bạch Tiêu Võ đầu tiên là hỏi đến hai người tính danh. "Thật lễ, ta gọi Tư Vũ Giang, nữ nhi của ta kêu Tư Tiêu Sương, ngươi gọi ta Giang thúc liền được." Tư Vũ Giang thoạt nhìn tính tình rất tốt, chỉ bất quá biết được lúc trước kém chút bị nhân đạo hủy diệt, Bạch Tiêu Võ không có thật đem đối phương xem như người vật vô hại đại thúc. "Giang thúc ngươi tốt, về sau ngươi gọi tên của ta Tiêu Võ, lại hoặc là Tiểu Vũ cũng được a." Bạch Tiêu Võ có chút cho săn bộ dạng nói. "Đến mức thương thế của ta đều là bị một đám hợp thể kỳ cao thủ bị đả thương, đoạn thời gian trước không cẩn thận đi qua một mảnh địa vực, vừa vặn đụng phải một đám người tại cướp đoạt kêu cái gì thanh mục ngọc đồ vật, đánh đến đó là không thể dàn xếp a." Tư Tiêu Sương nghe vậy lập tức mở miệng nói tiếp, "Cho nên ngươi tham dự vào cướp đoạt thanh mục ngọc, sau đó liền bị những cái kia hợp thể kỳ cao thủ cho đánh cho một trận?" "Không có, không phải ta tham dự vào, ta lúc ấy cùng bằng hữu đều rời xa bên kia chiến trường. Có thể là cuối cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra, thanh mục ngọc chẳng biết tại sao liền bay đến bên cạnh ta." Bạch Tiêu Võ đầu đuôi ngọn nguồn nói cho hai người chính mình chỗ gặp phải chuyện đã xảy ra. Coi hắn nói xong lập tức dẫn tới hai người cười ha ha. "Ngươi cái này cũng quá xui xẻo a. Bị người truy tại phía sau cái mông chính là một trận đánh đập." Tư Tiêu Sương cười đến gãy lưng rồi, con mắt giống như trăng non giống như. Tư Vũ Giang cũng là cười lắc đầu, nói: "Khó trách nhìn thực lực của ngươi không phát huy ra được, đã như vậy liền hảo hảo tại chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày a." Bạch Tiêu Võ nghe đến đó có chút nóng nảy. "Xin lỗi a Giang thúc, ta lo lắng các bằng hữu của ta, cho nên ta khả năng không có biện pháp tại chỗ này đợi lâu a." Tư Vũ Giang đưa tay ra hiệu đừng có gấp, giải thích nói: "Nếu như là một cái kỳ quái cỏ lao thực vật, như vậy tại hai ngày trước ta đã thấy các bằng hữu của ngươi, thậm chí bọn họ còn hỏi thăm ta phụ cận thành trì ở nơi nào, cho nên ngươi không cần lo lắng bọn họ an toàn." "Thật sao? Giang thúc ngươi nhìn thấy bọn họ?" Bạch Tiêu Võ nghe vậy lập tức vô cùng kích động. Tư Vũ Giang cười gật gật đầu, tiếp tục nói: "Ừm, ngày đó ta có việc đi ra ngoài một chuyến, vừa vặn gặp phải hai người bọn họ, cho nên ngươi không cần lo lắng bọn họ." Bạch Tiêu Võ đối Tư Vũ Giang lời nói ôm không nhỏ tín nhiệm, dù sao đối phương thực lực cao cường, không có lý do lừa gạt mình. Bạch Tiêu Võ nhẹ nhàng thở ra, sau đó hưng phấn nói: "Có thể là Giang thúc, ta rất muốn hiện tại đi tìm các bằng hữu của ta, ta sợ bọn họ lại lần nữa gặp phải cái gì nguy hiểm." Tư Vũ Giang nhìn xem Bạch Tiêu Võ quan tâm như vậy bằng hữu của mình, trong lòng cũng vô cùng vui mừng. Đồng thời cũng đối Bạch Tiêu Võ làm người có nhất định nhận biết, tối thiểu người này sẽ không hỏng đi nơi nào. "Nơi này cách Đan Linh Thành cũng không xa, kỳ thật ta đề nghị ngươi trước tiên có thể đem thương thế trên người dưỡng tốt lại rồi đi. Ngươi bây giờ còn có thương tích trong người, nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm cũng không có cách nào ứng đối, liền giống bị truy sát như thế. Vừa vặn ta cũng am hiểu điều trị, không ngại ta có thể giúp ngươi khôi phục thương thế của ngươi." Bạch Tiêu Võ suy nghĩ một chút, cảm thấy Tư Vũ Giang nói rất có đạo lý, vì vậy liền không có cự tuyệt. "Vậy liền phiền phức Giang thúc." "Yên tâm đi." Tư Vũ Giang vỗ vỗ Bạch Tiêu Võ bả vai, sau đó đối với Tư Tiêu Sương nói: "Tiểu Sương, cho Tiêu Võ cầm chút đồ ăn tới." Tư Tiêu Sương nhẹ gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Trong phòng chỉ còn lại Bạch Tiêu Võ cùng Tư Vũ Giang hai người. "Giang thúc lưu lại ta là có chuyện gì sao?" "Thông minh tiểu tử." Tư Vũ Giang nhìn xem Bạch Tiêu Võ ánh mắt tràn đầy thưởng thức. "Ngươi có thể tới đây cũng coi là hữu duyên, nhất là ngươi có tình có nghĩa ta rất thưởng thức, cho nên ta cũng yên tâm không ít." Bạch Tiêu Võ nghe lấy lời này không đầu không đuôi rất là nghi hoặc, ánh mắt lộ ra một trận không hiểu. "Giang thúc lời này có ý tứ gì?" Lời này nghe lấy có điểm giống là ủy thác ý tứ, cái này để Bạch Tiêu Võ hơi có chút không biết làm sao. "Thanh mục ngọc ở trên thân thể ngươi." Lúc này Tư Vũ Giang ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Bạch Tiêu Võ, cái sau nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bất quá rất nhanh hắn liền túi lầu xuống, mau chóng khôi phục trạng thái của mình, một lần nữa vừa cười vừa nói: "Giang thúc cái này nói gì vậy, trên người ta cũng giấu không được thanh mục ngọc à, đồ chơi kia nghe bọn họ nói thả không vào chứa vật không gian." Tư Vũ Giang nghe vậy cười xoay người sang chỗ khác. "Tiểu tử, không quản có hay không, tối thiểu tại ta nói một khắc này liền không thể xuất hiện kịch liệt cảm xúc phản ứng. Nếu có liền sẽ bị phát hiện, nếu như không có cũng sẽ bị người khác hiểu lầm, từ đó làm cho họa sát thân." "Ta nghe không hiểu Giang thúc lời nói." Bạch Tiêu Võ suy nghĩ một chút, vẫn là theo sát bên trên bước tiến của hắn. "Đi, thanh mục ngọc ta không thèm khát, chẳng qua là bắt kiếp tán tiên bí cảnh mà thôi, có thể có vật gì tốt tê." "Lời này thật hay là giả?" "Bắt kiếp tán tiên có thể so với bình thường tiên nhân đều muốn cường. Nếu như người này thuận lợi vượt qua lần thứ 9 tiên kiếp, thực lực thả tới tiên giới cũng là một cái tiểu cao thủ. Tu chân giới thế mà còn có người khinh thường bắt kiếp tán tiên bí cảnh, cái này Tư Vũ Giang là nói lời thật hay là lời nói dối? Bạch Tiêu Võ một chốc nói không ra lời. Hai người rất nhanh đi tới một cái hàng ngày bầu không khí không gian bên trong, lúc này Tư Tiêu Sương đang bưng đồ ăn thả tới trên mặt bàn. Ngồi xuống trước ăn một chút ta. Tư Vũ Giang nhìn xem Bạch Tiêu Võ, ra hiệu hắn ngồi xuống ăn cơm, cái so đối với cái này cũng chỉ có thể run run rẩy rẩy ngồi xuống. Tiểu tử ngươi, ngươi sợ cái gì, sợ ta cho ngươi hạ độc sao? Liền ngươi cái này thực lực một cái tay liền có thể diễn sát ngươi. Lời này lập tức để Bạch Tiêu Võ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng à, thực lực của đối phương cao cường, nếu quả thật muốn làm cái gì cũng không cần thiết như vậy phiền phức. Nghĩ tới đây, Bạch Tiêu Võ vung lòng không ít. Giang thúc, Tiêu Sương tiểu thư các ngươi cũng ngồi xuống ăn. Tư Tiêu Sương ngược lại là đặt mông ngồi xuống. Bất quá Tư Vũ Giang nhưng là vung vung tay, sau đó ngồi đến cái ghế một bên bên trên tự mình liếc nhìn một quyển sách. Không cần phải để ý đến phụ thân ta, những này là dược tiện, đối thân thể ngươi thương thế có trợ giúp, ngươi ăn hết mình chính là. Tư Tiêu Sương giá hiệu Bạch Tiêu Võ không cần để ý tới. Vậy liền thất lễ. Tên tại trên dây không phát không được, Bạch Tiêu Võ cũng không quản được nhiều như thế, cơ lấy đũa liền bắt đầu ăn. Ân, cái này ăn ngon. Bạch Tiêu Võ mới nếm thử dược tiện, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Hoa, không nói đùa, mặc dù bên trong có một cỗ mùi thuốc, bất quá không một chút nào sẽ cảm giác khó ăn. Bạch Tiêu Võ nhịn không được tăng nhanh tốc độ ăn. Tư Tiêu Sương mặc dù đối đồ vô sỉ này không có ngôi giận, bất quá nhìn thấy đối phương như thế khen ngợi vẫn là rất vui vẻ. Chương 452, thần kỳ dược tiện, thương thế khỏi hẳn. Chương 452, thần kỳ dược tiện, thương thế khỏi hẳn. Cái kia nhất định, đây chính là ta ngày hôm qua cũng đã bắt đầu chế biến dược tiện, có thể ăn không ngon sao? Tư Tiêu Sương ngạo kiều dáng dấp vỗ trước ngực mình. Tê, Bạch Tiêu Võ có chút trừng lớn cặp mắt của mình. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Bạch Tiêu Võ sợ hãi bị Tư Vũ Giang đánh tơi bời, thần tốc cúi đầu xuống, hết sức chuyên chú đối phó trước mặt mình đồ ăn. Bất quá đáng tiếc hắn vẫn là chậm chút. Tiểu tử này cũng không phải người tốt lành gì. Tư Vũ Giang ánh mắt nhắm lại, loáng thoáng để lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm. Đợi đến Bạch Tiêu Võ ăn không đến 3 phút, đột nhiên trong cơ thể truyền đến một trận mãnh liệt nhiệt lưu. Nhiệt lưu truyền khắp toàn thân, từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, để Bạch Tiêu Võ vô ý thức run lập cập. Ha ha ha, ta liền biết, dược thiện dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, ngươi kiên nhẫn một chút liền được. Tư Tiêu Xương nhìn thấy Bạch Tiêu Võ phản ứng lập tức cười, trăng non giống như con mắt rất là đáng yêu. Kiên nhẫn một chút, đây không phải là rất dễ chịu sao? Bạch Tiêu Võ đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực không hiểu, bất quá theo nhiệt lưu càng ngày càng nóng, hắn lập tức liền hiểu. Gào thét, này làm sao như thế nóng a? Hoa, thật khó chịu a, trong cơ thể hình như ở hỏa a. Hắn cảm giác thân thể của mình hình như bị châm lửa đồng dạng, mỗi một tấc da thịt đều đang tiêu đốt. Bất quá cực nóng về sau lại sẽ có một cỗ mát mẻ khí tức tại nhanh chóng đuốt lên mang tới thống khổ. Cái này loại cảm giác để hắn đã thống khổ lại vui vẻ, phảng phất đưa thân vào thiên đường cùng địa ngục chỗ giao giới. Uy, dược hiệu còn không có hoàn toàn phát huy đâu. Tranh thủ thời gian vận công hóa giải dược lực, không phải vậy ngươi sẽ không chịu nổi. Tư Tiêu Sương đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Bạch Tiêu Võ nghe vậy vội vàng tập trung ý chí, dựa theo Tư Tiêu Sương nói tới hóa giải trong cơ thể dược lực. Chỉ thấy Bạch Tiêu Võ nhắm chặt hai mắt, trên trán rịn ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Trên mặt hắn biểu lộ ra 10 phần dữ tợn, tính toán khống chế trong cơ thể cố kia mãnh liệt nhiệt lưu. Bởi vậy gương mặt của hắn thay đổi đến đỏ bừng, trên cổ nổi gân xanh, thoạt nhìn đặc biệt dọa người. Hô, cuối cùng, theo một đạo kéo dài thổ tức cấm thanh, Bạch Tiêu Võ sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, lông mày cũng chậm chậm giãn ra. Uy, ngươi không sao chứ? Tư Tiêu Sương trong ánh mắt lộ ra một vẻ lo âu. Bạch Tiêu Võ từ từ mở mắt, thở dài một hơi, "Hô, tốt nhiều, cảm ơn ngươi, Tiêu Sương cô nương." "Không cần cảm ơn ta, xem ra ngươi coi như thông minh, không có lãng phí ta thuốc này thiện hiệu quả." Tư Tiêu Sương hài lòng gật gật đầu. "Thuốc này thiện quả nhiên thần kỳ, ta cảm giác thương thế bên trong cơ thể khôi phục thật nhiều, ta hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng." Bạch Tiêu Võ thoáng có chút kích động nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. "Đương nhiên, thuốc này thiện là ta tỉ mỉ chế biến, ngày hôm qua cũng đã bắt đầu chuẩn bị." Tư Tiêu Sương ngẩng ngực, tự hào nói, ngày hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị. Có thể là ngày hôm qua không phải. Kia cái gì sao? Tiêu Sương cô nương còn chuẩn bị cho ta. Bạch Tiêu Võ cuối cùng phát giác được Tư Tiêu Sương trong lời nói điểm mấu chốt, lập tức một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hừ, ta đây không phải là sợ hãi ngươi chết trong tay ta, cũng đừng đến lúc đó biến thành cô hồn dã quỷ đến tìm ta báo thù. Tư Tiêu Sương một mặt ngạo kiều hồi đáp. Bạch Tiêu Võ cuối cùng là nhìn ra, cái này Tư Tiêu Sương có lẽ xử thế không sâu, nội tâm vẫn là rất hiền lành. Chỉ bất quá tính tình vẫn còn có chút tiểu ngạo kiều. Nghĩ tới đây, Bạch Tiêu Võ nhìn hướng Tư Tiêu Sương ánh mắt nhu hòa rất nhiều, bởi vì nàng đánh roi đoán khí của mình cũng tiêu tán không còn. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn móc mắt ngươi. Tư Tiêu Sương bị Bạch Tiêu Võ ánh mắt nhìn đến có chút mất tự nhiên, thẹn quá hóa giận bên dưới uy hiếp nói. Ha ha ha, không nhìn không nhìn. Bạch Tiêu Võ cười vung vung tay, tiếp tục hỏi, vậy cái này dược thiện còn có thể tiếp tục ăn sao? Nếu là lại đến mấy lần thương thế của ta liền có thể toàn bộ tốt. Ngươi nghĩ hay lắm, là thuốc ba phần độc, thuốc này thiện cần cách mấy ngày thời gian lại ăn. Bất quá dược thiện dược lực ngươi khẳng định còn không có luyện hóa xong, chờ ngươi luyện hóa xong tối thiểu có thể trị rũ tốt một nửa thương thế. Tư Tiêu Sương trợn nhìn Bạch Tiêu Võ một cái trả lời. Thì ra là thế, vậy thì tốt quá, chờ ta thương thế tốt liền có thể lại lần nữa phát huy ta toàn bộ thực lực. Đến lúc đó ta nhất định phải để cho truy sát ta hai cái kia yêu thú ngọn cụ đòi, cái này khuất đục không thể không dựa đủ. Có đúng không, cái kia đến lúc đó mang ta cùng một chỗ a. Ta cũng là rất biết đánh, ta có nguyên anh kỳ thực lực. Tư Tiêu Xương nghe vậy ánh mắt sáng lên, cầm quả đấm nhỏ của mình rất là ngao ngoe muốn động. Khu khu khu. Tư Vũ Giang ho khan mấy tiếng, cái sau lập tức yên tĩnh lại, như cùng một cái bé ngoan đồng dạng không nói câu nào. Phúc. Bạch Tiêu Võ nhịn không được cười một tiếng. Ân. Tư Vũ Giang đối xử như nhau, ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu Võ, trong ánh mắt uy nghiêm liếc qua thấy ngay. Nhìn xem co lại thành chim cút đồng dạng Bạch Tiêu Võ, Tư Tiêu Xương cũng là nhịn không được nở nụ cười. Ba ngày sau, Bạch Tiêu Võ tại chỗ này ở dòng dã ba ngày thời gian. Tại ba ngày nay bên trong, Bạch Tiêu Võ cũng càng phát giác Tư Vũ Giang thực lực thâm bất khả chắc. Hắn cảm giác bắt đầu xuyên việt tới gặp phải đám kia hợp thể kỳ cao thủ đều không có Tư Vũ Giang cường đại. Bạch Tiêu Võ thử nghiệm hỏi thăm qua Tư Vũ Giang tu vi làm sao, có thể là hai cha con không có có một cái có thể trả lời. Cuối cùng Bạch Tiêu Võ cũng không có cách, dứt khoát không tiếp tục để ý Tư Vũ Giang thực lực, liền ghi nhớ hắn là cường giả tuyệt thế liền tốt. Chứ bỏ hiểu rõ không ít Tư Vũ Giang bên ngoài, Bạch Tiêu Võ tại ba ngày này cũng cùng Tư Tiêu Sương quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Kết quả này cũng may mà Bạch Tiêu Võ chứa vật không gian bên trong để đó rất nhiều hiện đại vật phẩm. Tại những này hiện đại vật phẩm ra chỉ bên dưới quan hệ càng ngày càng tăng, thậm chí để Tư Vũ Giang đều có chút ghen ghét. Tiêu Võ, ăn xong lần này dược thiện về sau, thương thế của ngươi hẳn là có thể tốt, mau ăn đi. Tư Tiêu Sương lại lần nữa bưng tới một bát nóng hổi dược thiện, cười nhẹ nhàng nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Tiêu Sương, thật là vất vả ngươi, mà còn dược thiện vẫn là trước sau như một thơm nào ngạt ta. Bạch Tiêu Võ tiếp nhận dược thiện, trong mắt tràn đầy cảm kích. Đương nhiên, đây chính là ta tỉ mỉ chế biến, ngươi có thể phải thật tốt hưởng thụ. Tư Tiêu Sương dương dương đắc ý nói, nụ cười trên mặt giống như đựng nở hoa đóa khiến lòng người tình cảm vui vẻ. Ân, ta nhất định sẽ thật tốt hưởng thụ. Bạch Tiêu Võ một mặt tiêu ý gật đầu, lập tức cầm lấy đũa kẹp lên một khối dược thiện bỏ vào trong miệng tinh tế phẩm vị. Dược thiện vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước nóng khí tức tràn vào tứ chi bách hải của hắn, chữa trị hắn bị hao tổn thân thể. Bạch Tiêu Võ cảm giác thân thể của mình phảng phất bị một lần nữa tẩy lễ qua đồng dạng, toàn thân dễ chịu vô cùng. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển trong cơ thể công pháp, hấp thu dược thiện dược lực. Theo thời gian trôi qua, Bạch Tiêu Võ thân thể triệt để khôi phục lại, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Thương thế của ta cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Bạch Tiêu Võ kết thúc dược lực luyện hóa, cảm nhận được thân thể tình huống phía sau, nụ cười trên mặt so ánh mặt trời còn muốn sáng lạ. Chương 453, phân biệt, cuối cùng gặp Hứa Hoàng hai người. Chương 453, phân biệt, cuối cùng gặp Hứa Hoàng hai người. Tư Tiêu Sương nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói, lập tức áp sát tới cẩn thận kiểm tra Bạch Tiêu Võ thương thế. Ân, thương thế của ngươi xác thực đã tốt. Tư Tiêu Sương trong mắt lóe ra vui vẻ quan mang. Là, cái này cũng may mà Tiêu Sương ngươi a. Cái kia ngươi có phải hay không cũng muốn rời đi nơi này? Tư Tiêu Sương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sau đó có chút chần chờ mà hỏi. Bạch Tiêu Võ nghe đến Tư Tiêu Sương lời nói sửng sốt một chút, bất quá cuối cùng vẫn là nghiêm túc gật đầu. Ân, ta nên rời đi nơi này, ta còn có chuyện muốn làm, bằng hữu ta còn đang chờ ta đây. Bạch Tiêu Võ trong mắt lại toát ra một tia không muốn. Tư Tiêu Sương nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói phía sau thần sắc buồn bã, có chút thất lạc nói, ngươi thật muốn đi sao? Thật vất vả có cái người đồng lứa xem như bằng hữu, cái này mới mấy ngày thời gian liền đi. Ta cũng rất không bỏ được ngươi người bạn này, bất quá ngươi yên tâm, nếu có cơ hội ta sẽ trở lại gặp ngươi. Đến lúc đó mang theo bằng hữu ta, còn có thê tử của ta cùng một chỗ đến thăm hỏi ngươi. Bạch Tiêu Võ gật gật đầu, ngữ khí nói nghiêm túc. Tốt ta, ta chờ ngươi trở về. Tư Tiêu Sương nghe đến Bạch Tiêu Võ lời nói có chút dừng lại, bất quá cuối cùng vẫn là lộ ra một cái long lanh nụ cười. Giang thúc, ta phải đi. Bạch Tiêu Võ không có đi nhìn Tư Tiêu Sương ánh mắt, mà là đi đến Tư Vũ Giang bên người, nhẹ nói. Tư Vũ Giang không nói gì, chỉ là tay phải thả tới Bạch Tiêu Võ trên bả vai. Bất quá Bạch Tiêu Võ nhưng là cảm giác được giống như núi nặng nề, cái này để sắc mặt hắn có chút đỏ lên. Rất lâu về sau, cái này là đối ngươi trừng phạt, ngươi minh bạch. Xin lỗi, Giang thúc. Bạch Tiêu Võ nghe vậy có chút túi đầu xuống. Tư Vũ Giang lạnh hừ một tiếng, lập tức xoay tay phải lại, một cái lệnh bài cổ xưa xuất hiện tại trong tay. Tiểu tử, đem cái lệnh bài này cầm cẩn thận, tuyệt đối không cần làm mất, đối ngươi có chỗ tốt. Bạch Tiêu Võ đưa tay tiếp nhận cái này miếng lệnh bài, vào tay băng lãnh, thuộc về kim loại cảm giác quấn quanh ở trên tay. Bất quá Bạch Tiêu Võ dò xét rất lâu cũng không có phát hiện cái này miếng lệnh bài có cái gì chỗ không đúng. Đi đừng nhìn, liền ngươi cái này cặn bã tu vi còn muốn nhìn được hoa tới sao? Đi nhanh lên đi. Tư Vũ Giang phất phất tay bắt đầu đuổi người. Bạch Tiêu Võ cuối cùng hít sâu một hơi, đối với hai người gật gật đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Tư Tiêu Sương. Tiếp lấy tinh thần lực toàn lực tiết ra, không bao lâu một cái nhỏ hẹp không gian thông đạo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giang thúc, Tiêu Sương, gặp lại. Bạch Tiêu Võ quay đầu bước vào không gian thông đạo, thân hình rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Coi hắn một lần nữa nhìn thấy ánh sáng thời điểm, chính mình xuất hiện lần nữa tại mới đầu núi trong cốc. Đậu phộng, làm sao vẫn là nơi này? Bạch Tiêu Võ nhìn thấy xung quanh một đám cường đại yêu thú bao quanh chính mình, lập tức sắc mặt đại biến. Trong này có thể là có mấy cái phân thần kỳ yêu thú, nhưng mà ngoài ý muốn chính là những cái kia yêu thú đều lười biếng nằm trên mặt đất phơi nắng, hoàn toàn không để ý đến Bạch Tiêu Võ. Ân, nhìn đến những này yêu thú là Giang Thúc an bài tại chỗ này bảo hộ, không hổ là Giang Thúc a. Bạch Tiêu Võ không làm kinh động bọn họ, cẩn thận từng ly từng tí rời đi nơi này, lại xuất hiện trong rừng rậm. Thân hình chớp động, Bạch Tiêu Võ đi đường tốc độ cực nhanh. Ầm ầm, một trận tiếng đánh nhau hấp dẫn Bạch Tiêu Võ lực chú ý, nguyên bản hắn là không nghĩ lại đi để ý tới những chuyện này, có thể là không chịu nổi nội tâm hiếu kỳ. Coi hắn lúc đến nơi này, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, nội tâm lập tức cảm thấy vô cùng vui sướng. Hứa Giao Quan, Hoàng lão sư. Bạch Tiêu Võ vô ý thức hô lớn một tiếng. Chỉ thấy tại một chỗ trên đất trống, hai thân ảnh bị một đám xích viên cho một mực vây lại, chính là Hứa Mạc Sơn cùng Hoàng Lôi hai người. Hai người vốn là tại phụ cận một thành trì bên trong chờ đợi, chờ mong Bạch Tiêu Võ bọn họ có khả năng tìm tới. Không có nghĩ rằng ngày hôm qua tại thành trì phụ cận đội trinh sát bằng hữu vết tích Hứa Mạc Sơn vừa vặn gặp Tố đạo nhân. Tố đạo nhân một cái nhận ra Hứa Mạc Sơn hẳn là Bạch Tiêu Võ muốn tìm bằng hữu một trong. Xuất phát từ nhiệt tình, Tố đạo nhân đem Bạch Tiêu Võ vết tích báo cho Hứa Mạc Sơn. Hứa Mạc Sơn nghe hết sức vui mừng. Một mặt là biết Bạch Tiêu Võ bình an vô sự, một mặt là biết tung tích của hắn. Vì vậy hai người lập tức hướng về Yêu Khâu lĩnh xuất phát, không có chút nào bận tâm có thể sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà xui xẻo hai người đến cùng vẫn là xảy ra chuyện. Hai người bọn họ tại nửa đường gặp xuất khiếu kỳ thực lực Xích Ngạo cùng với nó mấy cái tâm phúc thủ hạ. Nguyên lai là Xích Ngạo cùng Quỷ Nha Tiên Chi lo lắng Bạch Tiêu Võ không chết ở bên trong, mặc dù ở vài ngày sau rời đi sơn cốc. Thế nhưng về sau vẫn còn tại phụ cận du đãng, vì chính là chặn đường Bạch Tiêu Võ, nhất thiết phải triệt để trảm thảo trừ căn. Bọn họ đang lảng vãng quá trình phát hiện Hứa Mạc Sơn hai người. Nhìn thấy bọn họ kỳ dị ăn mặc liền liên tưởng đến Bạch Tiêu Võ, cho nên tính toán đem hai người bắt lại thẩm vấn. Xong, cầm đầu cái kia viên hầu xem ra là đạt tới xuất khiếu kỳ thực lực yêu thú, chúng ta đánh không lại à? Không những đánh không lại, cái kia quạ đen đầu quái vật tinh thần lực rất tương đại, chúng ta căn bản trốn không thoát. Hứa Mạc Sơn cầm trong tay dao găm quân đội để phòng Xích Ngạo. Sớm biết chúng ta nên tại trong thành chỉ chờ đợi Tiêu Võ tìm đến liền tốt, hiện tại có thể đem mệnh dựng vào đi. Hoàng Lôi bên trong lòng có chút hối hận. Vậy liền liều mạng à, dù sao cũng so ngồi chờ chết muốn tốt. Hứa Mạc Sơn hít sâu một hơi, trong lòng làm ra quyết định. Hoàng Lôi, một hồi ta hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, sau đó ngươi thừa cơ bay lên trời chạy trốn. Đừng, vẫn là ta đến dắt chúng nó, ngươi có phủ du chi thuật, có người liên lụy chạy trốn hẳn là không có vấn đề. Ngươi am hiểu huyền thuật, liên lụy đầu kia viên hầu tạm được, thế nhưng cái kia quạ đen đầu quái vật ngươi không có khả năng thành công. Hoàng Lôi nghe đến Hứa Mạc Sơn lời nói rơi vào trầm mặc. Bởi vì Hứa Mạc Sơn nói đúng là lời nói thật, trong lúc nhất thời Hoàng Lôi cũng có chút do dự. Chớ do dự, một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh, ghi nhớ ta chết về sau, để Tiêu Võ giúp ta báo thù. Hứa Mạc Sơn đối với Bạch Tiêu Võ thực lực rất tín nhiệm. Tốt ta, cái kia cứ dựa theo Hứa giáo quan nói đến. Hoàng Lôi cắn răng một cái, cũng quyết định. Vậy thì bắt đầu a, ta trước lên. Hứa Mạc Sơn hét lớn một tiếng, thân hình lóe ra vọt thẳng hướng Xích Ngạo cùng với Quỷ Nha Tiên Tri. Hoàng Lôi thân ảnh lập tức lên không liền muốn chạy trốn. Xích Ngạo nhìn thấy Hứa Mạc Sơn xông lại, trong lòng rất là khinh thường, trực tiếp đưa tay một quyền đập tới. Bành! Hứa Mạc Sơn thân hình lóe lên, tránh thoát Xích Ngạo công kích. Xích Ngạo vội vàng truy kích, nhưng mà Hứa Mạc Sơn có bóng tối ra chỉ tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách khóa chặt. Hứa Mạc Sơn thừa dịp Xích Ngạo phân thần tốc đi vòng qua sau lưng nó, dao găm trong tay trực tiếp đâm về sau gáy của nó. Xích Ngạo phản ứng cấp tốc, xoay người lại uy quyền đập về phía hắn. Hứa Mạc Sơn vội vàng lại lần nữa né tránh, đồng thời thi triển phù du chi thuật tránh né mặt khác xích viên đánh tới công kích. Ầm ầm. Mặt khác xích viên công kích tập thể bành tại mặt đất, trực tiếp đem mặt đất nện ra một cái hố cực lớn. Chương 454, cường đại huyễn cảnh, thư hải vô nhai. Chương 454, cường đại huyễn cảnh, thư hải vô nhai bên kia. Hoàng Lôi thi triển huyễn thuật che giấu mình, đồng thời lợi dụng thư quả thực năng lực bay lên trời. Mắt thấy Hoàng Lôi liền muốn lên không bỏ chạy, nhưng mà một đạo công kích lập tức đem anh xuống dưới. Nguyên lai là Quỷ Nha Tiên Chi xuất thủ. Cách đó không xa Hứa Mạc Sơn nhìn thấy đối phương xuất thủ lúc khí thế, một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Lan đi. Hứa Mạc Sơn đột nhiên một kích đánh lui Xích Ngạo đã sắp qua đi chi viện, đáng tiếc bị Xích Ngạo bọn họ cho ngăn cản lại. Muốn đi qua, không cửa. Mà bị đánh xuống đến Hoàng Lôi không kịp nghĩ nhiều, lập tức quay đầu cùng Quỷ Nha Tiên Chi ánh mắt đối đầu phía sau hét lớn một tiếng, "Thủ quả mì." Quỷ Nha Tiên Chi không có đem hai cái chỉ có nguyên anh kỳ thực lực rắc rưởi để vào mắt, cho nên làm Hoàng Lôi phát động sủ cỏ mì thời điểm không có kịp thời phòng ngự, thế mà bị Hoàng Lôi kéo vào đến sủ cỏ mì bên trong. Một mảnh đỏ tươi sủ cỏ mì thế giới. Quỷ Nha Tiên Chi thấy hoa mắt liền phát giác chính mình bị trói tại một cái trên thập tự giá, trước mặt đang đứng Hoàng Lôi. Có chút ý tứ, cái này thuật pháp ngược lại là rất lợi hại, thế mà đem ta cái này phân thần kỳ đều kéo vào. Mặc dù là bởi vì ta sơ ý chủ quan phía dưới thành công, nhưng cũng coi như là rất không tệ thủ đoạn. Quỷ Nha Tiên Chi không có Hoàng Lôi suy đoán kiếp sợ, ngược lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ quét mắt tất cả xung quanh. Phân thần kỳ cường giả. Hoàng Lôi nghe vậy đầu tiên là giật mình, bất quá lập tức cố nén nội tâm bất an, lạnh hừ một tiếng nói, "Hừ, nơi này là thế giới của ta, ta muốn làm sao cũng có thể đối ngươi đưa đến một chút tổn thương đi." "A, có đúng không?" Quỷ Nha Tiên Chi một mặt khinh thường bộ dạng, một đôi đen nhánh con mắt trừng lên nhìn chằm chằm Hoàng Lôi. Hoàng Lôi nghe vậy đầu tiên là giật mình, bất quá lập tức cố nén nội tâm bất an, lạnh hừ một tiếng nói, "Hừ, nơi này tất cả nhân tố bao gồm thời gian, địa điểm, chất lượng đều bị ta nắm trong tay, ta muốn làm sao cũng có thể đối ngươi đưa đến một chút tổn thương đi." Quỷ Nha Tiên Chi sau khi nghe được trên mặt không có bao nhiêu biểu tình biến hóa, ngược lại là nhìn xem Hoàng Lôi tiếp tục nói, cái kia liền phóng ngựa tới, để ta cũng nhìn xem chiêu này uy lực làm sao, hy vọng có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Hoàng Lôi không có tiếp tục nói chuyện, mà là lập tức dùng ý niệm phân hóa ra trên trăm đạo huyễn ảnh đi ra. Lập tức cái này trên trăm đạo huyễn ảnh cùng nhau công kích Quỷ Nha Tiên Chi, các loại thủ đoạn của ngoanh loạn tạc mà đi. Ầm ầm. Quỷ Nha Tiên Chi cảm nhận được công kích mang tới đau đớn, khóe miệng hơi dương lên, sau đó nói, thật sự là buồn cười, huyễn cảnh đến cùng chỉ là huyễn cảnh, chỉ cần tinh thần lực cường đại căn bản không sợ hãi. Ngươi loại này cấp thấp huyễn cảnh ta chỉ cần động động suy nghĩ, nơi này liền sẽ triệt để hỏng mất. Hoàng Lôi thấy thế, sắc mặt nháy mắt có chút khó coi. Hắn biết chính mình cái này huyễn thuật thế giới có thể không cách nào đối Quỷ Nha Tiên Chi tạo thành thương rất nặng hại. thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương một chút việc đều không có, phản phất vừa vặn công kích chính là tại gãi ngứa. Thế nhưng Hoàng Lôi cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là cắn răng, tiếp tục nói, có đúng không? Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Hoàng Lôi lời còn chưa dứt, dù họ bị thế giới liền bắt đầu vặn mẹo biên độ càng lúc càng lớn. Không ra 5 giây. Phanh. Giống như tấm gương vỡ vụn đồng dạng. Hoàng Lôi kiến tạo sủ họ mì thế giới nháy mắt hỏng mất. Không phải chứ, cái này liền không ngăn được. Hoàng Lôi trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tinh thần lực của hắn đã tiêu hao không ít, nếu như giờ phút này lại thi triển giống nhau chiêu số, sợ rằng rất khó kiên trì. Vẫn là nghĩ một chút biện pháp chạy trốn a. Hoàng Lôi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà vừa lúc này, Quỷ Nha Tiên Tri đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Lôi trước mặt, mà không thay đổi nhìn xem hắn. Làm sao? Không được. Quỷ Nha Tiên Tri trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Hoàng Lôi trong lòng căng thẳng, kiên trì nói, người nào? Ai nói ta không được? Có đúng không? Vậy liền lại thử một chút xem sao. Quỷ Nha Tiên Tri nói xong, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng Lôi vội vàng điều chỉnh thân hình, tính toán kéo dài khoảng cách tránh né Quỷ Nha Tiên Tri công kích. Nhưng mà Quỷ Nha Tiên Tri thân ảnh lại lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn, một chân đá đem hắn đạp bay ra ngoài. Bành! Khu khu cụ. Hoàng Lôi ngã rầm trên mặt đất, trên thân xương phát ra răng rắc giòn vàng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hắn nằm trên mặt đất dãy rủa lấy bò dậy, có thể là cũng không biết có phải hay không là thương thế quá nghiêm trọng không cách nào đứng lên. Thứ, một kích liền không bò dậy nổi sao? Quỷ Nha Tiên Tri đi tới Hoàng Lôi bên người, túi đầu xuống nhìn xem Hoàng Lôi cười lạnh nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hoàng Lôi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thư hải vô nhai. Quỷ Nha Tiên Tri không khỏi hơi sững sờ, lập tức liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, lại lần nữa bị kéo vào huyễn cảnh thế giới bên trong. Huyễn cảnh thế giới. Quỷ Nha Tiên Tri nhìn xem xung quanh đầy là nhân loại, mà còn hiện tại vị trí cái này cái hoàn cảnh hình như là nhân loại tư thuộc địa phương. Có ý tứ gì? Đây là để cho ta tới đọc sách sao? Quỷ Nha Tiên Tri sủi cười một tiếng, tính toán cưỡng ép phá mất Hoàng Lôi huyễn thuật, không lại tiếp tục đổi hắn chơi đùa. Ân, có chút ý tứ. Quỷ Nha Tiên Tri tinh thần lực phóng thích phía sau, ánh mắt hoa lên, cảnh vật xung quanh lập tức phát sinh biến hóa. Có thể nhìn tình huống có vẻ như nó vẫn còn một cái tư thuộc bên trong, cũng chính là nói nó không thành công phá vỡ huyễn cảnh. Tốt các bạn học, đang hoàng ngồi trở lại trên vị trí của mình, chúng ta bắt đầu đi học rồi. Một vị cùng Hoàng Lôi rất giống nhau phu tử đi đến, lấy ra mấy quyển sách phía sau liền bắt đầu đọc diễn cảm. Quỷ Nha Tiên Tri đầu tiên là cảm thấy cả người đánh mất rơi tinh khí thần, đột nhiên thay đổi đến buồn ngủ. Hoàng Lôi lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, hiển nhiên thi triển thư hải vô nhai một chiêu này đối hắn gánh vác cũng rất lớn. Hiện tại thân thể của hắn đều có chút lung lay sắp đổ. Bất quá một chiêu này hiệu quả cũng rất tốt, thế mà cứ thế mà đem Quỷ Nha Tiên Tri thành công mê hoặc. Nhưng mà Quỷ Nha Tiên Tri dù sao cũng là phân thần kỳ cao thủ, ngắn ngủi mê thần hậu lập tức khôi phục lại. Không sai thủ đoạn, thế mà để ta rơi vào hỗn độn vài giây đồng hồ, chiêu này ngược lại để ta thay đổi cách nhìn. Quỷ Nha Tiên Tri tinh thần lực đột nhiên chấn động, toàn bộ thư hải vô nhai huyễn cảnh đột nhiên vỡ vụn rơi. Phúc, huyễn thuật, du quả mì, thư thư quả thực kết hợp huyễn cảnh bị bạo lực phá vỡ, Hoàng Lôi lập tức nhận đến phản vệ. Hắn nhịn không được một ngụm máu phun ra ngoài. Hắc hắc hắc. Quỷ Nha Tiên Tri thấy thế không khỏi có chút đắc ý, sau đó từng bước một hướng về ngã trên mặt đất Hoàng Lôi đi đến, chuẩn bị kết thúc trận này nhảm chán náo kịch. Chết tiệt, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một bên Hứa Mặc Sơn đối với cái này cảm thấy vạn phần gấp gáp. Xong, ta phải chết sao? Hoàng Lôi nhìn xem Quỷ Nha Tiên Tri đi tới cũng là sợ hãi. Liên tại hai người đều cảm giác lạnh lạnh thời điểm, một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên tại hai người bên hai. Hứa Giao Quan, Hoàng lão sư. Hai người nghe vậy toàn thân chấn động, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía âm thanh nơi phát ra chỗ. Tự giác Hứa Mặc Sơn hai người đã là cá trong chậu, cho nên Quỷ Nha Tiên Tri đồng thời không có gấp xuất thủ, đồng dạng ngẩng đầu hướng về bên kia nhìn sang. Tiêu Võ. Hoàng Lôi một mặt mừng như điên mà nhìn xem Bạch Tiêu Võ, Hứa Mặc Sơn nhìn thấy phía sau cũng là đồng dạng lộ ra một cái chân thành tha thiết nụ cười. Chương 455, bạo sát xích nào, rửa sạch nhục nhã. Chương 455, bạo sát xích nào, rửa sạch nhục nhã. Là ngươi, ngươi quả nhiên không có chết. Xích Nạo mấy yêu nhìn thấy Bạch Tiêu Võ phía sau giật mình, lập tức động tác rất nhanh, lập tức đem bao vây lại. Lần này ngươi đừng nghĩ lại trốn. Xích Nạo một mặt cười gần nhìn xem Bạch Tiêu Võ. Quỷ Nha Tiên Tri sợ hãi người sau lưng trả thù, cho nên cũng không để ý đến Hoàng Lôi hai người, cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Tiêu Võ. Nhận được mấy vị chiếu cố, ta không những không có chết, ngược lại thương thế còn khỏi hẳn, lần này sẽ lại không chạy. Bạch Tiêu Võ cũng là một trận ma quyền sát trưởng, nhớ lại trước mấy ngày bị đuổi giết khuất nhục rất là nén giận. Bành bành bành. Sáu cái triệu hồi thú lại lần nữa bị hắn triệu hoán đi ra. Trừ Sơn Nhạc cự tượng hình thể khổng lồ không tốt xuất hiện bên ngoài, mặt khác sáu cái triệu hồi thú toàn bộ đều đi ra. A, lại là mấy tên này sao? Băng Xương cự viên trước mấy ngày cũng là bị Xích Ngạo bạo đánh một trận, đối với cái này cũng là cảm thấy rất phẫn nộ. Các ngươi sáu cái đối trả cho chúng nó, ta một người đối phó cái kia quạ đen đầu, lần này cầm mạng của bọn nó rửa sạch khuất nhục không có vấn đề, đã sớm chờ mong giờ khắc này. Băng Xương cự viên lắc lắc đầu to lớn trả lời. Mặt khác triệu hồi thú trí tuệ cũng không thua khiến nhân loại, đối với bọn họ trước mấy ngày kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt, cho nên lúc này đều phẫn hận nhìn chằm chằm Xích Ngạo bọn họ. Hừ, thật sự là nói khoác không biết ngượng, cho rằng trôi qua mấy ngày liền có thể đối phó chúng ta sao? Xích Ngạo một mặt khinh thường nhìn xem Bạch Tiêu Võ, cùng tiến lên. Bạch Tiêu Võ không có tiếp tục nói nhảm, thù mới hận cũ cùng nhau tính toán, hôm nay Xích Ngạo bọn họ một cái cũng không lưu lại. Bành bành bành, có gỗ đại pháp nháy mắt bộc phát. Nguyên bản Bạch Tiêu Võ đám người thân ở một mảnh rừng rậm, giờ phút này cũng đã biến thành một mảnh mật lâm. Tráng kiện cây cối cùng dây leo chờ xanh thực vật lan tràn, các loại thực vật quấn quýt lấy nhau, tạo thành một đạo lục sắc bình chướng. Bạch Tiêu Võ đứng tại cầu long giống như chạc cây bên trên, một mặt lạnh lùng nhìn về Xích Ngạo bọn họ. Đây là thứ đồ gì? Xích Ngạo bọn họ lông mày không tự chủ được nhíu chặt. Bọn họ cảm nhận được mảnh này mật lâm mang cho áp lực của nó, liền bọn họ yêu lực vận chuyển cũng bắt đầu chậm chạp. Đây là các ngươi phần mộ. Bạch Tiêu Võ lạnh nhạt nói, lập tức hai tay bung lên, mấy đạo dây leo cấp tốc hướng Xích Ngạo bọn họ quất mà đi. Ta cũng không tin tà, nhìn ta một quyền phá vỡ nơi này. Xích Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy nó đấm ra một quyền, yêu lực khuấy động ra. Nhưng mà dây leo lại trong nháy mắt quấn chặt lấy cánh tay của nó, hào quang màu xanh lam lập lòe, Xích Ngạo cánh tay cấp tốc tê liệt. A! Xích Ngạo kêu thảm một tiếng, đội vàng thu cánh tay về. Hào quang màu xanh lam mặc dù tiêu tán, nhưng cánh tay của nó cũng đã thay đổi đến cháy đen một mảnh. Xích Ngạo, cẩn thận những thực vật này phía trên mang theo lôi điện, không nên tùy tiện tiếp xúc bọn họ. Thằng nhóc loài người này mấy ngày ngắn ngủi không thấy, thực lực lại đã đạt tới xuất khiếu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Quỷ Nha Tiên Chi hét lớn một tiếng, một mảnh khói đen ngăn cản dây leo công kích. Xóa bức, có hay không một loại khả năng, ta vẫn luôn là xuất khiếu kỳ đỉnh phong cảnh giới, chỉ là bởi vì bị thương mới chỉ có nguyên anh kỳ thực lực mà thôi. Bạch Tiêu Võ đem cọc gỗ đại pháp cùng lôi điện năng lực đem kết hợp, hiển nhiên bạo phát đi ra uy lực rất không tệ. Làm sao có thể? Ngươi một cái trẻ tuổi như vậy nhân loại thế mà đạt tới xuất khiếu kỳ đỉnh phong. Chẳng lẽ nhân loại thiên phú thật là được trời ưu ái sao? Quỷ Nha Tiên Chi giờ phút này cũng là hơi kinh ngạc. Bọn họ yêu tộc tu luyện tới xuất khiếu kỳ cảnh giới, cần trải qua vô số đau khổ, trả giá vô số cố gắng mới có thể đạt tới. Mà trước mắt cái này nhân loại cư nhiên như thế tuổi trẻ liền đạt tới xuất khiếu kỳ đỉnh phong cảnh giới, quá không công bằng đi. Bớt nói nhiều lời, các ngươi là chính mình thúc thủ chịu trói vẫn là ta đích thân động thủ đâu? Bạch Tiêu Võ một mặt lạnh lùng nhìn về bọn họ. Quỷ Nha Tiên Chi chờ yêu lập tức cảnh giác lên. Bọn họ cũng biết lần này đối phó Bạch Tiêu Võ không thể khinh thường, nếu không sơ ý một chút liền có khả năng chết ở chỗ này. Tiểu tử, muốn quá cuồng vọng, liền tính ngươi đạt tới xuất khiếu kỳ đỉnh phong cảnh giới, cũng không nhất định có thể thắng được ta. Quỷ Nha Tiên Chi cười lạnh một tiếng, sương mù màu đen khuyết tán ra đến, đem Bạch Tiêu Võ bao phủ ở bên trong. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Bạch Tiêu Võ một mặt khinh thường nói. Ngay sau đó một đạo tráng kiện lôi điện nháy mắt phá vỡ sương mù màu đen, hướng về Quỷ Nha Tiên Chi hung hăng bổ tới. Vâng. Quỷ Nha Tiên Chi dọa đến vong hồn đại mạo, toàn lực thi triển bên dưới mới có thể đem cái này đạo lôi điện ngăn cản lại đến. Nhưng mà Bạch Tiêu Võ đánh cho mù đường, toàn thân trên dưới tản ra kinh khủng lôi điện, rõ ràng là cựu lôi hóa long quyết. Hãy chết đi cho ta. Bạch Tiêu Võ mang theo lôi điện nắm đấm uy lực quá mạnh, để Quỷ Nha Tiên Chi cảm thấy có chút khó mà ngăn cản. Chết tiệt, cái này tên hỗn đản thế mà còn có cường đại như vậy lôi hệ lực lượng, sức chiến đấu đều đạt tới phân thần kỳ. Quỷ Nha Tiên Chi cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này, từng đạo lôi đỉnh từ không trung bổ xuống. Không tốt, đại gia mau bỏ đi. Xích Ngạo thấy tình thế không ổn lập tức hét lớn một tiếng, mang theo thủ hạ của mình cấp tốc rút lui tại chỗ. Ha ha ha, hiện tại mới muốn đi, chậm. Bạch Tiêu Võ ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Cựu lôi hóa long quyết toàn lực thi triển ra, lôi đỉnh ngưng tụ thành một đạo cự đại lôi trụ, hướng Quỷ Nha Tiên Chi chờ yêu đánh tới. Ầm ầm. Cấp thấp xích viên đến không kịp né tránh, trực tiếp bị lôi đỉnh đánh trúng, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. A. Liên Xích Ngạo cũng là kêu thảm một tiếng, bị cường đại lôi điện đánh bay ra ngoài, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Giết cho ta. Bạch Tiêu Võ chào hỏi một tiếng. Triệu hồi thú bọn họ cùng Hứa Mạc Sơn cấp tốc xuống tới. Quỷ Nha Tiên Chi gặp cái này dọa đến sợ chết khiếp, lợi dụng lá bài tẩy của mình bổ ra màu xanh bình chướng liền muốn rời khỏi. Có thể ngay tại lúc này, Bạch Tiêu Võ lợi dụng phi lôi thần trong chốc lát xuất hiện tại bên cạnh của nó, trên tay lôi điện không lưu tình chút nào đánh tới. Bành! Phốc, Quỷ Nha Tiên Chi bị đánh bay trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Ha 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 ha, thống quái. Bạch Tiêu Võ cười ha ha, trong lòng biệt muộn thật lâu oán khí cuối cùng được đến phóng thích. Các hạ, mời tha thứ cho ta sai lầm, ta về sau cũng không dám nữa. Xem tại ta tu hành không dễ bỏ qua cho ta đi. Quỷ Nha Tiên Chi đã không có lúc trước phách lối dáng vẻ bệ vệ, như cùng một con đáng thương chó sủ cầu xin khoan thứ. Tha thứ ngươi là thượng đế sự tình, nhiệm vụ của ta là đưa ngươi đi gặp thượng đế, lên đường bình an. Bạch Tiêu Võ phất tay, một đạo cự đại phù văn thần tốc trong hư không phát hỏa lên. Trảm yêu phù, chém. Phù văn tách ra năng lượng cường đại, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm chém về phía Quỷ Nha Tiên Chi. Không có khả năng. Quỷ Nha Tiên Chi trong lòng giận mình, lập tức thả ra vô số hắc nha, tính toán ngăn cản được màu vàng cự kiếm công kích. Có thể là màu vàng cự kiếm uy lực quá mạnh mẽ, hắc nha căn bản là không có cách ngăn cản. A, Quỷ Nha Tiên Chi bị màu vàng cự kiếm chém thành hai nửa. Không, Xích Ngạo thấy cảnh này, dọa đến xoay người chạy. Tại ta lĩnh vực bên trong còn muốn chạy. Bạch Tiêu Võ thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Xích Ngạo trước mặt. Xích Ngạo dọa đến toàn thân run rẩy, cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, tiểu yêu biết sai, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý trở thành ngươi yêu sủng. Ngươi dạng này mặt hàng sách dạy cũng không xứng. Bạch Tiêu Võ lạnh lùng nói, tiếp lấy 10 năm công lực một trường hung hăng chụp về phía Xích Ngạo đầu. Phanh! Xích Ngạo đầu giống như dưa hấu đồng dạng vỡ vụn ra, máu tươi cùng óc văng khắp nơi. Hô! Giải quyết đi Xích Ngạo phía sau, Bạch Tiêu Võ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng giải quyết những xuất sinh này, cuối cùng là suy nghĩ thông suốt, đạo tâm vững chắc, tiểu gia ta thành. Bạch Tiêu Võ lúc này cảm thấy rất vui vẻ, nhịn không được tại chính mình nội tâm mở câu nói đùa,